Hắn xa xa về phía ngoài rừng cái kia lúc giữa nhà cỏ nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày, tại yên tĩnh trong rừng cây hắn yên tĩnh mà đứng đấy, sau một lát, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua dưới núi thôn xóm phương hướng. Cái bóng kia, đúng một cái bị gặp ngoài ý muốn, thân chịu trọng thương sau đạo hạnh cố gắng hết sức phía người, cùng người bình thường hầu như không có khác nhau. Thanh âm bình tĩnh tại nhỏ trong tiểu quán quay về vang lên, mấy hắc y nhân đứng ở cửa ra vào, túi đầu lắng nghe cái kia cái công tử trẻ tuổi lời của. Hắn lúc nói chuyện nghe rất bình thản, trên mặt cũng không có cái gì tức giận biểu lộ, nhưng mà chẳng biết tại sao, những hắc y nhân này thoạt nhìn đều có chút bộ dạng sợ hãi, thân thể khẽ run. Các ngươi hơn 10-20 người, đều là người có đạo hạnh tu sĩ, vây một cái không có đạo hạnh phàm nhân, rõ ràng trở lại nói với ta bị hắn chạy. Công tử trẻ tuổi nở nụ cười một chút, tựa hồ bị chính mình theo như lời những lời này đều chọc cười, thản nhiên nói, cái này giống như không đúng a. Đứng ở cạnh cửa trong hắc y nhân ở giữa nhất một cái, đang do dự rồi một lát sau, rốt cục vẫn phải đánh bạo nói, công tử, cái thằng kia tuyệt không phải phàm nhân, chúng ta có mấy cái huynh đệ cùng hắn nộp tay, người nọ ra tay hung ác thế công lăng lệ ác liệt vô cùng, không thể khinh thường đấy. Ngồi ở bàn rượu bên cạnh công tử nhíu nhíu mày, thoạt nhìn hắn tựa hồ đối với hắc y nhân thuộc hạ cũng không có quá nhiều hoài nghi, trong mắt cũng hiện lên một tia hồ nghi chi sắc, tự nhủ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chân tiên minh bên trong những ngu xuẩn kia, tìm được lại là tin tức giả? Một đám hắc y nhân cũng không dám nói lời nói, lập tức có một lanh lợi ánh mắt đột nhiên đảo qua nằm ở bên cạnh trên mặt đất đã thập phần thê thảm mập mạp lao mã, mở miệng nói, công tử, không bằng lại tra hỏi một phen cái tên mập mạp này, hắn khẳng định biết rõ cái kia ảnh tử tin tức. Lao mã đầu lệch ra một chút, đột nhiên phì một tiếng hướng cửa ra vào bên kia nhổ ngụm mang máu nước bọt, tức miệng mắng to, con mẹ mày. Bắt không được người liền lấy lao tử hả giận sao, có loại liền đi chảo người kia. Chương 52, Lâm Tràng phản bội. Hắc y nhân trong mắt hung quang lóe lên, hung dữ mà bước về phía trước một bước, công tử trẻ tuổi nhíu mày một cái, trong mắt có một tia vẻ mong mỏi, vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên, từ tiểu quán bên ngoài mãnh liệt chuyển đến một hồi bạo động. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, quắc, chuyện gì? Ngoài phòng có một người áo đen chạy vào, gấp giọng nói, trên núi cháy rồi sao? Trong phòng mọi người tất cả giật mình, vội vàng đi tới cửa nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy trong bóng đêm đen kịt. Trà sơn phía trên đúng là đột nhiên có 6-7 chỗ địa phương đồng thời lửa cháy, nhìn xem thế lửa còn không có nối thành một mảnh, tựa hồ không tính quá lớn, nhưng ánh lửa sáng, hừng hực thiêu đốt lên, hơn nữa theo gió núi vù vù bên trên tháo chạy, hiển nhiên không được bao lâu, chính là một cuộc thiêu núi đại hỏa. Hắc y nhân trong đám người một hồi trầm mặc, đột nhiên có người mắng lên, còn có người chỗ sung yếu lên núi rời đi, nhưng lập tức liền bị cái kia công tử trẻ tuổi quát bảo ngưng lại. Chỉ thấy hắn hướng chung quanh nhìn một chút, sắc mặt lần thứ nhất lạnh xuống. Trong thanh âm cũng mang thêm vài phần hàn ý, nói, nơi đây khoảng cách Nam Tùng Sơn bất quá 30 dặm đất lửa trên núi một khi cháy lớn, Thiên Thu Môn nhất định muốn phái người tới đây xem xét, đến lúc đó sự tình liền động tĩnh quá lớn, làm sao có thời giờ cho các ngươi hồ đồ. Nhiều người hắc y nhân đều là im lặng, sau một lúc lâu, người tuổi trẻ kia cười lạnh một tiếng, đột nhiên trong tay quạt xếp tại trong lòng bàn tay vỗ một cái, trầm giọng nói, phóng hỏa thiêu phòng. Giết cái kia trong phòng mập mạp. Chúng ta đi. Rất nhanh. Trong đêm yên tĩnh, ánh lửa nhanh chóng sáng lên, thoang cái đốt sáng lên chung quanh đây địa phương, đem cái kia lúc giữa nhỏ tiểu quán vây quanh ở trong đó. Từ nơi này phóng hỏa hiệu quả nhìn, hiển nhiên nhóm người này hắc y nhân đều là người lão luyện trong nghề, trước kia không biết ở qua bao nhiêu lần rồi. Mà có chút kỳ quái đúng rồi, mặc dù đang cái này buổi tối động tĩnh đã huyên náo lớn như vậy, nhưng mà cái này thành thủy đường thôn trong ngoại trừ cái này nhỏ trong tiểu quán bên ngoài, địa phương khác nhưng vẫn như một mảnh bình tĩnh. Vậy mà tựa hồ không có thôn dân dấu hiệu bị kinh động. Cùng lúc đó, tại dần dần bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nuốt hết nhỏ trong tử quán, lúc này đã xông vào hai hắc y nhân, đem ể vải đáng thương lão mã kéo đi ra, nhét vào tử quán trước trên đất trống. Người công tử trẻ tuổi kia đã đi tới, thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ đến lúc này bởi vì các loại ngoài ý muốn, rốt cục vẫn phải không thể bảo trì cái loại này vẻ đạm nhiên, nghiêm mặt nói, mập mạp, ta mời ngươi cũng là đầu hán tử, nhưng tình hình bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết cái bóng kia thân phận lai lịch, còn có hắn hiện ở nơi nào, bằng không thì ngươi liền. Hắn hướng bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia hai cái chảo lao mã đi ra hắc y nhân đồng thời rút ra sáng như tuyết lưới đao, trong đó bên phải hắc y nhân kia động tác hơi mau một chút, trực tiếp đem lưới đao để ngang rồi cái tên mập mạp này qua loa trên cổ, còn bên cạnh hắc y nhân thì là đã muộn một bước, sau đó do dự một chút, liền thu đao lui ra phía sau một bước, đứng trở lại trong đám người. Lạnh như băng lưới đao dán tại lão mã trên cổ, lại để cho lão mã cả thân thể nhịn không được đều rụt một chút, trên mặt cũng là một mảnh tái nhợt, nhìn ra được, hắn vẫn còn có chút khẩn trương, thậm chí cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn rồi bên người người áo đen kia liếc. Có lẽ chỉ là sinh tử đang lúc bản năng phản ứng a, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy một chút, sau đó gắt gao nhìn thẳng rồi bên người cái này sắp giết chết chính mình hắc y nhân, giống như là muốn nhớ kỹ tên hung thủ này tướng mạo, sau đó biến thành quỷ đến báo thù giống nhau. Đáng tiếc đúng rồi, người áo đen này toàn thân bao bọc quá chặt chẽ, đã liền gương mặt đều bị một khối cái khăn đen bao lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt đi ra. Lão Mã hung dữ mà trừng mắt người áo đen này. Hắc y nhân đứng im không cử động. Mà bên kia công tử trẻ tuổi thoạt nhìn thì là đã dùng hết rồi kiên nhẫn, lạnh lùng thốt, muốn xong chưa? Nói qua ngừng chỉ chốc lát, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nói, động thủ. Đừng. Đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến, nhưng là Lão Mã cái tên mập mạp kia trong giây lát quát to một tiếng, tại trong khoảng khắc nguyên bản thiết huyết kiên nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục khí chất không cánh mà bay, thoáng cái thay đổi một bộ vẻ vải định nọt thần sắc, lớn tiếng kêu lên, ta nói. Hey Joe. Trung quanh hắc y nhân nhất thời một hồi bạo động, kể cả cái kia công tử trẻ tuổi tựa hồ cũng là có chút ít vội vàng không kịp chuẩn bị, ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời lại có chút ít phản ứng không kịp. Mà đứng tại mập mạp Lão Mã bên người người áo đen kia thoạt nhìn được kinh hãi kích thích còn càng lớn hơn một chút, thân thể một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống, sau đó kịp phản ứng, tựa hồ rất là căm tức, nâng lên một cước liền đạp lật ra cái tên mập mạp này. Ai nha? Lão Mã trên mặt đất nhanh như chớp lăn hai vòng. Thoạt nhìn giống như là một đống thịt mỡ, trong lúc nhất thời nhè răng trợn mắt. Mà bên kia công tử trẻ tuổi cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng quát bảo ngưng lại cái kia thoạt nhìn còn muốn đánh cái này không hiểu thấu mập mạp hắc y nhân thủ hạ, bước nhanh đi đến Lão Mã bên người, nghiêm mặt nói, Mã Tiểu Vân. Một tiếng này mới ra khỏi miệng, nhưng là ngay cả chính hắn đều nhíu mày, cảm giác danh tự cùng trước mắt cái này mập mạp thật sự là chênh lệch quá lớn, nhưng lúc trước từ chân tiên minh phủ Vân Ti ở bên trong lấy được mật báo. Người này đúng là gọi cái tên này. Bất quá lúc này đây cũng không cố rồi nhiều như vậy, cái này cái công tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, nói, Mã Tiểu Vân, ngươi nghe, ta tên là Thường Phi Dực, chính là tam giới thần giáo Tây Đàn phó chủ. Chỉ cần ngươi nói thật, ta bảo vệ ngươi quãng đời còn lại không phải nghĩ, càng không cần sợ Phù Vân Ti đuổi giết. Mã Tiểu Vân. Ách, mập mạp Lão Mã liên tục gật đầu, nói, đa tạ, ngươi nhất định phải cứu ta a. Thường Phi Dực gật đầu. Ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong cùng khẩn trương, nói, vậy ngươi nói mau, ẩn nấp ở chỗ này ảnh tử cuối cùng là thân phận gì lai lịch. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, chung quanh tất cả hắc ý nhân đều vô thức mà nín hơi lắng nghe. Gió đêm thổi qua, chỉ có thiêu đốt tại cái đó tiểu quán phòng bên trên đại hỏa vẫn còn phát ra bùm bùm đùng đùng thanh âm. Mà ở càng địa phương xa xôi, một mảnh tia dày đặc hắc ám phương xa ở chỗ sâu trong, loan thoáng còn truyền đến một cái rất nhỏ mơ hồ thanh âm, giống như là nhà ai thủy ngưu cuối cùng bị kinh động. Phát ra một cái ùn ùn bỏ bốn. Ồ. Thanh âm. Lão Mã cắn răng, tựa hồ trải qua nội tâm cuối cùng dãy rủa, thậm chí còn quay đầu lại nhìn vừa rồi cái kia cầm đao hắc y nhân liếc, tựa hồ đối với cái kia lưới đao thập phần sợ hãi. Sau một lát, hắn mở miệng nói, cái bóng kia nguyên danh tên gì ta phải không hiểu được, nhưng mà tại ta nhận được hắn thời điểm, danh tự liền kêu Lục Trần, năm nay 28 tuổi, trung đẳng dáng người. Thương Phi Dực lông mày nhíu lại, khẽ vuốt cằm. Hiển nhiên đối với cái này ảnh tử tình huống căn bản hắn tựa hồ trong lòng hiểu rõ, cũng ấn chứng trước mắt cái tên mập mạp này quả nhiên đã mở miệng nói rõ, cũng không sai lầm. Lập tức nói hay lắm, còn gì nữa không? Mập mạp do dự một chút, đứng ở bên cạnh người áo đen kia tựa hồ thập phần khinh bị cái này thay đổi thất thường tiểu nhân, quắc khẽ một tiếng, đem đao gác ở Lão Mã trên cổ, quắc, nói mau. Chương 53, dạ không dị tượng. Lão Mã rụt một chút, thoạt nhìn bị sợ đã đến, lắp bắp mà nói, ta nói, cái kia Lục Trần nghe nói là trả một cắt xuất thân, thiên tư xuất sắc, lại từ nhỏ cuồng vọng tự đại, thậm chí, nghe nói người này hết sức tốt sắc mặt, đang tu luyện trong đúng là coi trọng trả một cắt các chủ chỉ có một con gái yêu, thích thu thông đồng thành gian. Phía sau sự tình bại lộ, trả một cắt các chủ giận dữ, muốn lấy kia tính mạng. Người này cặn bã hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại hướng chân tiên minh vu cáo trả một cắt cấu kết ma giáo. Ách, không đúng, đúng thần giáo. Đưa tới tiên minh thiên luật đường cao thủ tranh chấp, kết quả thời điểm phát hiện toàn bộ là hiểu lầm. Trong lúc kích chiến, người này bản thân bị trọng thương, toàn thân đạo hạnh cố gắng hết. Sức phế, nhưng bởi vì tiên minh trong có chút lớn nhân vật đều muốn bận tâm thể diện, liền bảo vệ rồi người này, sau đó liền chuyển tới Phủ Vân Ti trở thành cái hết ăn lại nằm, ngồi ăn rồi chờ chết ảnh tử. Nhưng mà coi như là ở chỗ này, người này vẫn đang không làm việc đàng hoàng, trong ngày câu 3 thêm vào 4, hai họa phụ nữ đàng hoàng. Tại đây trong thôn có thể nói là có tiếng sâu a. Thương Phi Dực nghe, lông mày đã từ từ nhíu lại, thoạt nhìn tựa hồ có chút thất vọng, nhưng lập tức lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, người này càng như thế bị ổi sao. Lao Mã liên tục gật đầu, nói, đúng là, cái thằng này hỏng thấu rồi, toàn thân cao thấp liền không có một chỗ địa phương đúng người tốt. Ùm ùm bỏ bốn. Ồ sáu. Thương Phi Dực tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là từ cái kia hắc ám một chỗ, đông nhiên lại đúng truyền đến một tiếng bọc đều, hơn nữa lúc này đây nghe tựa hồ rõ ràng không ít. Thương Phi Dực khẽ giật mình, trên mặt giống như có vài phần kinh ngạc chi sắc, mãnh liệt xoay người hướng cái kia mảnh hắc ám trong nhìn lại. Chỉ thấy cảnh ban đêm thâm trầm, hắc ám như mực, hắn nhìn chằm chằm vào cái kia mảnh cảnh ban đêm, thần tình trên mặt biến ảo, trong lúc đó chỉ thấy sắc mặt hắn đại biến, tựa hồ tại đây trong chốc lát đột nhiên cảm giác được cái gì, quá to, không tốt, đi mau. Một tiếng này gào to tới dị thường đột ngột, vây quanh ở xung quanh một đám hắc y nhân trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng, ngược lại là bị trói chặt Lão Mã, cùng với đứng ở Lão Mã bên người cầm trong tay lưới dao sắc bén người áo đen kia, đồng thời ngẩng đầu hướng trong bóng tối một chỗ nhìn thoáng qua. Một mảnh kia đậm đặc giống như là mực nước thâm sâu như lên trong bóng tối, đồng nhiên xuất hiện một đôi cự nhãn, mỗi một con mắt đều chừng cao đến một người, tuy rằng bị hắc ám làm cho che đậy nhìn không tới cái này đột nhiên xuất hiện quái vật thân hình. Nhưng bằng vào đôi mắt này là có thể tưởng tượng ra trong bóng đêm đúng rồi như thế nào đáng sợ một cái cự thú khủng bố. Cái này một phương thiên địa, cái này một mảnh cảnh ban đêm, cũng giống như tại đột nhiên đọc lại. Hết thảy đều tĩnh chỉ hạ lai, ngay cả gió đều không thể lay động. Sau một lát, ở đằng kia trong bóng tối, từ đáng sợ kia mà kinh khủng cự nhãn xuất hiện phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng khó có thể tưởng tượng đều to âm thanh, ùn ùn bỏ bốn. Ồ sáu. Đó là đêm nay lần thứ ba xuất hiện bọc đều. Nhưng lại xa so với hai lần trước đáng sợ quá nhiều, một cổ cuồng bạo khí tức lập tức ngưng tụ tại phía trước trong bóng tối, sau đó như quần cuộn sông lớn mãnh liệt đánh tới, lập tức chính là phô thiên cái địa, bao phủ cái này toàn bộ thôn xóm. Hắc ám vẫn còn như thực chất, giống như cuồng bạo cự nhân hướng tiến lên đây, thoáng cái giữ lại trong tràng tất cả mọi người cổ họng, tất cả hắc y nhân đều tại lập tức kêu thảm một tiếng, bưng kín lỗ tai của mình, đạo hạnh kém một chút thậm chí đã đứng không vững rồi. Trong đám người, tại bất thình lình tập kích ở bên trong, chỉ có ba người còn bảo trì tình hình, Thương Phi Dực đúng một cái trong đó, nhưng mà hắn thoạt nhìn cũng không nên qua. Một tiếng này cuồng bạo giống to tiếng gầm tựa hồ sen lẫn choáng váng há hốc mồm lực lượng, trực tiếp lại để cho khỏe miệng của hắn chạy xuống một cái khác đỏ thâm huyết tuyến. Mà đang ở Thương Phi Dực trong nháy mắt, lại ngạc nhiên phát hiện tại cách đó không xa, cái kia ngã xuống đất mập mạp cùng đứng ở mập mạp bên cạnh cái kia cầm đao hắc y nhân, lại tựa hồ cũng không hề cảm giác, tựa hồ không có bị thương gọi phản ứng. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên rồi một cỗ vớ vẩn đến cực điểm cảm giác, nhưng là sinh tử mắt thấy đang ở trước mắt, hắn ở đâu còn lo lắng nhiều như vậy, tại cảm giác được cái kia gào to không có chút cảm giác nào, thậm chí càng ngày càng lăng lệ ác liệt, mà phía trước hắc ám như là sôi trào, mắt thấy muốn áp xuống tới, cảm giác kia giống như là thiên đô muốn sụp. Thương Phi Dự quát to một tiếng, thanh âm sắc lạnh, nhưng là thả người bay lên, lập tức trên người tia sáng màu vàng mãnh liệt lóe lên. Một cái cùng hắn thập phần tương tự chính là lớn cỡ bàn tay một đầu nhân như đột nhiên bay lên, ngăn tại trước người của hắn. Cùng lúc đó, cái kia trong bóng tối ầm ầm mà minh, như điên sóng chiều qua, đứng trên mặt đất nhưng ôm lấy kia đầu dốc sức liều mạng gọi dây rùa hắc y nhân, ngoại trừ đứng ở Lão Mã bên người cái kia một cái bên ngoài, trong lúc đó thân thể đều là mãnh liệt cứng đờ, ngay sau đó chính là một bức khủng bố vô cùng đáng sợ cảnh tượng xuất hiện. Tất cả hắc y nhân thân hình tại trong một tích tắc đột nhiên bạo liệt ra. Vô số máu tươi hóa thành huyết vụ phun hướng đầy trời cảnh ban đêm, trở thành một đạo thê lương vô cùng địa ngục cảnh tượng. Mà cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, Thương Phi Dực thả ra cái kia một đầu nhân như là nhận lấy lực lượng khổng lồ quán chú trúng kích, chỉ nghe đùng một tiếng, ảnh hình người lập tức bạo liệt, tan thành mây khói, hóa thành vô số mảnh vụn tứ tán bay thấp. Giữa không trung, Thương Phi Dực kêu to một tiếng, nhưng là lại im bặt mà dừng, tựa hồ nhận lấy một cái trọng thương, lập tức lại không dám chút nào ở lâu. Trực tiếp hóa thành một cái khác bạch ảnh, dốc sức liều mạng chạy như bay mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa ở chỗ sâu trong hắc ám. Đáng sợ mà quỷ dị tiếng kêu gào dần dần thở bình thường lại, dạ không dị tượng cũng tùy theo biến mất. Những hắc y nhân kia hài cốt nhao nhao ngã xuống đất, mà đỏ thâm huyết vụ xông lên không trung, sau đó dần dần hóa thành một cuộc thê lương huyết vũ, chậm rãi bay xuống. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, tại đây trong tràng liền chỉ còn lại có hai cái người sống. Lão Mã dương mắt nhìn đứng tại bên cạnh mình người áo đen kia, hắc ý nhân cúi đầu nhìn Lão Mã. Có một hồi lâu, hai người rõ ràng đều không nói chuyện. Cũng không biết là khiếp sợ quá mức, hay là cái gì khác duyên cớ. Lại sau một lúc lâu, Lão Mã thân thể nghiêng một cái, đồng nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, như là đụng phải rồi cái nào đó vết thương. Trong lúc nhất thời căm tức, nổi giận mắng, mẹ mày nữa chứ, còn không qua đây cho ta cởi bỏ. Hắc y nhân hừ một tiếng, giơ tay chém xuống bổ về phía lão mã. Lão mã co rụt lại đầu, liền cảm thấy trên người phát lạnh, lưỡi đao hiểm lại càng hiểm mà từ trước mặt hắn dừng tới, sau đó liền cảm thấy trên tay trên chân đều là một hồi khoan khoái, cái kia dây thường bị chặt đứt rồi. Sau đó, hắc y nhân kia bỏ qua đao trong tay dao, lại lấy xuống trên mặt che mặt cái khăn đen, lộ ra gương mặt, không ngờ đúng là Lục Trần. Lão mã thương thế không nhẹ, nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời đều đứng không dậy nổi, miệng lớn mà thở phì phò, sau đó tức giận mà nhìn Lục Trần, xì một tiếng khinh miệt, nói, bọn hắn thậm chí ngay cả ngươi cái này không có gì đạo hạnh mọi người giết không hết, thật sự là phế vật. Lục Trần nhún nhún vai, nhìn xem lão mã nói, cắt ngươi nhiều như vậy đau, ngươi rõ ràng còn không chết, thật sự là ông trời không có mắt. Cút. Ti. Một tiếng rên, từ lão mã trong miệng kêu lên, hắn ở đây Lục Trần nâng đỡ sau chậm rãi ngồi dậy. Chương 54, Tiểu Thành dẫn đường. Sau đó, Lục Trần cũng không biết từ đâu tìm đến một ít thuốc trị thương, bắt đầu thay cái này mình đẩy thương tích mập mạp xử lý vết thương. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Ách. Lão mã béo trên mặt thịt mỡ một hồi vặn mèo, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống, trợn mắt trừng mắt Lục Trần, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi hôn đàn này, không thấy được lão tử chịu tổn thương nặng như vậy sao, hạ thủ nhẹ một chút sẽ không. Lục Trần im lặng một lát, lại đi vết thương của hắn chỗ ngược lại rồi một loại kỳ quái màu hồng phấn bột phấn. Lão mã quát to một tiếng, suýt nữa ngất đi, thật lâu mới thở hổn hển phục hồi tinh thần lại, lại tựa hồ như ngay cả mắng Lục Trần khí lực cũng không có. Lục Trần nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ô xà phấn là đồ tốt, mặc dù có chút đau, nhưng có thể làm cho ngươi mau chóng khôi phục vài phần nguyên khí, ít nhất sẽ không chết trên đường. Mập mạp sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, hữu khí vô lực mà mắng, cút ngươi đấy. Tư vị này mà. Ngươi như thế nào không hướng trên người mình ngược lại? 10 năm trước ta lúc trở lại, trên người đổ đầy thứ này. Lục Trần nói. Mập mạp toàn thân run lên, tựa hồ bị hù đến rồi, kinh ngạc mà nhìn Lục Trần, ngạc nhiên nói, thật sự. Lục Trần không có trả lời hắn, chẳng qua là lặng yên thay hắn băng bó miệng vết thương. Tựa hồ là bị một câu kia không đếm xỉa tới bình thản lời nói kinh hãi, tại đây về sau, mập mạp lao mã lại cũng không nói thêm gì nói nhảm. Lúc hai người tại trong ngọn lửa cùng chung quanh đầy đất trong thi thể băng bó miệng vết thương lúc, đồng nhiên từ tiền phương truyền đến một hồi tiếng bước chân, hai người dương mắt nhìn lên, liền chỉ thấy một cái hắc ảnh từ hắc ám ở chỗ sâu trong chậm rãi đi ra. Nhờ ánh lửa, hai người thấy được đi tới lại là một cái ngưu. Một cái thanh ngưu. Cái này chỉ thanh ngưu nhìn qua có chút quái dị, cái đầu cực cao lớn không nói, trên đầu một đôi ngưu giác màu sắc như ngọc, lộ ra ôn nhuận dị thường, nhưng là tương đối hiếm thấy dị tượng. Thanh Nhu một đường đi đến Lao Mã cùng Lục Trần trước người, ngắm hai người bọn họ liếc, trong ánh mắt tựa hồ còn có mấy phần không cho là đúng khinh miệt chi sắc, sau đó ủng ủng bỏ bốn. Ồ! Mà kêu một tiếng. Lục Trần cùng Lao Mã liếc nhau một cái, một lát sau về sau, Lục Trần hừ một tiếng, nói, cái này Nhu xấu quá. Ủng ủng bỏ bốn. Ồ! Thanh Nhu xoay đầu lại, cực đại đầu bò lên, trung đồng giống như lớn Nhu nhãn trừng mắt Lục Trần, khí thế thập phần hung ác, thoạt nhìn có chút căm tức. Lục Trần lại không để ý tới nó, mà là đem phế trên mặt đất Lao Mã đỡ lên, lại từng bước một mà đỡ hắn đi đến cái kia Thanh Nhu bên người. Thanh Nhu tựa hồ có chút không quá cam tâm tình nguyện, đầu bò lay động hai cái, bất quá cũng không có tránh đi là được, vẫn là đứng tại nguyên chỗ, chẳng qua là nhìn xem Lục Trần trong ánh mắt càng phát ra có chút bất thiện. Lục Trần nâng Lão Mã thân thể, sau đó như bỏ lại bao tải tựa như đem mập mạp này bỏ vào Thanh Nhu trên lưng, lại tìm đến trên mặt đất dây thừng, tại trên người hắn mệt nhọc một vòng. Một mực cố định tại đây Ngưu trên lưng rồi. Tại quá trình này ở bên trong, lão mã một mực không nói một lời, thẳng đến Lục Trần hết thể làm tốt, lui về phía sau một bước về sau, cái khuôn mặt kia béo trên mặt mới lộ ra vài phần vẻ sầu lo, thở dài, nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Trần thản nhiên nói, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lão mã lắc đầu, thấp giọng nói, đừng như vậy, ta trở về thay ngươi đi cầu hắn A. Lục Trần hừ một tiếng, nói, chính mình không đến. Chỉ gọi cái này chỉ ngu xuẩn ngưu đi ra, đây là ý gì ngươi không nhìn ra được sao? Lão mã cười khổ một cái, nói, hắn có nỗi khổ tâm, ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, coi như là hắn thật sự đã đến, bao nhiêu người con mắt theo dõi hắn, nói không chừng không phải cứu ngươi, ngược lại là hại ngươi rồi à. Lục Trần vây vây tay, sắc mặt lạnh nhạt, nói, đừng nói nhảm rồi, tóm lại ta tự mình một người đi dạo lấy, về sau không cần các ngươi quan tâm. Bằng không thì nói không chừng lúc nào. Liền không hiểu thấu chết tại chính mình trong tay người rồi. Lão mã tức cười. Lục Trần quay người đi đến, mới đi ra khỏi vài bước, vừa liếc nhìn cái kia Thanh Nhu, Thanh Nhu cũng chừng lớn như mắt thấy hắn. Người Nhu nhìn nhau, Lục Trần bĩu môi, nói, ánh mắt ngươi chừng được lớn hơn nữa, cũng là một cái xỉu nghiêu. Thanh Nghiêu giận dữ, trong miệng ùm ùm bỏ bốn. Ồ! Một tiếng, một cái chân nâng lên trùng trùng điệp điệp rơi xuống, lập tức, chung quanh nơi này một mảng lớn thổ địa mãnh liệt mà chấn động một cái, thậm chí, xa xa hừng hực thiêu đốt phòng đều mãnh liệt rung động đống núc nhích về sau, rầm rầm trực tiếp sụt xuống, tăng thêm thêm vài phần uy thế. Giờ khắc này, cái này chỉ Thanh Nghiêu khí thế lại dường như núi cao, làm cho người núi cao ngưỡng dừng lại. Chẳng qua là Lục Trần chẳng biết tại sao, cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, chẳng qua là nhìn xem cái này chỉ Thanh Nghiêu. Sau một lúc lâu về sau, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ôn hòa, sau đó nhưng là vươn tay, tại Thanh Nghiêu trên đầu sờ soạn một chút. Thanh Nghiêu trừng mắt hắn, nhưng không có né tránh. Lục Trần sờ soạn Thanh Nghiêu đầu, lại vỗ nhẹ nhẹ, sau đó xoay người bước đi rời đi, rất nhanh liền đi vào cái kia mảnh hắc ám ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết cuối cùng đi nơi nào. Thanh Nghiêu nhìn xem Lục Trần bóng lưng biến mất trong bóng đêm về sau, đối với cái hướng kia ùn ùn bỏ bốn. Ồ! Ùn ùn bỏ bốn. Ồ! Mà thấp giọng kêu hai tiếng, lập tức xoay người, nhưng là hướng một phương hướng khác đi đến rồi. Nó một đường ra Thanh Thủy đường thôn, lưu lại sau lưng một mảnh hắc ám cùng thiêu đốt phòng ở, còn có cái kia một mảnh hỗn độn địa phương, lúc này đây xa xôi trên bầu trời đêm, giống như có lẽ đã có kiếm quang quang huy lóe sáng dựng lên, từ Nam Tùng Sơn phương hướng bay nhanh mà đến. Thanh Nhu lưng đeo rầm rì mập mạp lão mã, đang đi ra thôn về sau, bước chân nhanh chóng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, nó sẽ không vào một mảnh kia càng thêm thâm trầm trong bóng tối, như vậy không biết tung tích. Ngày nay thế gian, chính là tiên đạo hưng thịnh thời đại, thế gian hàng tỷ sinh linh nhân khẩu, chỉ thư có thần tiên đại đạo, không biết quan phủ triều đình. Nhất là trong này thổ thần châu rộng lớn đại lục chi địa, càng phải như vậy. Từ 3.000 năm trước Côn Luân, Thiên La đề sướng, phía sau trăm năm lúc giữa lại liên hợp Quá Ngọc. Phượng Vũ cùng Nghìn Cực mới phát ba đại phái tổng cộng tương hoạt động lớn, đầu tạo chân tiên minh, ở giữa vô số anh tài tuấn kiệt chăm lo việc nước người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng mở rộng tăng cường thực lực, cho đến hôm nay, chân tiên minh dĩ nhiên trở thành trung thổ thần châu tu chân tiên giới trong số một quái vật khổng lồ. Chân tiên minh là trời sau môn phái tu chân điều giải phân tranh, chỉ đạo tu hành, lại kiêm chế thuốc tài vật, cân bằng thế lực, đối nội trấn an chính đạo, đối ngoại trấn áp tà ma. Hơn ngàn năm trước càng là xuất lĩnh trung thổ vô số tu sĩ tại mê loạn dãy núi trong cùng phía Nam Man tộc huyết chiến một cuộc, đánh bại Nam Man, từ nay về sau thanh thế tăng vọt, là trời sau làm cho kính ngưỡng, phàm là môn phái tu chân, đều dùng nhập chân tiên minh là đương nhiên, càng dùng leo lên chân tiên minh, làm cho ban chi vạn tiên bảng vẻ vang. Mạnh lại nói tiếp, trung thổ thần châu quả thật ngày quyến chi địa, kia rộng lớn vô cùng trên đất động thiên phúc địa vô số, linh sơn thắng cảnh rất nhiều. Bởi vậy cũng tạo ra vô số tu sĩ cùng tu chân quý tộc. So sánh với hoang vu cằn cỗi Nam Cương Hoa Nguyên, không biết tốt hơn chỗ nào rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, từ xưa đến nay liền sinh tồn tại Nam Cương Hoa Nguyên man nhân các loại tộc, vẫn ngấp nghé thần châu đất màu mỡ, nhiều lần ý đồ xuyên qua mê loạn chi địa cướp lấy phỉ nhiều chi địa, cũng bởi vậy tạo ra sát nghiệt vô biên. Mặc dù như thế, nhiều thế hệ cư trú ở trung thổ thần châu nhân tộc cuối cùng vẫn còn đánh bại man tộc. Đặc biệt là ngàn năm trước cái kia một cuộc lớn huyết chiến, man tộc đại quân gần như toàn quân bị diệt, man tộc như vậy chưa gượng dậy nổi, rút cuộc triệt để giải quyết xong nhân tộc họa lớn trong lòng, nghìn năm phía dưới, không tiếp tục nam man chi lo. Trên thực tế, nếu không có mê loạn chi địa quá mức hung hiểm, nhân tộc lại không quen địa thế, đặc biệt là tại ở gần Nam Cương Hoang Nguyên biên giới khu vực có một chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn rồi lại quỷ dị vô cùng phá linh sa hải, chỉ cần nhân tộc tu sĩ tiến vào trong đó, một thân đạo hạnh linh lực sẽ gặp quỷ dị tiêu tán. Bởi vậy trở thành khó có thể vượt qua nơi hiểm yếu tuyệt địa lời nói, năm đó đại quân nhân tộc nói không chừng cũng đã sát nhập Nam Cương Hoa Nguyên, đem man tộc triệt. Để gạt bỏ rồi. Mê loạn chi địa trên thực tế là một chỗ tung hoành trăm vạn dặm, vắt ngang tại trung thổ thần châu vùng phía Nam khổng lồ địa vực. Tại đây khối thần kỳ kỳ dị trên đất, nguyên bản thập phần ổn định thiên địa ngũ hành linh lực chẳng biết tại sao, đúng là dị thường hỗn loạn, cũng bởi vậy sáng tạo ra cùng đại lục ở bên trên địa phương khác hẳn khác nhau các loại địa lý địa thế. Vô số sinh linh giống càng thêm vô số thiên tài địa bảo, trong đó tuyệt đại đa số đều là chỉ có chi vật. Nói một cách khác, mê loạn chi địa cái này một mảnh rộng lớn địa vực, trên thực tế chính là trung thổ thần châu tu chân tiên giới trong rất rộng lớn quý giá nhất tàng bảo khố. Một năm nay mùa thu thời điểm, có một nhóm ba người đi vào mê loạn chi địa biên giới bên ngoài không xa Nguyệt Nha tiểu thành, tại trong thành náo nhiệt nhất trong tiểu quán đã muốn tiểu thủy nghỉ ngơi sau một lúc, một cái trong đó nam tử liền tìm được tiểu quán lão bản. Hướng hắn đưa ra muốn tìm một quen thuộc mê loạn chi địa dẫn đường yêu cầu. Dẫn đường tại mê loạn chi địa nơi này là một cái sự tình thập phần thông thường, bởi vì mê loạn chi địa trong địa hình phức tạp yêu thú phần đông, hơn nữa ngũ hành linh lực hỗn loạn, cho nên có thật nhiều khó có thể tưởng tượng hung hiểm uy hiếp tồn tại. Đối với rất nhiều lần đầu lại tới đây tu sĩ mà nói, quen thuộc địa phương địa thế tình hình người, có thể hữu hiệu mà trợ giúp bọn hắn tránh cho rất nhiều không tất yếu nguy hiểm. Trên thực tế, đã liền không ít đã đi qua mê loạn chi địa nhân tộc tu sĩ, khi bọn hắn lần nữa tiến vào về tới đây thời điểm, cũng thường thường hội lại mời một ít địa phương dẫn đường, bởi vì xác thực có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tiểu quán lao bản rất nhanh đáp ứng yêu cầu này, sau đó trong thời gian rất ngắn, liền tìm tới mấy người cung cấp bọn hắn chọn lựa. Người thứ nhất là trên mặt nếp nhăn đen gầy lao đầu, trong miệng ngậm một điếu thuốc cán, bẹp bẹp rút lấy, không nói tiếng nào mà đứng ở nơi đó. Thứ hai là cái trung niên đại hán, lưng hùn vai gấu, không ngớt lời âm nghe đều rất uy phong, nhìn lại giống như là một tòa nhỏ núi thịt. Người thứ ba, thoạt nhìn là cái hơn 20 tuổi thanh niên, dung mạo bình thường, thần sắc thong dong, đứng ở đó vừa đeo lấy nhàn nhạt ôn hòa mỉm cười, tự giới thiệu một câu. Ta là Lục Trần, Lục của địa lục, Trần của bụi bặm. Chương 55, giao giá trên trời. Tìm đến dẫn đường có 3 người, nhưng bên này chỉ có 2 nam 1 nữ, 3 người đội ngũ hiển nhiên không cần nhiều như vậy, vì vậy liền hướng tiểu quán lao bản cho mượn một gian phòng nhỏ yên tĩnh, từng cái cùng 3 vị này dẫn đường hàn huyên một hồi. Đen gầy lao đầu tiến vào một hồi, đi ra sau ngồi xổm ở một bên sắc mặt nhàn nhạt mà rút lấy thuốc lá rời, không nói đi cũng không có vẻ vui thích, xem ra giống như là đang đợi kết quả gì. Đại hán tiếp theo đi vào, một lát sau cũng đi ra, nhưng là tùy tiện mà cũng ngồi ở một bên, hướng tiểu quán lao bản đã muốn một bầu rượu chính mình uống, nhìn xem cũng như là chờ. Cuối cùng cái kia gọi Lục Trần thanh niên đi vào. Phòng không lớn, nhưng xác thực rất yên tĩnh, đóng cửa lại sau bên ngoài thanh âm liền hầu như nghe không được. Trong phòng cái kia 2 nam 1 nữ đều tại, đầu linh thoạt nhìn là cái 40 tả hữu trung niên nam tử, tại hắn 2 người bên cạnh, nam niên kỷ nhìn lại 20 xuất đầu, có chút anh tuấn. Một đôi mắt thấy Lục Trần thời điểm, đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ có một tia trên cao nhìn xuống ngạo khí, mà cái cuối cùng thì là một vị ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, làn da trắng nõn, lông mày mũi ngọc, dung mạo thập phần xinh đẹp, đang có chút ít tò mò nhìn Lục Trần, tựa hồ có chút kinh. Ngạc cho hắn trẻ tuổi như vậy rõ ràng có thể tại loại này địa phương nguy hiểm làm tới dẫn đường. Chứng kiến Lục Trần tiến đến, đầu lĩnh kia trung niên nam tử đối với hắn nở nụ cười một chút, nói, Lục huynh đệ đúng không, mời ngồi. Lục Trần cười gật gật đầu, trong phòng trống không cái kia tấm trên ghế ngồi xuống, sau đó trung niên nam tử kia cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền hỏi, chúng ta muốn đi mê loạn chi địa tìm kiếm một loại linh tài, tên là tịch vụ hoa, Lục huynh đệ có từng nghe nói qua. Có thể hay không mang bọn ta tìm được vật ấy? Lục Trần ánh mắt có chút buông xuống, tựa hồ trầm ngâm suy tư một lát, sau đó một lần nữa dương mắt lại từng cái nhìn một phen 3 người này, cuối cùng ánh mắt nhìn hướng trung niên nam tử kia, mỉm cười nói, 200 linh thạch. Cái gì? Trung niên nam tử kia tuy rằng nhìn lại rất có hàm dưỡng, nhưng nghe đến số này mắt cũng là biến sắc, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, mà ở phía sau hắn 2 người trẻ tuổi kia càng là trước kinh sau phẫn nộ, nam tử trẻ tuổi kia càng là tức giận tới mức tiếp đứng lên, chỉ vào Lục Trần cả giận nói. Người cái thằng này, đúng xem chúng ta ngốc muốn lừa bịp một số chứ, vừa rồi 2 người kia tối đa cũng chỉ hướng chúng ta đã muốn 50 khối linh thạch. Tiểu Hà! Lên tiếng quát bảo ngưng lại đúng rồi cái kia cái trung niên nam tử. Thoạt nhìn hắn hay vẫn là càng bảo trì bình thản một ít, bất quá lúc này đây sắc mặt đồng dạng cũng là thật không tốt nhìn, lạnh lùng nhìn xem Lục Trần, nói, vừa mới ta đây vị Hà Sư Điệt nói thật là sự thật, vị huynh đệ kia, ngươi mới mở miệng liền cao như thế giá, chớ không phải là có thật không trở lại tiêu khiển chúng ta hay sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn lông mày khóa lên, sắc mặt trong đúng là mơ hồ có loại khí thế không giận mà uy. Lục Trần cũng không có bởi vì trước mắt mấy người này tức giận mà mặt lộ vẻ sợ hãi. Thân tình trên mặt thoạt nhìn vẫn đang hay vẫn là bình tĩnh, cùng lúc đó hắn thân thể có chút nghiêng về phía trước một chút, nhích tới gần trung niên nam tử kia, sau đó nói khẽ. Ngươi là muốn nhất văn, hay vẫn là nhị văn hay sao? Trung niên nam tử kia đôi lông mày nhíu lại, sắc mặt đột biến, tựa hồ tại trong chớp nhoáng này đối trước mắt thanh niên này lập tức lau mắt mà nhìn, nhưng đồng thời ánh mắt cũng phát sáng lên, nói, hả? Ngươi lại có thể biết rõ cái này nhị văn tịch vụ hoa? Lục Trần cười cười, cũng không nói lời nào. Chẳng qua là gật gật đầu. Dưới đời này vô số linh tài bảo vật, có tất cả công hiệu phẩm giai, trên đại thể tại trong tu chân giới, thường thường dùng linh tài bản thân có khả năng ngưng tụ hiện ra linh văn bao nhiêu trở lại phân chia phẩm giai giá trị độ cao thấp, có một cái linh văn người chính là nhất văn linh tài, 2 cái linh văn người chính là nhị văn linh tài, dùng cái này suy ra, linh văn càng nhiều người thường thường phẩm giai giá trị liền càng cao, thậm chí nhiều một cái linh văn nhị văn linh tài, giá trị thường thường liền vượt qua nhất văn linh tài mấy nhiều gấp 10. Phóng nhãn to như vậy trung thổ thần châu rộng lớn đại lục, hầu như tất cả linh tài đều là bị nghiêm khắc hoa tại đây phần hệ thống trong. Bất quá dưới đời này đã có một chỗ quỷ dị chỗ thần kỳ, đó chính là ngũ hành điên đảo hỗn loạn không chịu nổi mê loạn chi địa. Cũng không biết bởi vì sao cổ quái nguyên nhân, tại mê loạn chi địa trong số lượng to lớn lớn vô số thiên địa linh tài trong, có số rất ít một bộ phận linh tài lại đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị, kia bản thân bao gồm linh văn hội không hiểu thấu mà biến nhiều. Đương nhiên, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, không nói trăm năm khó gặp à, đối với người bình thường mà nói vậy cũng căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Chẳng qua là nhiều năm trước tới nay, nhân tộc trong tu chân giới sớm đã phát hiện, loại này tại mê loạn chi địa trong đột nhiên linh tài biến dị chẳng những bản thân phẩm giai phóng đại linh lực công hiệu tăng tiến, kia linh tài trong thường thường còn ẩn hàm một ít hiệu lực kỳ lạ, chẳng những đối với tu luyện tiên đạo có lợi thật lớn, tại luyện chế tiên đan linh dược lúc, có đôi khi rõ ràng còn có thể có ra ngoài ý định bên ngoài kinh hỉ. Này đây loại này linh tài biến dị, tại trong tu chân giới luôn luôn là bị thập phần coi trọng, giá trị một mực cư trú cao không dưới. Bất quá tại mê loạn chi địa số lượng to lớn lớn vô số linh tài ở bên trong, sẽ phát sinh linh tài biến dị thủy chung chẳng qua là cực nhỏ một bộ phận. Phong tới với các loại tư tâm bí mật, không có lúc có người phát hiện loại này linh tài lúc, danh môn đại phái giữ kín không nói ra, tán tu độc hành không phải mình ăn vào, chính là âm thầm ra tay, ít có chịu trắng trợn tuyên dương đấy. Cho nên cho đến ngày nay, cái này một loại có thể phát sinh linh văn linh tài biến dị chính thức mọi người đều biết kỳ thật cũng liền chính là hơn 10 loại mà thôi, những thứ khác linh tài biến dị, càng nhiều nữa cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ bị người biết. Mà thôi, tịch vụ hoa, chính là đằng sau như vậy một loại cũng không quá làm người biết có thể phát sinh linh tài biến dị. Ân, ta biết rõ a. Lục Trần đáp một câu, thoạt nhìn giống như là nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Mà ngồi tại hắn đối diện ba người kia thì là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt khác nhau, trẻ tuổi thiếu nữ xinh đẹp trên mặt có hưng phấn vẻ ngạc nhiên, cái kia tên là Tiểu Hà nam tử thì là nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn xem Lục Trần thời điểm ánh mắt lộ ra vài phần cảnh giác chi ý, tựa hồ còn cũng không phải thập phần tin tưởng hắn. Làm đầu cái vị kia trung niên nam tử thì là ngưng thần suy tư một lát sau, đối với Lục Trần nói: "Lục huynh đệ kiến thức rộng rãi, làm cho người bội phục. Không nói gạt ngươi, ba người chúng ta lần này đến đây, nếu là có thể tìm được phát sinh biến dị nhị văn tịch vụ hoa, đó chính là không còn gì tốt hơn, nhưng loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta cũng chỉ có thể mời dẫn đường mang bọn ta rời đi mê loạn chi địa trong tìm được tịch vụ hoa sinh trưởng chi địa, sau đó lại từng cái rời đi phân biệt tìm kiếm, thử thời vận mà thôi." Lục huynh đệ ngươi tuy rằng kiến thức uyên bác, nhưng nếu là liền là một câu nói kia, liền muốn so với kia hai vị cao hơn gấp 4-5 lần giá tiền, cũng thứ cho chúng ta thật sự không thể. Nếu là ta cam đoan có thể mang bọn ngươi tìm được nhị văn tịch vụ hoa đây. Lục Trần nói. Cái gì, ngươi thật có thể tìm được? Lúc này đây thốt ra phóng tới nhưng là cái kia dung mạo có chút xinh đẹp thiếu nữ, nhìn nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đúng là nhịn không được cũng thoáng cái đứng lên. Lục Trần đối với nàng mỉm cười, sau đó đối với trung niên nam tử kia nói, linh tài biến dị tại trên thị trường, giá tiền ít nhất có thể so với kia bản thân phẩm giai cao hơn nhất giai linh tài, nói một cách khác. Cái này nhị văn tịch vụ hoa có thể nói đồng đẳng với tam văn linh tài, mà hiếm có trình độ càng là hơn xa. Như thế tính ra, cái này 200 linh thạch không tính cao a. Trung niên nam tử trầm ngâm không nói, tại sau lưng của hắn Tiểu Hà nhưng là hừ một tiếng, nói, lời nói mặc dù không tệ, nhưng ngươi dựa vào cái gì có thể bảo chứng nhất định có thể tìm tới như thế hiếm thấy nhị văn tịch vụ hoa. Lục Trần nhún vai, cũng không có cùng Tiểu Hà tranh luận cái gì, đối với trung niên nam tử kia vươn hai cây đầu ngón tay, nói, 200 linh thạch. Đúng rồi, hắn sau đó như là nhớ ra cái gì đó, lại thêm vào một câu, nói, ta chỉ quan tâm mang bọn ngươi tìm được vật ấy, về phần như thế nào hái, cất chứa, hay là trên đường gặp phải yêu thú độc vật, tu sĩ khác ra tay cướp đoạt mọi việc như thế phiền toái, ta phải không quan tâm đấy. Chương 56, mê loạn chi địa. Khai ra rồi điều kiện của mình, Lục Trần liền rời đi cái kia gian phòng ốc, cùng phía trước hai người kia giống nhau tại trong tiểu quán chờ. Mà ở đóng cửa thương nghị rồi sau một lúc, ba người kia đi ra phòng nhỏ, đầu lĩnh trung niên nam tử trực tiếp đi tới Lục Trần trước mặt, trước giao một nửa, tìm được thứ đồ vật sau lại giao còn dư lại một nửa. Lục Trần ngẩng đầu, nhìn xem hắn nở nụ cười một chút, nhẹ gật đầu. Từ Nguyệt Nha thành Nam Môn đi ra, dọc theo miễn cưỡng xem như bằng phẳng nhưng tùy ý có thể thấy được cỏ dại buộc phát lớn đường đi tới, liền có thể chứng kiến trên đường không ít lui tới người đi đường, còn có phía trước như hai miếng bình phong giống như ngọn núi. Con đường về phía trước kéo dài đưa tới. Thoạt nhìn là đi thông chân núi địa phương. Lục Trần cùng lúc này đã lẫn nhau giới thiệu qua cái kia ba vị cố chủ cùng một chỗ dọc theo đường. Đầu lĩnh trung niên nam tử tên là Hàn Nam Tổ, cái kia cái nam tử trẻ tuổi gọi là gì vừa, về phần cuối cùng cái kia dung mạo xinh đẹp nữ tử thì là họ Dịch, tên một chữ một cái hơn chữ. Chỉ là bọn hắn tự giới thiệu cũng vẹn vẹn dừng ở này, thân phận lai lịch gì gì đó thì là một chữ không đề cập tới, chính là cái này mấy cái danh tự đến cùng là thật là giả, kỳ thật vẫn là đúng khó nói. Bất quá Lục Trần đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, tại mê loạn chi địa loại này ngư long hỗn tạp, nguy cơ tứ phía địa phương, mỗi người đều hội chú ý cẩn thận, huống chi Hàn Nam tổ đám người cũng không có hướng Lục Trần truy vấn ngọn nguồn mà truy vấn kia thân phận lai lịch, có lẽ là bọn hắn cũng biết cũng không thể từ Lục Trần trong miệng biết được bao nhiêu thứ à. Rời đi một hồi về sau, Lục Trần liền chỉ vào phía trước hai tòa núi lớn, đối với bên người ba người này mỉm cười nói, phía trước cái kia hai tòa núi, bên trái gọi là Hồ Sơn, bên phải gọi là Long Sơn, giữa hai ngọn núi có một đạo hạp gốc, tục xưng nhất tuyến thiên lại bị người gọi là Dược Hổ Hạp, nghe nói là rất sớm trước kia có người chứng kiến có mãnh hổ từ ngọn núi này nhảy đến ngọn núi kia lên, vì vậy mà được gọi là... A, chẳng lẽ cái này Hổ Sơn bên trên thật sự có mãnh hổ sao? Nói những lời này nhưng là vẻ mặt tò mò Dịch Hân. Lục Trần cười mà không nói, bên cạnh gì vừa nhưng là hừ một tiếng, nói, sư muội, những lời này bất quá là Sơn Giã nghe đồn, ở đâu có thể có thật không hay sao? Dịch Hân đỏ mặt lên, a, rồi một tiếng, thoạt nhìn có chút không có ý tứ. Lục Trần cũng chỉ làm như không nhìn thấy, mắt nhìn phía trước cười nói, chúng ta xuyên qua Dược Hổ Hạp, liền tính là chân chính tiến vào mê loạn chi địa rồi. Tuy nói ngay từ đầu cũng không có quá nhiều nguy hiểm, bất quá chỗ kia càng là xâm nhập, ngũ hành linh lực hỗn loạn tình huống liền càng là lợi hại, các loại yêu thú cũng càng là hung ác cường hãn, chư vị hay là muốn cẩn thận một ít. Hàn Nam Tổ khẽ vước cảm, còn chưa nói lời nói, lại chỉ nghe sau lưng gì vừa thản nhiên nói, bất quá chẳng qua là chính là mê loạn chi địa bên ngoài địa vực mà thôi, có cái gì hung hiểm chúng ta tự nhiên sẽ ứng phó đấy. Ngược lại là nhìn ngươi đạo hạnh thấp kém, cũng không nên kéo ba người chúng ta chân sau mới phải. Sư Minh. Dịch Hân đối với gì vừa kêu rồi một tiếng, tựa hồ cảm thấy hắn nói lời nói này có chút khó nghe, mà đi ở phía trước Hàn Nam Tổ cũng là lông mày có chút nhíu một chút. Lục Trần thoạt nhìn cũng không có sức sống, ngược lại là cười nói, Hà Huynh nói đúng, luận đạo đi, ta là so ra kém mấy vị, miễn cưỡng có một chút bảo vệ tính mạng bổn sự, nếu là ngày sau gặp được nguy hiểm lúc, ta tận lực trốn đi, không cho ba vị thêm phiền toái. Bất quá nếu là vạn nhất gặp phải cái gì lợi hại khó có thể ứng phó hung hiểm, đến lúc đó hay vẫn là chỉ có thể mời Hà Huynh vui lòng viện thủ rồi. Nghe Lục Trần như vậy ở túi người đoạn lời của, Di vừa sắc mặt lập tức liền hòa hoan không ít, trên mặt hơi có tốt sắc, nói, đó là tự nhiên, chúng ta còn muốn dựa vào ngươi đi tìm được Nhị Văn Tịch Vũ Hoa đây. Lục Trần hặc hặc cười cười, chắp tay nói, ta đây trước hết tạ ơn Hà Huynh rồi. Di vừa lặng lẽ cười cười, cũng không đáp lời, chẳng qua là chắp tay đi thẳng về phía trước. Ở một bên Hàn Nam Tổ đem một màn này để ở trong mắt, lông mày ngay cả nhăn, tựa hồ đều muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu trầm mặc không nói. Bốn người rời đi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng đi tới Lục Trần trong miệng theo như lời này tòa Dược Hổ Hạp trước. Đứng ở nơi này thanh chân núi, lập tức liền cảm thấy chung quanh lâm một sâm nhưng, nhiệt độ đều giống như thấp không ít, một cái khác hạp cốc từ hai trong núi ghé qua mà qua, trong đó chỉ có một nhánh đường núi vốn lượn khúc chết mà lượn quanh hành tại giữa sơn cốc, chỗ rộng nhất nhìn qua cũng chỉ vẹn vẹn có 6-7 thước. Lúc này đây Dược Hổ Hạp trong cũng không phải là không có một bóng người, tuy rằng không bằng Nguyệt Nha Thành bên kia náo nhiệt, nhưng trên đường lui tới người vẫn có một ít, nhìn bên ngoài, quần áo và trang sức đều là chút ít tu sĩ, chỉ có điều ngoại trừ đồng hành người bên ngoài, mỗi người gặp thoáng qua hoặc là tiếp cận người khác lúc, những tu sĩ kia trong mắt đều sẽ lộ ra hết sức rõ ràng cảnh giác vẻ đề phòng, lộ ra thập phần cẩn thận. Không cần phải nói, lúc này đây tại Dược Hổ Hạp trong hành tẩu những tu sĩ này liền đều là ý định rời đi mê loạn chi địa thám hiểm, hay là đã thăm dò trở về người. Tại Lục Trần dưới sự dẫn dắt, Hàn Nam Tổ đám người cũng đi vào rồi Dược Hổ Hạp. Tiến vào đạo này hạp cốc, chỉ thấy chung quanh cảnh sắc lại phải biến đổi, hạp cốc hai bên núi đá treo cao, gốc cây giả, gốc cây tùy ý có thể thấy được, thỉnh thoảng có hình thù kỳ quái chi quái dị nham đột ngột phong tới, tăng thêm sơn tuyển khi thì hiện lên, rêu xanh lưu thủy, hội tụ thành suối, lại có vài phần một bước một cảnh cảm giác. Cái kia Dịch Hân xem ra giống như là lần đầu tiên tới mê loạn chi địa. Nhìn qua lên trước mắt cái mảnh này cảnh sắc tán thưởng không thôi, ngẫu nhiên chứng kiến một lượng chỗ rất khác biệt cảnh vật còn có thể kinh hỉ hoan hô, lộ ra có chút tính trẻ con không phai mờ, ngược lại là vì đoạn này đường đi bao hàm vài phần nhẹ nhàng. Dược Hổ Hạp đường núi gập ghềnh hẹp dài, bất quá cùng nhau đi tới ngược lại là bình an vô sự, sau nửa canh giờ liền đã đến cốc khẩu, chỉ thấy phía trước con đường phần cuối dựng thẳng lấy một khối tảng đá lớn, phía trên có khắc mê loạn hai chữ. Bốn người ở đằng kia tảng đá lớn bên cạnh dừng bước lại. Hàn Nam Tổ và ba người liếc nhau, sắc mặt đều có chút nghiêm túc lên. Đi qua tảng đá kia đất chính là chính thức tiến vào mê loạn chi địa rồi, bao nhiêu năm rồi, mảnh đất này vực trong một mực dùng hung hiểm lấy xưng, từ xưa đến nay không biết cắn nuốt bao nhiêu tu sĩ tính mạng, cũng coi là hùng danh hiển hách. So sánh dưới, ngược lại là Lục Trần thoạt nhìn vẫn là thong dong nhẹ nhõm, đi qua vỗ nhẹ nhẹ tảng đá kia, sau đó đối với Hàn Nam Tổ và ba người nở nụ cười một chút, liền từ tảng đá kia bên cạnh đi tới. Hàn Nam Tổ và ba người lập tức cũng đi theo. Vừa đi ra khỏi dược hổ hạp, Hàn Nam Tổ ba người liền cảm giác mình trên người bỗng nhiên có một loại kỳ dị mà cảm giác không hiểu sẽ qua, giống như là một hồi vô hình hơi như gió, trong cơ thể đặc biệt là đan điền khí hải trong linh lực không khỏi chấn động rồi một chút. Nhưng mà cẩn thận rời đi cảm giác về sau, rồi lại phát hiện tựa hồ cũng không có quá nhiều khác thường. Lục Trần mở miệng nói, chúng ta cái này đúng mới vừa tiến vào mê loạn chi địa, ngũ hành hỗn loạn chi giống như cũng không rõ ràng, ít nhất tại mê loạn chi địa bên ngoài khu vực ngàn dặm trong phạm vi. Đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ đạo hạnh thực lực là không có ảnh hưởng gì, chư vị không cần kinh hoàng. Hàn Nam Tổ nhẹ gật đầu, sắc mặt tự nhiên, thoạt nhìn đối với mê loạn chi địa tựa hồ cũng có chút kinh nghiệm, nói, đa tạ Lục huynh đệ nhắc nhở, kế tiếp chúng ta chuẩn bị đi như thế nào. Lục Trần nói, các ngươi muốn tìm Tịch Vụ Hoa khoảng cách nơi đây gần nhất nơi sản sinh đúng tây nam phương hướng 150 dặm địa ngoại Hắc Giáp Sơn, bất quá con đường khó đi, trên đường có lẽ cũng có một chút trở ngại. Cho nên đại khái là cần đi đến một hai ngày đấy. Hàn Nam Tổ gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta liền mau chóng chạy đi a. Lục Trần cười đáp ứng một tiếng, liền dẫn đầu đi lên phía trước rời đi, đồng thời ngẩng đầu nhìn sát trời, chỉ thấy cái này cuối mùa thu mùa trong bầu trời, một mảnh nắng giáo sáng sủa xanh thẳm, thiên địa yên tĩnh, còn có mấy đóa bạch vân chậm gì gì mà thổi qua. Mà ở rời xa bốn người này ánh mắt bên ngoài trên không trung, màu trắng tầng mây như tơ sợi thô giống như nổi lơ lửng. Mấy đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trong tầng mây lao ra, rong ruổi phía chân trời, hướng về mê loạn chi địa ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Chương 57, đêm khuya bóng kiếm. Mê loạn chi địa thập phần rộng lớn, tung hoành trăm vạn dặm, trong đó vô số hung hiểm, từ xưa đến nay không biết mai táng bao nhiêu sinh linh tính mạng. Bất quá máu và nước mắt của người đi trước giáo huấn cũng không phải không có chút giá trị, cho đến ngày nay, trung thổ thần châu tu chân giới đã đối với cái này khối thần bí mà hỗn loạn rộng lớn địa vực đã có đại khái rất hiểu rõ. Thô sơ giản lược mà nói, mê loạn chi địa nói chung có thể chia làm ba đại khối, từ rất phương bắc biên giới giới hạn một mực hướng nam bể dày về quân sự hơn 10 vạn dặm, cho đến sông lớn Long Xuyên, chính là mê loạn chi địa bên ngoài khu vực, lướt qua Long Xuyên sông lớn, lại hướng nam mấy 10 vạn dặm, thẳng đến này tòa cao không thể chạm đại tuyết sơn, trong lúc này xem như mê loạn chi địa trung bộ, mà lại đi về phía nam mà nói, chính là mê loạn chi địa trọng yếu nhất, nhưng cũng là hung hiểm nhất vô cùng một phiến khu vực, vô số nơi hiểm yếu tuyệt địa. Khủng bố sinh linh đều ở đằng kia mảnh được xưng hỗn độn nguyên địa phương, kể cả nhân tộc các tu sĩ nghe mà biến sắc phá linh sa hải, cũng ở trong đó. Nói chung, càng là xâm nhập mê loạn chi địa, ngũ hành hỗn loạn tình huống liền càng lợi hại, các loại hung hiểm cũng càng nguy hiểm, cho dù cũng không có một cái nào công nhận giới hạn, nhưng ở trung thổ trong tu chân giới đúng có một loại bí mật ước định mà thành giống như nhận thức đấy. Đó chính là, đại đa số đi vào mê loạn chi địa tu sĩ. Kỳ thật hoạt động phạm vi cũng chỉ là tại mê loạn chi địa bên ngoài khu vực trong. Mà diện tích lãnh thổ rộng lớn hơn trung bộ khu vực, trong đó hung hiểm trình độ, dĩ nhiên đúng ít nhất phải kim đan cảnh tu sĩ mới có tư cách đi qua. Về phần trọng yếu nhất hôn đột huyền, bởi vì thực sự quá hung hiểm, nghe nói đã liền nguyên anh chân nhân đều không dám đơn giản đặt chân chỗ đó, có thể nói là đệ nhất thiên hạ cùng với nơi hiểm yếu tuyệt địa. Lục Trần mang theo Hàn Nam Tổ và ba người chuẩn bị tiến đến Hắc Giáp Sơn. Chẳng qua là tại mê loạn chi địa bên ngoài khu vực tới gần biên giới địa phương, sâu nhất nhập chỗ cũng không quá đáng vẹn vẹn hơn trăm dặm. Ở loại địa phương này, mê loạn chi địa trong ngũ hành linh lực hỗn loạn tình huống không nghiêm trọng lắm, đối với đại đa số trở lại người tới chỗ này tộc tu sĩ mà nói, tối đa chính là cảm giác linh lực vận chuyển hơi có cản trở, trừ lần đó ra liền không có ảnh hưởng gì rồi, cơ hồ có thể không cần tính. Cái này cùng nhau đi tới, Lục Trần cùng Hàn Nam Tổ khá tốt, dì mới vừa cùng Dịch Hân hai người nhưng là cẩn thận đề phòng. Thủy Trung căng thẳng thần kinh mà nhìn chằm chằm vào chung quanh, sợ không nghĩ qua là sẽ từ bên cạnh rừng cây cây cỏ trong đống nhảy lên đi ra cái gì hung ác yêu thú lợi hại. Chẳng qua là mắt thấy trèo non lội suối, sắc trời tối xuống, tính toán toán rời đi đại khái một nửa lộ trình, kết quả bọn hắn một đoàn người ngoại trừ đụng phải một cái du đãng qua sơn miêu yêu thú bên ngoài, rõ ràng nguy hiểm gì cũng không có gặp được. Chính là cái kia chỉ sơn miêu, thoạt nhìn cũng không phải là cái gì cường đại yêu thú. Bị gì vừa mới kiếm chém liền đã thành hai đoạn. Khi đêm đến, Lục Trần mang theo bọn hắn đi vào một chỗ chân núi, quẹo trái quẹo phải, tìm được một khối lớn nham thạch, vây quanh đằng sau, rõ ràng hiển lộ ra một cái khô giáo huyệt động. Hắn quay đầu hướng Hàn Nam tổ đám người nở nụ cười một chút, nói, buổi tối ngủ cái này a. Đi vào cái huyệt động này sửa sang lại một phen, dàn xếp tốt rồi về sau, kéo căng rồi một ngày vốn là muốn lấy lớn hơn giết một thông dịch hơn cảm giác, cảm thấy có cỗ sử xuất toàn lực lại đánh vào không trung giống như cảm giác, nhịn không được liền hướng Hàn Nam tổ hỏi, Hàn sư thúc, không phải nói mê loạn chi địa nơi đây khắp nơi đều là yêu thú độc vật cùng đủ loại không thể tưởng tượng chỗ hung hiểm sao, như thế nào chúng ta cái này cùng nhau đi tới, hầu như cái gì cũng không có gặp được a. Ta xem cái này cùng mê loạn chi địa bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Hàn Nam tổ trừng nàng liếc, tức giận nói, chưa thấy qua việc đời, chớ nói lung tung lời nói. Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lục Trần, nhưng là nghiêm mặt nói, không thể tưởng được Lục huynh đệ quả nhiên đối với vùng này địa hình tình huống như thế quen thuộc, nếu là ngày mai chạy đi hay vẫn là như thế, đừng nói tìm được hay không tịch vụ hoa rồi, chỉ là ngươi dẫn chúng ta rời đi một đoạn đường này, liền giá trị cái giá tiền kia rồi. Lục Trần cười cười, nói, quá khen. Lúc này, ngồi ở một bên gì vừa trên mặt xẹt qua một tia không phục, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lục Trần khỏe mắt liếc qua đem gì vừa sắc mặt đều nhìn tại đáy mắt, bất quá cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là mỉm cười nói, mê loạn chi địa trong, từ trước đều là ban đêm càng thêm hung hiểm, cho dù là cái mảnh này tới gần biên giới địa vực, đến buổi tối, cũng muốn so với vào ban ngày nguy hiểm rất nhiều. Bất quá chúng ta nơi đây rất an toàn, bên cạnh cũng không có gì lợi hại yêu thú. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. Hàn Nam tổ nhẹ gật đầu, nói, nghe lời ngươi. Đảo mắt đã là đêm dài, bên ngoài hắc ám tràn ngập, chẳng qua là đêm nay trong bầu trời đêm đã có một vòng minh nguyệt treo cao thương khung, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, rơi tại sơn giã giữa. Gió đêm phơ phất, lay động đầu cành ngọn cây, có kỹ càng côn trùng kêu vang thanh âm, cũng không biết đúng từ chỗ nào chuyển đến, có một hồi không, có một hồi đấy. Trong sơn động, hai người trẻ tuổi đều đã ngủ rồi. Lục Trần dựa vào vách tường, ánh mắt rơi vào đối diện Hàn Nam tổ trên người, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm lại, nhưng hai cánh tay tuy nhiên cũng ở bên cạnh trên vỏ kiếm, tự hồ chỉ muốn có một chút động tĩnh, hắn liền sẽ lập tức tỉnh táo lại rút kiếm đón chào. Lục Trần nhìn thoáng qua chuôi này mang vỏ kiếm, sau đó cũng nhắm mắt lại. Liên ở thời điểm này, bên ngoài sơn động đầu côn trùng kêu vang âm thanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một hồi gió đêm lạnh lùng thổi qua, giống như có vài phần hàn ý. Lục Trần chậm rãi mở mắt. Trong sơn động vì để tránh cho đưa tới yêu thú, cũng không có thắp sáng đống lửa, cho nên đại bộ phận địa phương đúng lờ mờ, nhưng mà tại trong bóng râm, Lục Trần đôi mắt lại tựa hồ như lộ ra đặc biệt sáng. Ngoài động phong u âm u mà thổi, phương xa rừng cây ở chỗ sâu trong phảng phất có một chút kỳ quái tạp âm loang thoáng thuận tiện bay tới, chẳng qua là nghe được không đúng rừng, hoặc giả cho phép chẳng qua là đêm dài vắng người lúc ảo giác. Nhưng Lục Trần lặng yên không một tiếng động mà đứng lên, tại chung quanh hắn bóng râm dường như nước gợn nhẹ nhàng lưu động. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền nước sữa hòa nhau giống như cùng hắn hợp làm một thể, nhìn sang ngay cả bóng dáng của hắn cũng không trông thấy rồi, biến thành cái kia mảnh hắc ám một bộ phận. Hắn theo cái mảnh này bóng dâm hắc ám, vô thanh vô tức mà đi ra cửa động, mà trong sân động, Hàn Nam tổ vẫn còn nhắm mắt ngủ, gì mới vừa cùng dịch hân càng là không hề phát hiện. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đang bị bên cạnh đại thụ ngăn trở hơn phân nửa về sau, rơi xuống một nhún quang huy chiếu vào cửa động bên cạnh. Lục Trần tại cửa động đứng đó một lúc lâu, ánh mắt trầm tĩnh, hướng bốn phía chậm rãi nhìn lại, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào tây nam phương hướng. Bên kia đúng một rừng cây, trong bóng đêm hắc ám cây cối như là nguyên một đám cao lớn vệ sĩ, mà nồng đậm bóng dâm giống như đúng âm lãnh quỷ ảnh, lộ ra có chút âm trầm đáng sợ. Lục Trần cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đi vào cái kia mảnh trong rừng cây, hắc ám quấn quanh tại chung quanh của hắn, dường như lại là cái loại này lập tức liền sáp nhập vào cái mảnh này âm u trong rừng rậm cảm giác. Thật giống như, hắn trời sinh liền thuộc về hắc ám, bóng dâm bẩm sinh. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, nhưng theo dần dần xâm nhập, hắc ám phập phồng không theo quy tắc nào ở bên trong, đột nhiên có một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, chung quanh hắc ám đột nhiên kịch liệt rung rung, một cái thân hình thân ảnh khổng lồ lập tức từ trong bóng tối lao ra, phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống như giống lên một tiếng. Tiếng gào thét xé rách rồi cả cánh rừng yên tĩnh, giống như là tất cả hắc ám tại trong nháy mắt đột nhiên kéo căng, cuồng liệt gió thoáng cái đập vào mặt. Trong bóng tối lạnh lạnh tanh hôi răng nanh phát ra làm lòng người kinh hãi quan mang, đảo mắt đã đến trước mắt, cực lớn móng vuốt sắc bén vào đầu đánh xuống. Giống. Đó là khát máu gào to, đang điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, Lục Trần cũng không có né tránh, chỉ có cặp mắt của hắn có chút hí mắt. Đinh. Đông dưng, một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, tuy nhẹ nhỏ nhu lại vang dội, lập tức gáp qua tất cả gào thét gào rú, một đạo kiếm quang từ ở chỗ sâu trong hắc ám vọt tới, trong nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Như trong bầu trời đêm minh nguyệt rơi vào nhân gian, tách ra không thể tập trung nhìn chói mắt vầng sáng. Kiếm quang như nước, thế như hồng đảo, đâm rách rồi hắc ám, chém ra rồi bóng dâm. Cái kia thân ảnh khổng lồ gào thét quay đầu, lại đột nhiên lúc giữa tức cười im ắng. Sau đó, một mảnh kia hắc ám bị cái này đạo kiếm quang chém thành rồi hai nửa. Mùi máu tanh lập tức tràn ra, trong bóng tối có huyết vũ bay xuống, hết thể dường như đều lập tức tính chỉ hạ lai, duy chỉ có đạo kia kinh diễm lạnh như băng kiếm quang, nhưng vẫn trong bóng đêm đi về phía trước, duệ không thể đỡ mà xuyên qua bóng dâm, trong nháy mắt, liền đã đến Lục Trần trước mắt. Kỳ thế không thể đỡ, lại không thấy ngừng nghỉ. Chương 58, Côn Luân kỳ tài. Lục Trần lui về phía sau một bước, nhìn qua phảng phất là chịu kinh hãi, sắc mặt căng thẳng, một tay che ở trước ngực, tay kia nhưng là rủ xuống bên cạnh thân, sau đó tại trong âm ảnh lặng yên rời khỏi sau lưng, như là trong bóng đêm bắt được cái gì. Một khắc này, kiếm quang như trăng sáng, vầng sáng nở rộ chiếu sáng khắp trong rừng, tiếng gió gào thét như quần quận nước lũ, nhưng tại dưới nháy mắt, trong vầng hào quang mũi kiếm đột nhiên bất động, khó khăn lắm liền đứng ở Lục Trần trước mặt tấp hơn chỗ. Đầy trời kiếm quang như sao mưa vung vãi, dần dần thu liễm, cuối cùng lặng yên không một tiếng động mà hòa nhập vào này một thanh sáng như làn thu thủy giống như trường kiếm lên, hắc ám chen chúc tới, đem đối diện chính là cái kia thân ảnh bao phủ tại đồng dạng trong âm ảnh. Mơ hồ là nữ tử. Thấy không rõ dung mạo của nàng, trong rừng hắc ám giờ phút này duy nhất ánh sáng chính là cái kia giữ tại trong tay nàng kiếm. Cây rừng trong gió âm thanh lại lên, âm u thổi qua, trên bầu trời tích tí tách nhẹ nhàng rơi xuống đấy, là đỏ thâm máu. 3. Một giọt máu bay xuống ở đằng kia mũi kiếm, nhẹ nhàng rung động, có một loại kinh tâm động phách quỷ dị đẹp. Lục Trần đầu cảm giác mình mi tâm có chút rét run, giống như là một thanh vô hình kiếm tại vừa rồi trong nháy mắt đó đã đâm xuống dưới giống nhau. Thanh kiếm kia đứng ở trước mắt của hắn, trong bóng đêm trầm mặc. Ngươi vì sao không né? Một cái bình tĩnh nhưng dễ nghe thanh âm cô gái, từ phía trước trong âm ảnh hắc ám chuyển tới. Lục Trần hít sâu một hơi, nói, ngươi đạo hạnh rất cao, kiếm thế quá mau, ta trốn không thoát. Cái kia trong bóng tối nữ tử hừ một tiếng, lại nói, đã là như thế, ngươi ở sau lưng vụng trộm cầm chặt binh khí, là dụng ý gì? Lục Trần lập tức nâng lên rủ xuống tại bên người tay phải, không do dự chút nào đấy, liền đem chảo ở lòng bàn tay màu đen đoạn kiếm ném đi ra ngoài. Sau một lúc lâu về sau, chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục, hắc kiếm chọc ở bên cạnh cách đó không xa trên một cây khô. Lục Trần mở ra hai tay, ý bảo tay không tấc sắt, sau đó chậm rãi để xuống. Chôi này sáng ngời trường kiếm vẫn đang ngừng ở trước mặt hắn gang tấc giữa, không có chút nào lắc lư, cũng không có thu trở về ý tứ. Gió đêm thổi qua, trên mũi kiếm cái kia một giọt máu tươi tại run rẩy vặn vẹo vài cái về sau, đột nhiên chia làm hai nửa, lặng yên không một tiếng động mà từ mũi kiếm hai bên bay xuống hướng hắc cá mặt đất. Ở đằng kia trong nháy mắt, trường kiếm kiếm quang tựa hồ sáng một chút, sắc bén mũi kiếm dường như cũng khẽ ngẩng đầu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lục Trần đôi mắt ở chỗ sâu tròng, đồng tử cũng hơi hơi có rút lại một chút. Chỉ là một sát na kia đảo mắt mặc dù qua, cái này thanh trường kiếm bỗng nhiên hướng lui về phía sau đi, im hơi lặng tiếng mà chui vào hắc ám, về tới nữ tử kia thân ảnh bên cạnh, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cái kia trong âm ảnh có một chút ánh sáng, tựa hồ là nàng sáng ngời thành tịnh ánh mắt, nàng nhìn Lục Trần liếc, không hề nói, quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Mà đang ở nàng quay người một khắc này, hắc ám quần quận ngục lặn, trong âm ảnh bỗng nhiên như là có một đạo hưởng đỏ hào quang sáng lên lập lòe. Lục Trần thấy được thời khắc quang ảnh, mặc dù có vài phần mơ hồ, rồi lại vẫn là thấy được tại nàng kia đầu vai khoác một kiện lông chim đỏ áo choàng. Như chim bay chi cánh chim, trong đêm tối triển khai ở sau lưng nàng, bay lượn tại trong bóng đêm, phiêu hướng phương xa. Lục Trần tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu, lông mày dần dần nhăn lại, tựa hồ đang suy tư cái gì, một lát sau về sau, hắn đi đến bên cạnh thân cây bên cạnh thu hồi này trôi màu đen đoạn kiếm, cũng không biết trên tay hắn có gì động tác. Giống như là cái này mảnh hắc ám âm ảnh trong hơi hơi run rẩy bỗng nhúc nhích về sau, cái kia hắc kiếm liền chẳng biết đi đâu. Sau đó, Lục Trần đi về phía trước vài bước, sau đó nửa ngồi xổm xuống, chung quanh mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập mà đến, máu tươi nhuộm hồng cả cái này một mảnh trong rừng thổ địa, mà tại cách đó không xa địa phương, một cái kinh khủng yêu thú thân thể một phân thành hai, ngã trên mặt đất. Hắc ma hùng. Lục Trần trong miệng trầm thấp mà nói một câu nói. Sau đó đi qua dùng chân sờ chút một cái con yêu thú này tàn phế thân thể, yêu đan không thấy, hẳn là bị nàng lấy đi rồi. Một kiếm kia uy lực mạnh như thế, hẳn là nguyệt hoa trảm. Hắn im lặng một lát, sau đó đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa cái kia mảnh hắc ám ở chỗ sâu trong, thấp giọng tự nhủ nói một câu, nói, Côn Luân phái trong lúc nào lại ra lợi hại như thế một vị trẻ tuổi thiên tài. Bất quá, cái kia áo choàng mà nói. Lục Trần nói đến đây nhưng là dừng một cái. Lắc đầu rồi lại là không có nói cái gì nữa, quay người hướng về đường về rời đi trở về. chỉ là trong nháy mắt, hắc ám như bóng với hình, vây quanh hắn, trong nháy mắt cũng chui vào trong âm ảnh. 3. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nam tổ đám người sau khi tỉnh lại, một nhóm 4 người liền lại bước lên tiến về trước Hắc Giáp Sơn lộ trình. Có lẽ là dần dần xâm nhập mê loạn chi địa, bọn hắn tại trong ngày này gặp phải yêu thú so với ngày hôm qua nhiều đi một tí, bất quá tại Lục Trần dưới sự dẫn dắt, dọc theo con đường này bọn hắn còn là tránh được đại bộ phận nguy hiểm, tại tầm nửa ngày sau, rút cuộc thấy được Hắc Giáp Sơn ngọn núi. Bởi vì là người bình thường hầu như không có khả năng tiến vào mê loạn chi địa, lại tới đây không sai biệt lắm đều là nhân tộc tu sĩ, vì vậy sơn dã giữa rất nhiều thời điểm rất nhiều địa phương đều không có người nào khói lửa, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì con đường. Bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như một ít đứng đầu địa phương, nhân tộc tu sĩ đến lần số nhiều, đạp đến đạp đi đấy, liền cũng sẽ có một ít đường nhỏ xuất hiện. Ví dụ như, hiện tại Lục Trần bọn 4 người đứng ở dưới một cái gò đất nhỏ, liền có một chỗ 3 chỗ rẽ đường nhỏ. Lục Trần đi tây nam phương hướng chỉ một cái, đối với Hàn Nam tổ ba có người nói, từ cái phương hướng này đi, tối đa nửa canh giờ, có thể đến Hắc Giáp Sơn rồi. Hàn Nam tổ gật gật đầu, nhìn xem phương xa này tỏa tựa hồ nhập lại tầm thường ngọn núi, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mà đứng ở một bên Dịch Hân tức thì là có chút tò mò mà hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng ánh mắt rơi vào dưới chân đường nhỏ lên, đối với Lục Trần hỏi, Lục đại ca, ngươi mới vừa nói nơi này là trước kia đến nhiều người mới dẫm ra đến đường sao? Lục Trần nói, đúng vậy a. Dịch Hân nói, chẳng lẽ tất cả mọi người là đi Hắc Giáp Sơn hay sao? Đây chẳng phải là trên núi linh tài đều bị người sạch rồi hả? Lục Trần cười nói, cái kia cũng không phải, trên Hắc Giáp Sơn mặc dù có Tịch Vụ Hoa cùng mặt khác một ít linh tài, nhưng không sai biệt lắm đều là cấp thấp nhất nhất văn linh vật, hấp dẫn không được quá nhiều người. Thường xuyên đi nơi đây tu sĩ, đi chính là mặt khác địa phương. Mặt khác địa phương. Dịch Hân ánh mắt phiêu hướng cái khác giao lộ, bên kia con đường uốn lượn vươn về trước, đi thông phía đông nam, bên kia là cái gì, có cái gì tốt nơi đi sao? Lục Trần suy nghĩ một chút, nói, từ nơi này đi về phía nam mấy trăm dặm mà lúc giữa, quả thật có vài chỗ có phần có danh tiếng linh tài nơi sản sinh đi. Lục Trần suy nghĩ một chút, nói, từ nơi này đi về phía nam mấy trăm dặm mà lúc giữa, quả thật có vài chỗ có phần có danh tiếng linh tài nơi sản sinh đi. Thanh Quỷ Động, Ngũ Phong Sơn, Hoàng Nghê Đàm bình thường đều có không ít tu sĩ qua đấy. Thì ra là thế a. Dĩnh Hân gật gật đầu, cười nói, Lục đại ca ngươi quả nhiên kiến thức bên bác. Lục Trần nhún nhún vai, mỉm cười nói, đừng quên ta chính là ăn chén cơm này đấy. Dĩnh Hân tự nhiên cười nói, nói, ở một bên Hà Cương thoạt nhìn rồi lại có vài phần khâm phục, hừ một tiếng sau nói, muốn ta nói, tuy rằng bên này qua có vài chỗ địa phương, nhưng có danh khí nhất rõ ràng không phải là những cái kia chỗ. Dịch Hân ngơ ngác một chút, nói, sư huynh, ngươi biết cái gì? Hà Cương trước mặt có ngạo khí, nói, tới đây nơi đây lúc trước, ta liền đã làm bài học, nơi này xa hơn nam 800 dặm đấy, chính là 10 năm trước chiến trường chính ma đại chiến, cũng chính là tiếng tăm lừng lây hoang cấp chỗ, chỗ đó mới là vô số tu sĩ muốn nhất qua địa phương đi. Lục huynh, ta nói đến đúng không? Hà Cương tả nhãn nhìn về phía Lục Trần. Lục Trần im lặng một lát, sắc mặt bình thản, sau đó nói, đúng vậy. Chương 59, Hắc Xài Cầu Quần. Dịch Hân hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, lúc đầu Hoang Cốc đang ở đó bên cạnh chứ nghe nói 10 năm trước ma giáo tại chỗ kêu bày ra cái gì âm độc đại trận, Newton hấp thụ ngàn vạn sinh linh huyết nhục tinh hồn, kết quả bị chúng ta chính đạo chân tiên minh phái đại quân công phá, lại để cho ma giáo nguyên khí tổn thương nặng nề, đến nay cũng không thể khôi phục đây. Lục Trần khẽ giật mình, nhìn về phía Dịch Hân, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nói, bảy trận hấp thụ sinh linh tinh huyết. Ngươi cái này là từ đâu nghe nói? Dĩnh Hân vừa muốn mở miệng trả lời, bên cạnh dì vừa đã cười nhạo nói, sư mọi ngươi không nên lời truyền miệng được rồi, năm đó cái kia nhất dịch, rõ ràng là trong ma giáo yêu nhân tại Hoang Cốc trong âm thầm tập kết, bố trí xuống thập bát minh ngục pháp trận ý đồ gọi ra hoàng tuyên ác quỷ đại quân làm hại nhân gian, cùng cái gì sinh linh, tinh huyết không việc gì đâu. Dĩnh Hân đôi mi thanh tú nhíu một cái, trên mặt lộ ra không phục thần sắc, nói, mới không phải. Ta rõ ràng nghe sư phụ đã từng nói qua việc này, lão nhân gia người chính là như vậy nói. Nói qua, nàng quay đầu nhìn về phía Lục Trần, nói, Lục đại ca, ngươi cứ nói đi. Ngươi trước kia có hay không nghe nói qua ma giáo là ở Hoang Cốc trong làm mấy thứ gì đó? Lục Trần im lặng một lát, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không biết đấy. Bên cạnh gì vừa còn muốn nói tiếp cái gì, đã thấy đi ở phía trước Hàn Nam tổ trưởng hai người bọn họ liếc, nói, lại nhải xui khiến cái gì? Nhanh lên rời đi. Dì mới vừa cùng Dịch Hân thoạt nhìn đối với vị này sư thúc ngược lại là đều có chút kính trọng, nghe vậy liền cũng không dám nhiều lời, một nhóm bốn người liền tiếp theo hướng tây nam phương hướng Hắc Giáp Sơn đi đến. Về phần cái kia đi thông một phương hướng khác đường rẽ, thì là không người trải qua, tại một mảnh cỏ dại trong yên tĩnh như trước. Chờ bọn hắn đi đến Hắc Giáp Sơn xuống, bắt đầu lên núi về sau, cái này cùng nhau đi tới nhẹ nhõm liền không thấy, bởi vì tại Hắc Giáp Sơn lên, hầu như tùy ý có thể thấy được yêu thú qua lại. Cho dù là có Lục Trần cái này dẫn đường tại, cũng rất khó tìm đến một cái đường tắt có thể đi. Mê loạn chi địa yêu thú phần lớn là hung mạnh chi vật, thấy có người đi ngang qua, thường thường liền sẽ chủ động công kích, cho nên Hàn Nam tổ bọn người đúng lấy ra binh khí, một đường chém giết yêu thú đi về phía trước. Tốt ở chỗ này cũng không tính quá mức xâm nhập mê loạn chi địa, trên núi yêu thú thực lực cũng là hung mạnh có thừa, trí tuệ chưa đủ, Hàn Nam tổ đám người cũng có thể ứng phó tới đây. Bất quá thì cứ như vậy trở lên đi đến giữa sườn núi thời điểm, trên mặt trên người đều có vài giọt vết máu gì vượt nhưng là nhịn không được, đối xử lạnh nhạt hướng Lục Trần nhìn lại, lạnh lùng thốt, Lục Trần, ngươi vì sao không ra tay? Dọc theo con đường này Lục Trần xác thực một mực đúng khoanh tay đứng nhìn, nói cũng kỳ quái, cái này trên núi đại đa số yêu thú nhào tới đi ra thời điểm, tìm đều là Hàn Nam tổ và ba người, lại hết lần này tới lần khác cực nhỏ có đi tìm Lục Trần phiền toái, mà hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Vẫn luôn ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ. Nghe xong gì vừa mà nói, Lục Trần nhếch miệng cười cười, nói, chúng ta lúc trước đã nói nữa à, ta chỉ quan tới đường, những chuyện khác ta liền mặc kệ. Ngươi! Gì vừa nộ khí xông lên, nhưng lập tức lần nữa bị Hàn Nam tổ quát bảo ngưng lại, cái này cái trung niên nam tử nhìn Lục Trần, cau mày nói, Lục huynh đệ, chúng ta nếu như đã đáp ứng ngươi, tiểu cũng không đổi ý, chẳng qua là hôm nay như là đã lên Hắc Giáp Sơn rồi. Tịch Vụ Hoa lại ở nơi nào? Lục Trần nở nụ cười một chút, đi về phía trước hai bước, nhìn xem thế núi, lập tức vây tay nói, đi theo ta. Một nhóm bốn người liền lại đi thẳng về phía trước, Hàn Nam Tổ và ba người đi theo Lục Trần sau lưng, nhìn hắn đúng hướng Hắc Giáp Sơn phía đông đi đến, dọc theo con đường này chưa tới một canh giờ, bọn hắn lại hợp với gặp được vài nhóm yêu thú, những thứ khác coi như bỏ qua, duy chỉ có đúng đi đến một chỗ khe núi bên cạnh lúc, bọn hắn gặp một đám hắc xài cẩu, lại đúng có chút phiền phức. Hắc xài cẩu là một loại bình thường cấp thấp yêu thú, so với mê loạn chi địa bên ngoài sơn dã nhà nông thổ cẩu kỳ thật bộ dáng không sai biệt lắm, cũng liền cái đầu càng lớn hơn một chút, tính tình càng hung mãnh một điểm. Một cái mà nói, coi như là tại Hắc Giáp Sơn lên, hắc xài cẩu đều là yếu kém một loại yêu thú, chỉ có điều loại này yêu thú trời sinh tính nhưng là cả đàn cả lũ, hầu như cũng không gặp có một mình xuất hiện hắc xài cẩu, đồng thời tương đối mà nói, loại này yêu thú so với mặt khác yêu thú còn thông minh một ít. Gặp được con mồi cũng là một loạt mà lên, cũng không tốt ứng phó. Tại khe núi bên cạnh trên sơn đạo, Lục Trần đám người chính là gặp như vậy một đám hắc xài cẩu, số lượng có chừng 7-8 chỉ, kỳ thật ngược lại không tính là cái gì đại cẩu đội, bất quá dù là như thế, những hắc xài cẩu này cũng làm cho gì mới vừa cùng Dịch Hân kiến thức cái gì gọi là giảo hoạt. Bầy chó từ tứ phía vây đi qua, rõ ràng còn hội sử dụng dương đông kích tây kế sách, sau đó nhanh chóng đoán được Dịch Hân cùng gì vừa đúng trong đó yếu nhất hai cái, lập tức hợp nhau tấn công. Lại để cho cái này hai người trẻ tuổi vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật muôn dạng. Nhất là Dịch Hân, bởi vì không sao cả đi qua giang hồ, chứng kiến một con kia chỉ hung ác dị thường dã cẩu đánh tới, thật sự là mặt mày biến sắc, 10 thành công lực lượng trong chỉ có thể dùng ra 5 thành rồi. Bất quá may mắn bên này còn có cái đạo hạnh thâm hậu, kinh nghiệm phong phú Hàn Nam tổ tại, hắn một người một kiếm hướng tiến lên đây, giết 3 con dã cẩu, chém tổn thương 2 cái, lúc này mới dọa lùi rồi còn dư lại 7 chó. Cũng cứu có chút chật vật Dịch Hân. Tại quá trình này ở bên trong, Lục Trần vẫn đang không có ra tay, Dịch Hân chưa tỉnh hồn ngược lại không có gì, gì vượt nhưng là trợn mắt nhìn, đang muốn chửi ầm lên lúc, đột nhiên liền chứng kiến Lục Trần đứng ở đó khe núi bên cạnh trên vách đá, hướng phía dưới tấm nhìn một cái, sau đó liền đối với bọn họ vây tay nói, đã đến, cái kia Tịch Vụ Hoa liền ở phía dưới. Lục Trần cũng không sai, Hàn Nam tổ đám người sang xem về sau, quả nhiên phát hiện tại khe núi phía dưới có một chỗ mấy trượng cao thác nước. Nước chảy hướng lưu lạc hạ xuống rót thành một chỗ thủy đàm, bên cạnh ướt át trên thạch bích thì là dài quá không ít phấn hồng màu sắc đóa hoa. Lần này gì vừa cũng không cố bên trên cùng Lục Trần so đo, mấy người vội vàng từ bên cạnh tìm con đường kính xuống núi, một đường đi đến cái kia thủy đàm bên cạnh. Hàn Nam tổ hướng trên thạch bích nhìn nhìn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, quả nhiên là Tịch Vụ Hoa, không thể tưởng được nơi này rõ ràng có nhiều như vậy. Gì mới vừa cùng Dịch Hân cũng là thập phần vui mừng, bọn hắn lần này đi ra mục tiêu. Kỳ thật cũng chính là ngắt lấy 10 đóa Tịch Vụ Hoa trở về liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhìn nơi đây trên thạch bích đóa hoa, sợ là ít nhất cũng có 20 đóa, hiển nhiên là mùa thu hoạch lớn. Lập tức, dì mới vừa cùng Dịch Hân liền vội vàng hướng trên thạch bích chạy tới ngắt lấy rồi, mà Hàn Nam Tổ thì là đi đến Lục Trần bên người, nói, Lục huynh đệ, nơi này quả thật không tệ, đa tạ ngươi rồi. Bất quá trước ngươi theo như lời Nhị Văn Tịch Vũ Hoa. Lục Trần nhẹ gật đầu, chỉ một chút cái kia thác nước, nói, nếu như ta không có đoán sai, ở đằng kia nước phía sau rèm đầu trên thạch bích, hẳn là hội sinh trưởng Nhị Văn Hoa, ngươi qua đi xem a. Hàn Nam Tổ ngơ ngác một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá tại trầm ngâm một lát sau, hắn vẫn gật đầu, liền cất bước hướng cái kia thác nước đi đến. Chỉ thấy hắn đi vào cái kia thác nước bên cạnh, thân thủ kiện trắng mà ba cái hai cái liền dọc theo thạch bích trèo bò lên, tuy rằng rất nhiều địa phương thoạt nhìn trượt không trượt tay, nhưng với hắn mà nói tựa hồ cũng không đáng lo. Cũng không lâu lắm, thân hình của hắn đột nhiên đình trệ, ngay sau đó hướng cái kia trong nước tìm tòi, liền từ bọt nước sau hái được một đóa to lớn đại hồng hoa đi ra, lập tức nhảy xuống tới. Rơi xuống mặt đất về sau, Hàn Nam Tổ nhìn kỹ liếc trong tay hoa hồng, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu mỉm cười nói, quả nhiên là Nhị Văn đấy. Hắn suy nghĩ một chút về sau, liền dứt khoát lưu loát mà trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra cái khác cái túi nhỏ, ném cho rồi Lục Trần, ngươi còn dư lại một nửa thù lao. Lục Trần một chút tiếp được, mỉm cười gật đầu, vừa muốn nói cái gì đó thời điểm, đống nhiên nhướng mày, nhưng là trở lại nhìn lại. Chỉ thấy cái mảnh này sơn dã vắng vẻ, ngoại trừ gió núi thổi qua ngọn cây thanh âm bên ngoài liền hầu như không có những động tĩnh khác, chẳng qua là lúc này đây, không hiểu có chút khác thường, ở đằng kia trong gió, nhưng lại xa xa mà dường như truyền đến một hai tiếng nhẹ mảnh thét dài tiếng chó sủa. Lục Trần sắc mặt hơi trầm xuống, cau mày xoay người lại, đối với Hàn Nam Tổ nói, đừng hái nữa, chúng ta rời khỏi nơi đây. Chương 60, lợi muốn động tâm. Cái này là vì sao? Hàn Nam Tổ ngơ ngác một chút, dẫn theo nghi ngờ hỏi. Lục Trần lại không có trả lời ngay hắn, mà là ngẩng đầu đối với đang leo lên tại cách đó không xa trên thạch bích Hà Cường cùng Dịch Hân hai người hô một câu, nói, nhị vị, các ngươi trước xuống đây đi. Hà Cương cùng Dịch Hân quay đầu lại hướng bên này xem ra, cũng là có chút ít ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hay vẫn là dọc theo dưới thạch bích đã đến. Đi đến Lục Trần nơi đây, Dịch Hân đoạt hỏi trước, Lục đại ca, chúng ta đang tại hái tịch vụ hoa à, vì cái gì bảo chúng ta xuống? Lục Trần nói, trước đừng hái nữa, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi đây. A, Hà Cương cùng Dịch Hân đều là lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bên cạnh Hàn Nam Tổ thì là nhíu mày nhìn xem Lục Trần, nói, Lục huynh đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lục Trần nói, ta cảm thấy được chung quanh có chút không đúng, khả năng còn sẽ có hát xài cầu tới đây. Hà Cương lập tức suy cười ra tiếng, không cho là đúng mà nói, bất quá là một loại thấp kém yêu thú, có cái gì tốt sợ hay sao? Lục Trần lông mày trao lên, tha cho có thâm ý nhìn Hà Cương liếc. Hà Cương bị hắn vừa nhìn, đột nhiên nhớ tới đằng trước gặp được đám kia hát xài cầu lúc, biểu hiện của mình nhưng là có vài phần chật vật, trong lúc nhất thời trên mặt liền có chút ít không nhịn được, thẹn quá hóa giận nói, ngươi nhìn cái gì? Đằng trước chúng ta gặp được đám kia hát xài cầu lúc, bất quá là không có phòng bị, một khi chính diện chống lại, ai hội sợ những xúc sinh kia, ta dễ dàng mà có thể đuổi rồi chúng. Tốt rồi. Quát lên một tiếng, nhưng là Hàn Nam Tổ kịp thời quát bảo ngưng lại Hà Cương, nhưng đồng thời, hắn trên mặt cũng có một tia không hài lòng, nói, Lục huynh đệ, những tịch vụ hoa này đối với chúng ta rất trọng yếu, hơn nữa đằng trước chúng ta cũng vì trải qua đám kia hát xài cầu, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, cũng không có vấn đề đấy. Lục Trần thở dài, nói, cái này trong núi rừng, hát xài cầu cả đàn cả lũ, số lượng của bầy chó cũng là có ít có nhiều, ít bất quá vài con, nhóm lớn, có lẽ liền có chừng chăm chỉ. Vạn nhất đã tới một đoàn giã cầu, đối với các ngươi cùng vây công mà nói, cũng là có chút ít nguy hiểm đó à. Hàn Nam Tổ trầm ngâm không nói, hai đầu lông mày có chút do dự, nhưng mà Dịch Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia thác nước bên cạnh thạch bích, nhưng là mở miệng nói, sư thúc, tịch vụ hoa chúng ta mới hái hơi có chút đâu rồi, mặt trên còn có rất nhiều à. Hàn Nam Tổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện trên thạch bích những tịch vụ hoa kia còn có hơn phân nửa không có ngắt lấy, lúc này đây đang tại những ướt át kia mang theo hơi nước trong gió khẽ run, lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Hắn chần chừ một chút, trong đầu suy nghĩ một chút những tịch vụ hoa kia mang về sau công dụng, lập tức quả quyết nói, tiếp tục hái, tốc độ nhanh chút ít, đem những tịch vụ hoa này đều hái đã xong, chúng ta lập tức đi ngay. Tốt. Hà Cương cùng Dịch Hân đồng thời đáp ứng. Tiếng nói hạ xuống, Dịch Hân lập tức quay người đi, Hà Cương thì là mang theo vài phần khinh bỉ, Trừng Lục Trần liếc, lúc này mới quay người sải bước mà hướng thạch bích bên kia đi đến. Lục Trần nhìn xem bóng lưng của hắn, khẽ lắc đầu, lập tức đối với Hàn Nam Tổ nói, đã như vậy, lúc trước ta đáp ứng ba vị tìm được cái này tịch vụ hoa, kể cả Nhị Văn tịch vụ hoa linh tài, hôm nay đều đã làm được, ta cũng không cần lại ở chỗ này ở lâu rồi, cáo từ trước. Dứt lời, hắn tự tay hướng Hàn Nam Tổ chắp tay, sau đó liền quay người đi. Hàn Nam Tổ nhìn qua bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi, lập tức hít sâu một hơi về sau, hay vẫn là quay người hướng Thạch Bích bên kia đi đến, chuẩn bị đi giúp Hà Cường cùng Dịch Hân hai người rồi. Lục Trần đi nhanh rời khỏi cái kia khe núi, đi đến lúc trước cái kia chỗ dốc đá bên cạnh, tìm chỗ cao điểm nhảy tới hướng mọi nơi nhìn ra xa rồi một vòng. Chỉ thấy hắc giáp sơn trong lâm một sâm nhưng, một mảnh khắc nghiệt khí tượng, chỗ xa hơn, giữa núi rừng, mơ hồ trong đó có mơ hồ hắc ảnh nảy động, phập phồng cũng không biết tại trong bụi cỏ dại kia càng có bao nhiêu, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến hắc ảnh đang tại hướng hắn cái phương hướng này di động tới đây, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Lục Trần sắc mặt hơi đổi, ánh mắt hướng dưới chân khe núi chỗ nhìn thoáng qua, trong miệng nhẹ khẽ hừ một tiếng, lập tức xoay người, nhưng là sải bước đi. Một đường đi nhanh rồi gần 110 trượng đất, Lục Trần chợt nghe sau lưng núi rừng xa xa mãnh liệt vang lên một hồi gào thét tiếng quát mắng, chỉ có điều bởi vì cách được xa, những thanh âm kia đều nghe không quá rõ ràng, ngược lại là trong đó xen lẫn không ít thê lương dã cẩu tiếng chó sủa, nhưng là thập phần rõ ràng. Cùng lúc đó, siêu siêu quái thanh đồng dạng từ phía sau hắn trong rừng xa xa vang lên, thoạt nhìn đúng là có một bộ phận hắc ảnh hướng hắn nơi đây cũng đuổi đi theo. Lục Trần sắc mặt trầm xuống, thấp giọng mắng một câu, nói, nuôi chó tốt tinh thần. Đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, Lục Trần lại nhìn một chút chung quanh cây rừng, lập tức bỗng nhiên nhảy đến một gốc cây cao lớn cây cối bên trên. Nhìn hắn động tác linh hoạt như vườn hầu, ba cái hai cái liền bỏ lên, sau đó tại leo đến cách mặt đất mấy trượng cao trên nhánh cây về sau, hắn bỗng nhiên lại chỉ dùng để lực lượng nhảy ra, đúng là từ cái này trên một thân cây nhảy tới khác trên một thân cây. Động tác như thế, hắn lại là liên tục làm vài chục lần, tại đây mảnh trong núi rừng hắn tựa như thân thủ linh hoạt viên hầu giống như. Thần không biết quỷ không hay mà tại trên nhánh cây, giữa không trung phóng qua rồi hơn 10 trượng đất sau đó leo đến một chỗ cành lá rất nồng đậm chạc cây lên, cách mặt đất ít nhất 10 trượng độ cao, lặng yên không một tiếng động mà trốn tại đó. Cũng không lâu lắm, chợt chỉ nghe một hồi sắc nhọn đồ chó sủa, một đoàn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái mảnh này giữa núi rừng, thình lình đúng là có vài chục đầu hắc xài cầu đại cầu đội. Những dữ tợn này hung ác dã cầu gào thét gầm thét, phảng phất muốn xé nát trước mặt hết thể sinh vật. Nhưng mà một đường đuổi tới vừa rồi Lục Trần lên cây giờ địa phương, trong lúc đó, tất cả dã cẩu giống như thoang cái toàn bộ đã mất đi mục tiêu, tại nguyên chỗ bao quanh đảo quanh, lại là có chút không biết làm sao. Bầy chó tiếng chó sủa vẫn đang sắc nhọn chói tai, trong đó phẫn nộ hung ác chi ý làm cho lòng người lạnh ngắt, nhưng mà dù là tất cả con chó đều dốc sức liều mạng tại chung quanh đây cánh rừng trong nghe thấy người người, thậm chí khuyết trương phạm vi lớn đã đến chung quanh vài chục trượng xa, lại cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Trốn ở trên cây Lục Trần bình tức tĩnh khí, từ cành lá khe hở lúc giữa hướng phía dưới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy có mấy cái hắc xài cẩu thậm chí đã chạy đến rồi chỗ ở mình cây to này sau tìm kiếm rồi một phen, nhưng đổi tới đổi lui, nhưng vẫn nhưng không có nghe thấy được bất luận cái gì khí tức, thoạt nhìn đều là phi thường bực bội căm tức. Lục Trần lạnh lùng nhìn phía dưới trên mặt đất những dã cẩu kia, vẫn không núp đích. Hắc xài cẩu loại này yêu thú trời sinh tính nết hung ác, vô cùng nhất mang thủ, nếu là bị những xuất sinh này phát hiện mình tại đây trên cây. Dù là chúng sẽ không leo cây, cũng sẽ vây quanh cái này cây cái mảnh này rừng cây, không đem con mồi cạo chết tuyệt không bỏ qua. Trong ký ức của hắn, trước đây thật lâu hắn còn trẻ thời điểm, tại Hắc Giáp Sơn nơi đây trà trộn qua một đoạn thời gian, liền đã từng tận mắt thấy một đoàn hắc xài cẩu đem một con gấu chắn trên tầng cây, trọn vẹn vây quanh 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đại hùng chống đỡ không nổi, liền bị hắc xài cẩu đám qua phân. Lục Trần khẽ lắc đầu, đem trong đầu những không tốt kia trí nhớ bỏ qua, sau đó hướng trên cành cây tới gần. Chuẩn bị cùng đợi bầu trời tối đen. Mà ở phía dưới, những hắc xài cẩu kia chẳng biết tại sao, tựa hồ một mực cũng không quá nguyện ý buông tha cho, thì cứ như vậy tại đây mảnh cánh rừng trong tới tới lui lui mà tìm được. Chỗ xa hơn, kinh sợ quát mắng cùng với la lên, kể cả kiếm khí tung hoành chém giết thanh âm, cũng thời gian dần qua vang phát sáng lên. Lục Trần hướng cái kia khe núi phương hướng nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu về sau, hay vẫn là mặt không thay đổi thong xuống tầm mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu thời điểm, bên kia tư đấu chém giết âm thanh dần dần an tĩnh xuống dưới, chỉ có hắc xài cẩu đội tiếng thét chói tai càng phát ra thê lương. Có một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, cây rừng đầu cành lá cây bắt đầu tác tác lay động. Có chút lạnh xuống. Lục Trần chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lờ mờ. Lúc này, dĩ nhiên trời tối. Chương 61, đêm khuya trốn chết. Cảnh ban đêm quen thuộc phủ xuống tại đây mảnh sơn ra giữa, hắc ám tràn ngập như thủy triều, chỉ có phía chân trời phía trên ánh trăng rơi rồi một chút quang mang rơi xuống. Phía dưới những hắc xài cẩu kia chẳng biết lúc nào đã không thấy, có lẽ là bởi vì thật sự lục soát tìm không được con mồi, rơi vào đường cùng rốt cục vẫn phải rút lui. Thời điểm này cánh rừng trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từ một chỗ không biết tên trong bụi cỏ dại còn có thể thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng trầm thấp côn trùng kêu vang âm thanh. Lục Trần hướng khe núi bên kia phương hướng nhìn thoáng qua, đến lúc này, chỗ đó từ lâu yên lặng xuống, lại không có có bất cứ động tĩnh gì. Lục Trần mặt không biểu tình, khuôn mặt tại che giấu cành lá giữa thoạt nhìn lộ ra đặc biệt lạnh lùng, cùng bình thường trước mặt người khác ôn hòa thần sắc hoàn toàn khác nhau. Lờ mờ trong ánh sáng, hắn một đôi mắt lộ ra thực tế sáng ngời, giống như là một cái trốn ở trong bóng đêm trầm mặc dã thú. Dưới bóng đêm núi rừng, yên tĩnh mà lại trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại một lát sau, đột nhiên từ chỗ hắc ám lao tới một thân ảnh, thất tha thất thểu mà dốc sức liều mạng chạy trốn, dù là trong rừng bụi gai treo đến y phục của nàng cũng không thèm quan tâm. Ngay sau đó, tại thân ảnh kia sau lưng xa xa, mãnh liệt lại vang lên vài tiếng chó sủa, tựa hồ cái bóng đen này xuất hiện kinh động đến cái gì, sau đó liền có một hồi đáng sợ ầm ĩ gào to, lại lần nữa hướng nơi đây vọt tới. Bóng đen kia nghe được sau lưng thê lương tiếng kêu, thân thể run rẩy một chút, chạy trốn càng phát ra nhanh, một đường chạy đến Lục Trần chỗ đại thụ bên cạnh. Cách rất gần, Lục Trần từ trên cây hướng phía dưới nhìn lại, đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy người nọ thân hình thon thả, dung mạo xinh đẹp, nhưng lúc này đây trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thình lình đúng là Dịch Hân. Cái này cái cô nương trẻ tuổi lúc này đây đầy mặt kinh hoàng, càng mang thêm vài phần tuyệt vọng, tựa hồ hoàn toàn là xuất phát từ dục vọng muốn sống liều lĩnh chạy trốn về phía trước lấy. Cũng không biết tại ban ngày khe núi chỗ đó, nàng một người là như thế nào sống sót đấy. Lục Trần nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua phương xa chỗ hắc ám, cẩn thận nghe xong một chút những tiếng chó sủa kia truyền đến khoảng cách, suy nghĩ một chút về sau, liền xuề bàn tay ra nhấn một cái thân cây, toàn bộ người lặng yên không một tiếng động mà liền từ trên cây tuột xuống. Chân vừa rơi xuống đất, cảm giác kia liền lập tức cùng trên tảng cây hoàn toàn bất động, sau lưng một mảnh hắc ám thâm trầm, nhưng thâm sâu trong bóng ma tựa hồ tùy thời đều lao ra một đoàn đáng sợ yêu thú, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ giống nhau. Lục Trần không có do dự chút nào, quay người liền hướng trước chạy tới. Tại đây giữa rừng núi thân ảnh của hắn động tác nhanh chóng mà lại dị thường nhanh nhẹn, nhìn qua giống như yêu thú, hơn xa với phía trước dốc sức liều mạng chạy trốn Dịch Hân. Chẳng qua là mấy cái lên xuống lúc giữa, hắn liền đuổi theo cái này trốn chạy để khỏi chết nữ tử. Lục Trần từ phía sau lưng một phát bắt được rồi Dịch Hân cánh tay, Dịch Hân toàn thân đại chấn, mãnh liệt nhọn kêu ra tiếng, thanh âm nghe tê tâm liệt phế, mang theo tuyệt vọng cùng một chút người nào chết điên cuồng, quay người chính là một kiếm chém đi qua. Một kiếm này tiếng xé gió lăng lệ ác liệt, nhìn ra được, Dịch Hân đúng đã dùng hết toàn lực. Lục Trần hướng bên cạnh nhường lối, tránh được một kiếm này, đồng thời thấp giọng quát nói, là ta, Lục Trần. Dịch Hân một kiếm chẳng không, thân thể đều bị đi phía trước dẫn theo hai bước, đang muốn lần nữa chém giết lúc, mãnh liệt nghe được câu này, lập tức thân thể run lên, trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhìn xem Lục Trần, sau đó bờ môi mở dẹp, dường như liền muốn khóc lên, nói, Lục đại ca, ta sư thúc cùng sư huynh bọn hắn. Lục Trần trực tiếp đã cắt đứt nàng khóc lóc kể lể, một phát bắt được Dịch Hân tay liền về phía trước chạy tới, đồng thời trong miệng vội la lên, đừng nói nhảm. Trước trốn chạy để khỏi chết rồi hay nói. Dịch Hân bị hắn kéo một phát, thân thể không tự chủ được mà liền đi theo. Chẳng qua là chạy ra một đoạn đường, Dịch Hân lập tức liền phát hiện có chút không đúng, Lục Trần cũng không có mang nàng vãng lai lúc cái kia đoạn đường núi chạy tới, mà là trực tiếp vọt vào một phương hướng khác rậm rạp giữa rừng núi. Bên trong bụi gai cỏ dại trải rộng. Căn bản không có đường nhỏ, chạy cố hết sức vô cùng. Không có chạy rất xa, Dịch Hân liền cảm giác mình y phục trên người bị cạo phá vài đạo không nói, còn trực tiếp thêm 4-5 đạo miệng vết thương đi ra. Chúng ta đi lầm đường A. Dịch Hân tại trong lúc bối rối la lớn. Lục Trần cũng không quay đầu lại, chẳng qua là lôi kéo nàng một mực chạy về phía trước, đồng thời miệng nói, không sai, đàn chó hoang đảo mắt tức đến, theo đường, cũ chạy cái kia là muốn chết. Dịch Hân trong đầu loạn thành một bầy. Nhưng nàng có thể cảm giác được Lục Trần cầm lấy tay của nàng trầm ổn mà hữu lực, làm cho nàng vô thức mà liền đi theo Lục Trần chạy tới. Mà cứ như vậy không lâu sau, tại phía sau bọn họ cái kia mảnh hắc ám trong, dã cẩu đáng sợ tiếng chó sủa đã rõ ràng rất nhiều, hiển nhiên, những hắc xài cẩu kia đang hướng bên này cấp tốc chạy đến. Hai người tại bụi gai thành chống chất, cơ hồ là kín không kẽ hở cây cối trong chạy thuộc mạng lấy, bất quá là không lâu sau, Dịch Hân liền cảm giác mình phảng phất có một loại bị lăng trì tan vỡ hào giác. Toàn thân cao thấp hầu như khắp nơi đều bị gai nhọn treo đến, xé rách thậm chí cả cắt vỡ đổ máu. Mà đang lúc nàng sợ hãi thất thố thời điểm, trong lúc đó, dưới chân bỗng dưng vừa trượt. Tại hai người bọn họ trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái hơi dốc xuống dưới dốc núi, hơn nữa độ dốc thập phần dốc đứng. Dịch Hân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng mà không đợi nàng kịp phản ứng, Lục Trần đã bắt lấy cổ tay của nàng dùng sức khẽ kéo, lập tức hai người liền ngã hạ sơn sườn núi, lập tức biến thành hai cái lăn đất hồ lô. Nhanh như chớp một đường từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Trong bóng tối, dã cẩu tiếng gầm gừ phá không mà đến, trong nháy mắt liền đã đến trên sườn núi. Trong không khí có tanh hôi khí tức, nhưng Dịch Hân lúc này đây đã chẳng quan tâm muốn những thứ này, nàng cả thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, càng không ngừng lăn lộn, trong này lúc giữa không biết đụng phải bao nhiêu hòn đá gỗ chắc, đem nàng bị đâm cho đúng mình đầy thương tích. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là trời đất quay cuồng, trước mắt càng không ngừng lóe ra kỳ dị kim tinh, cái kia thân thể dường như đã không hề thuộc về mình, lập tức liền muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Mà ở trong đầu của nàng chỉ còn lại có trống rỗng, duy nhất còn sót lại một cái ý niệm trong đầu, đại khái cũng chỉ đúng, chẳng lẽ ta thật sự sẽ chết tại đây hoang sơn dã linh chứ? Cũng không biết là lúc nào, cái này quần cuộn tốc độ đột nhiên chậm lại, sau đó lại cút ra rồi một khoảng cách sau cuối cùng ngừng lại, Dịch Hân mở mịt phát một hồi ngốc, đứng dậy chợt thân thể lại nghiêng về bên cạnh té xuống, thì cứ như vậy hợp với thử nhiều lần, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ thân thể cân bằng, run rẩy mà đứng ngay tại chỗ. Nàng miệng lớn thở hào hẹn, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ thấy lúc này đây giống như ở đằng kia dưới sườn núi, chung quanh cỏ dại bộc phát, lại không có gì cao lớn cây cối, hơn nữa bên cạnh không biết là từ chỗ nào mà còn truyền đến một hồi tiếng nước. Gâu gâu. Giống. Một hồi thê lương tiếng chó sủa lại lần nữa truyền đến, Dịch Hân thân thể chấn động, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trong đêm tối, mượn hơi yếu ánh trăng, có thể chứng kiến cái kia mảnh trên sườn núi hắc ảnh nhảy lên, rõ ràng là hung ác hắc xài cẩu đám giống như là như giỏi trong xương đuổi sát theo. Một tay lại lần nữa từ bên cạnh bóng râm trong rối tới, Lục Trần xuất hiện ở bên cạnh của nàng, sau đó một phát bắt được Dịch Hân cánh tay, đi nhanh về phía trước chạy tới. Nín thở. Hắn lớn tiếng hô. Dịch Hân ngạc nhiên, nói, cái gì? Còn chưa dứt lời, đột nhiên nàng chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, nhưng là Lục Trần mang theo nàng nhảy rồi đi ra ngoài. Khi bọn hắn bay qua trước mắt cái kia mảnh bụi cỏ lúc, toàn bộ địa hình sáng tỏ thông suốt, tại dưới chân bọn họ nhưng không có thổ địa, mà là xuất hiện một cái trong núi chảy xiết dòng sông. Xoẹt. Một tiếng vang lớn, bọt nước văng khắp nơi, hai người bọn họ trực tiếp ngã vào rồi chảy xiết trong nước sông, lập tức không có đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Chương 62, dòng chảy xiết làm gãy tay. Nước sông chảy xiết lập tức che mất hai người bọn họ, một cỗ lạnh lẽo thấu xương lao qua, như là dao găm đâm vào rồi huyết nhục bên trong. Dịch Hân dốc sức liều mạng dãy rủa lấy, lại thân thể không tự chủ được mà bị nước chảy vòng quanh sông về phía trước rời đi. Toàn bộ người ở trong nước như một mảnh lá khô giống như bất lực, càng không ngừng đánh lên đáy sông cứng rắn nham thạch, đồng thời còn không thể hô hấp. Nàng càng ngày càng đúng bối rối, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, phía trước chỉ còn lại có vô cùng vô tận đáng sợ dòng nước xiết, dường như sau một khắc thì có thể muốn rơi vào không đáy hắc ám thâm nguyên. Nàng nhịn không được lớn tiếng kêu sợ hãi, nhưng mà không đợi nàng kêu ra tiếng, miệng mới một mở ra, lạnh như băng nước sông liền chảy ngược nhập trong miệng của nàng, lập tức đem tất cả thanh âm đều đè ép trở về. Nàng uống một miệng lớn nước, kịch liệt mà ho khan, đồng thời thân thể càng là bối rối không chịu nổi, ở trong nước giống như căn bản cứng ngắc lăn cây mạnh mẽ đâm tới. Bất quá vừa lúc đó, một cái cánh tay từ một bên rối tới, từ phía sau lưng ôm lấy thân thể của nàng. Dịch Hân lập tức như là ngâm nước người bắt được cuối cùng một chỉ lệnh cơ bản, cả thân thể đều dựa vào tới, đồng thời đang kịch liệt ho khan thời điểm, hai tay gắt gao bắt được cái kia cái cánh tay. Đừng nhúc nhích rồi. Một cái thanh âm trầm thấp tại nàng vang lên bên tai. Khắc một cái thân thể ở trong nước nhích lại gần, đem nàng ôm vào trong ngực, lại để cho đầu của nàng lộ ra mặt nước có thể hô hấp đồng thời, xuôi dòng phiêu xuống. Dịch Hân tham lam mà miệng lớn hô hấp lấy không khí, sau đó dần dần thanh tỉnh bình phục tới đây. Nàng không hề tùy tiện núp nhích, thì cứ như vậy rúc vào cái kia lạ lẫm nam tử trong ngực, tại nơi này thê lương khắc nghiệt trong đêm khuya, tại nơi này hoang tàn vắng vẻ sơn dạ ở bên trong, nước chảy bèo trôi mà thổi đi. Có cái kia sao trong nháy mắt, nàng dường như nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại từ trước đến nay chỗ nhìn một cái, chỉ thấy cái kia mảnh màu đen ở chỗ sâu trong, mơ hồ dưới sườn núi, mơ mơ hồ hồ mà có một đám hung ác thân ảnh đều lách vào tại bờ sông bên cạnh, phát ra từng tiếng phẫn nộ mà cuồng bạo tiếng giống giận dữ. Nước chảy rất gấp, nhưng Lục Trần kỹ năng bơi thoạt nhìn coi như không tệ, cho dù là mang theo một cái vướng víu Dịch Hân, tại trong nước sông vẫn như cũ thành thạo. Cùng lúc đó, chảy xiết nước chảy mang theo bọn hắn hai người tốc độ bay nhanh rời đi cái kia dốc núi, một đường thẳng xuống dưới. Tại đây mảnh thâm trầm trong bóng đêm chui vào rồi phương xa, nhưng nhìn xem cái hướng kia, nhưng là cùng bọn họ chạy tới lúc lên núi con đường càng phiêu càng xa, một mực bay vào rồi càng thêm hắc ám quần sơn trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, con sông này dần dần trở nên bằng phẳng, đồng thời mặt nước cũng rộng rãi lớn thêm không ít. Những hắc xài cẩu kia cuồng khiếu âm thanh sớm đã không thể nghe thấy, chỉ có cái này phiến thiên địa lúc giữa hắc ám uy nguyên. Dịch Hân cảm giác được sau lưng Lục Trần bắt đầu dùng cánh tay huy động. Mang theo chính mình hướng bên cạnh trên bờ sông bơi đi, lúc này đây nàng tại mấy lần liên tục kinh hãi cùng quỷ môn quan đi lên quay về sau, đã là cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mà tại trong óc nàng vẫn là có một căn bản dây cung nhanh căng thẳng, chỉ cần cái này cảnh ban đêm đã lui, chỉ cần còn đang cái này mê loạn chi địa đáng sợ sơn dạ ở bên trong, nàng thì có loại từ đáy lòng phát ra sợ hãi, không dám tiếp. Đi. Một lát sau, Lục Trần mang theo Dịch Hân bơi đến một bên bờ sông bên cạnh, đi tới. Rầm rầm. Thanh thúy tiếng vang, đó là bọt nước từ trên người rơi xuống thanh âm. Hai người toàn thân sớm đã là hoàn toàn ướt đẫm, Lục Trần nhìn qua tựa hồ còn không có cảm giác gì, nhưng mà Dịch Hân đứng ở trên bờ sông về sau, bị nơi đây đêm gió thổi qua, lập tức liền cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh buốt rét thấu xương, nhịn không được ngay cả đánh cho mấy cái dùng mình. Lục Trần nhìn nàng một cái, đi đến Dịch Hân bên người, nói, còn chịu đựng được sao? Dịch Hân cười lớn rồi một chút, nói, coi như cũng được. Nói xong câu đó về sau, nàng chợt phát hiện bởi vì quần áo trên người toàn bộ ướt đẫm, lúc này đây đúng là dính sát tại trên thân thể, lại để cho thân thể của nàng linh lung đường cong toàn bộ bộc lộ ra hiện, lộ ra đặc biệt mê người. Dịch Hân chỉ cảm thấy trên mặt mãnh liệt nóng lên, trong miệng vô thức mà a rồi một tiếng, thò tay liền muốn rời đi che lấp thân thể của mình. Ai ngờ lúc này mới khoát tay, một hồi khó có thể hình dung kịch liệt đau đớn trong giây lát từ nàng trên cánh tay trái truyền đến, Dịch Hân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cái lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên đất, trong miệng cũng là đau nhức hừ một tiếng. Lục Trần một chút đỡ nàng, có chút kinh ngạc, hỏi, làm sao vậy? Dịch Hân đau đến không ngớt lời âm nghe đều có vài phần run rẩy, run giọng nói, tay trái bên kia. Lục Trần con mắt nhìn qua, lại đưa tay đỡ lấy cánh tay của nàng xem xét một lát, lập tức nhíu mày, nói, chặt đứt. Dịch Hân cắn cắn bờ môi, nhẹ nhàng thở hào hẹn, trong đầu đem vừa rồi trốn chạy để khỏi chết một màn kia tại trong đầu qua một lần, lại phát hiện mình vậy mà căn bản không nhớ nổi rút cuộc là tại nơi nào ngã hỏng cánh tay. Có lẽ là tâm tình quá mức khẩn trương kích động, hay là dọc theo con đường này đã bị tổn thương va chạm rất nhiều, đến nỗi với nàng vậy mà không có trước tiên phát hiện cánh tay của mình dĩ nhiên gãy xương. Lục Trần nhìn chung quanh, trầm ngâm một lát sau, nói, ngươi ngồi xuống trước, nghỉ ngơi một chút. Dịch Hân sử dụng phải tay vịn cánh tay trái, tìm khối trên bờ sông hòn đá ngồi xuống, mà Lục Trần thì là đi đến xa hơn một chút ít địa phương, chỗ đó có mấy cái cây, hắn ở bên kia mân mê rồi một hồi. Một lát sau mang theo một căn bản chặt bỏ ước chừng hai ngón tay rộng đích nhánh cây trở lại. Tại trên tay hắn lúc này đây cầm lấy một cái khác màu đen đoạn kiếm, thoạt nhìn có chút sắc bén, Dịch Hân nhìn xem hắn động tác dị thường lưu loát mà lột bỏ rồi tất cả cánh lá, chỉ còn lại có một căn bản hình tròn mục làm, sau đó đối với cánh tay của mình khoa tay múa chân rồi một chút. Trên người có thuốc sao? Lục Trần đối với Dịch Hân hỏi. Dịch Hân lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ có chút ít cầm máu ngoại thương thuốc, bó xương các loại không có. Lục Trần nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, từ trên người kéo xuống mấy khối vải, sau đó đem Dịch Hân cánh tay bày thẳng, làm gãy xương nhắm ngay vị trí, sau đó ba cái hai cái đem cánh tay của nàng cột vào này căn bản trên cánh cây. Trước như vậy đi, cùng với trời đã sáng, chúng ta tìm tiếp bên cạnh có hay không phù hợp thảo dược cho người thoa một chút. Lục Trần nhàn nhạt nói, tại đây buộc tay trong quá trình, tự nhiên là tránh không được muốn đụng vào cánh tay gãy xương chỗ, Dịch Hân lại là rất gặp không may một phần tội. Bất quá cuối cùng nàng biết rõ Lục Trần làm những cũng là này muốn tốt cho mình, vẫn luôn cố nén, nhưng trong hai mắt cũng đã đau đến đúng nước mắt đỏ quanh, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt vô cùng. Thật vất vả cùng với Lục Trần đã làm xong, Dịch Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhút nhát nói, đa tạ ngươi rồi, Lục đại ca. Lục Trần nhìn xem nàng, nói, mê loạn chi địa bên này buổi tối thập phần nguy hiểm, không thể đơn giản châm lửa, nếu không rất dễ dàng đưa tới khó chơi yêu thú lợi hại. Chúng ta chỉ có thể như vậy đợi đến lúc trời đã sáng, ngươi còn chịu đựng được sao? Dịch Hân cắn răng, tuy rằng cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, trên người cũng là từng đợt hàn ý không ngừng xâm nhập ra thịt, nhưng vẫn là gật đầu nói, có thể. Lục Trần ân rồi một tiếng, liền đi tới một bên khoảng cách Dịch Hân đại khái vài thước bên ngoài địa phương, trực tiếp ở trên mặt đất nằm xuống, nói, vậy thì nghỉ ngơi đi, cùng với hừng đông rồi hay nói. Dịch Hân ngồi tại nguyên chỗ phát trong chốc lắc ốc, tuy rằng đã là mỏi mệt đến cực điểm, nhưng chẳng biết tại sao. Nàng lúc này đây lại không có nửa điểm buồn ngủ. Nhìn xem cái này sơn dã giữa thâm sâu cảnh ban đêm, còn có cách đó không xa cái kia trong bóng tối dòng sông, nàng đỗng nhiên có một loại cảm giác muốn khóc. Cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên từ bên người nàng truyền đến Lục Trần thanh âm, nói, đúng rồi, của ngươi cái kia hai vị đồng bạn đâu rồi, bọn hắn thế nào? Chương 63, Kim Sĩ Phong Trứng. Bọn hắn. Cảnh ban đêm thâm trầm, Dịch Hân tuy rằng an vị tại cách đó không xa, nhưng thân ảnh nhưng có chút mơ hồ. Mà nàng lúc này đầy thanh âm nghe cũng có vài phần đơn giản run rẩy trầm thấp, dường như Lục Trần một câu nói kia đột nhiên đâm trọt nàng đáy lòng một chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Tại khe núi thác nước bên kia, gặp gỡ Hắc Sải cẩu đội rồi hả? Dịch Hân chậm rãi cúi thấp đầu xuống, một lát sau mới nói, đúng, ngươi rời đi về sau, cũng không lâu lắm, thì có một đoàn hắc xài cẩu đột nhiên lao đến, nhiều lắm, đếm đều đếm không rõ. Hô hấp của nàng đột nhiên có chút dồn dập, như là nhớ lại đau nhói nàng, thấp giọng nói, ta cùng sư thúc sư huynh hai người, trong lúc vội vã nên chiến, tuy rằng lưng tựa vách núi không có nỗi lo về sau, nhưng yêu thú số lượng nhiều lắm, chúng ta tư đấu về sau, hay vẫn là chịu không được. Sư thúc liền để cho chúng ta tách ra chạy, nói có thể chạy một cái là một cái. Nói đến đây, thanh âm của nàng mang thêm vài phần nghẹn ngào, dừng một chút về sau, mới tiếp tục nói, ta cùng sư huynh vọt ra, chính giữa ta nhìn lại, liền chứng kiến sư thúc hắn bị một đoàn hắc xài cẩu té nhào vào địa phương. Trong nháy mắt chính là huyết nhục văng tung tóe. Ta sợ hãi, Hà sư huynh lại lôi kéo ta dốc sức liều mạng chạy, nhưng mà đằng sau lại có hắc xài cẩu theo đuổi không bỏ, về sau không có biện pháp, Hà sư huynh lại cùng ta hai người tách ra trốn chạy để khỏi chết, ta cuối cùng chứng kiến hắn thời điểm, đúng hơn 10 chỉ hắc xài cẩu hướng hắn đánh tới tình cảnh, sau đó đã bị cây cối chặn, chỉ nghe được một hồi kêu thảm thiết cùng dã cẩu cuồng khiếu âm thanh. Trong bóng tối, Lục Trần trầm mặc một hồi, lại nói, vậy con ngươi, như thế nào đến cuối cùng chỉ có ngươi trốn thoát? Dịch Hân có chút mờ mịt mà nói, ta chạy thoát một hồi, mắt thấy sẽ bị đuổi theo, có thể vừa lúc đó, ta chợt nhớ tới tại xuống núi lúc trước, sư phụ đã từng tặng ta một tấm chướng ngục phù. Ta vì vậy leo đến trên một thân cây, dùng cái này phụ lục, hắc xài cẩu đuổi tới bên cạnh, liền tìm không thấy ta. Nói đến chỗ này, Dịch Hân bỗng nhiên nước mắt chảy ròng, khóc ròng nói, đều tại ta, nếu là ta sớm một chút nghĩ vậy thứ đồ vật, sư thúc cùng sư huynh có lẽ liền không cần chết. Lục Trần im lặng không nói gì, mặc cho Dịch Hân khóc một hồi, tại nàng tiếng nức nở hơi chút bình phục một ít về sau, hắn mới thản nhiên nói, việc này không trách ngươi. Hơn nữa coi như là ngươi trước thời gian dùng cái này phụ lục, nhưng hắc xài cẩu đội gần ngay trước mắt lúc, dùng những yêu thú kia nhạy cảm chi giác, các ngươi giống nhau cũng là trốn không thoát đâu. Dịch Hân thân thể run rẩy một chút, thấp giọng nói, thật sự sao? Ân. Lục Trần lên tiếng, sau đó trở mình, nói, không còn sớm, nhanh chút ít ngủ đi, ngày mai khả năng chúng ta còn muốn leo núi lội nước cả ngày đâu rồi, ngươi không ngủ mà nói, thân thể đúng nhịn không được đấy. Dịch Hân bờ môi nhẹ nhàng đống núp đích, sau một lúc lâu về sau, nàng hay vẫn là chậm rãi nằm ở rồi cái mảnh này bờ sông bên cạnh trên đồng cỏ. Trong đầu của nàng một mảnh hỗn loạn, trong nội tâm lại là hối hận lại là sợ hãi, vốn dùng là mình vô luận như thế nào cũng không cách nào ngủ, nhưng mà ai ngờ nằm, bất chi bất giác liền nhắm mắt con ngươi, tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Ánh nắng sáng sớm rơi vào bờ sông bên cạnh, chiếu vào ngủ yên nữ tử khuôn mặt. Sắc mặt của nàng tuy rằng còn có mấy phần tái nhợt, lọn tóc cũng lộ ra lộn xộn, một đám mái tóc còn từ bên tóc mai rủ xuống rơi xuống, chạy xuống đến mũi ngọc lên, mang thêm vài phần lười biếng xinh đẹp. Mảnh má lớn lên lông mi tại kim sắc quang huy trong rung rung rồi vài cái, sau đó Dịch Hân chậm rãi mở mắt. Có một khắc như vậy, nàng dường như còn đặt mình trong trí nhớ cái kia ôn hòa trong nhà. Hòa ái sư phụ, phải tốt các cũng còn ở bên cạnh, có người cười lấy nói với nàng lấy mấy thứ gì đó, mà khi nàng lòng tràn đầy vui mừng mà nghĩ muốn ngồi dậy trả lời lúc, đột nhiên một hồi đau đớn từ nàng trên cánh tay trái truyền đến, đem nàng từ ảo mộng trong bừng tỉnh. Hí 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 hí. Dịch Hân ngược lại hít một hơi khí lạnh, hàm răng cắn chặt bờ môi, lần này đau dữ dội, suýt nữa kêu lên. Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Cẩn thận chút, đừng đem tổn thương cốt làm méo rồi, bằng không thì ngươi lại phải chịu khổ. Dịch Hân dồn dập mà thở dốc vài cái, không dám lộn xộn nữa cánh tay trái, ngồi thẳng người hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy Lục Trần chẳng biết lúc nào đã thức dậy, lúc này đây đang từ bên kia rừng cây chỗ đi tới, tại trên tay hắn cầm lấy không ít thứ đồ vật, nhìn qua đúng một ít tạp nham Dịch Hân cũng không nhận ra cỏ dại, chính giữa còn kèm theo một ít đen xì màu nâu xám cổ quái thứ đồ vật. Lục Trần đi đến Dịch Hân bên người, ngồi xổm người xuống trước đem trên tay những vật kia phóng tới một bên. Sau đó bắt lấy Dịch Hân cánh tay trái kiểm tra một chút, gật gật đầu nói với nàng, ta hiện tại giúp ngươi thoa điểm thuốc, sẽ phải rất nhanh một ít, nhưng sẽ có chút ít đau đớn, chính mình chịu đựng một chút đi. Dịch Hân nghe được đau đớn hai chữ chính là trong lòng tim đập mạnh một cú, có chút sợ hãi, nhưng nhìn xem Lục Trần bình tĩnh khuôn mặt, chẳng biết tại sao, nhưng là trong lúc nhất thời nói không nên lời cự tuyệt, hơn nữa bất kể thế nào nhìn, nam tử này tất cả hành động cũng là muốn tốt cho mình. Cho nên tại do dự một chút về sau, nàng hay vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Lục Trần nhẹ nhàng đem cánh tay nàng bên trên cái kia cây côn gỗ giải xuống dưới, sau đó vạch tìm tòi tay áo của nàng, chỉ thấy trắng non mánh khỏe trên da thịt, chỗ cụt tay bên cạnh đã là một mảnh sưng đỏ. Lục Trần nhíu nhíu mày, túi đầu đem hái trở về những thảo dược kia lung đến cùng một chỗ đào nát, kể cả trong đó những cổ quái kia màu đen thứ đồ vật. Dịch Hân hướng dưới tay hắn liếc một cái, đột nhiên con mắt ánh mắt một mực, nhưng là thấy rõ những màu đen kia thứ đồ vật dĩ nhiên là một ít gọi không ra danh tự cổ quái trứng côn trùng, đen sẫm phì phì, nhìn qua rất là khiến người ta ghét bỏ. Dịch Hân lắp bắp kinh hãi, lập tức cảm thấy một hồi buồn nôn, suýt nữa liền phun ra, thất thanh nói, cái này, những vật này là cái gì, ngươi vừa muốn lấy ra làm cái gì? Kim Sĩ Phong ấu trùng trứng côn trùng, Lục Trần ngắm nàng liếc, thản nhiên nói, đừng mò mẫm kêu lên, cái này là đồ tốt, có thể làm cho ngươi cánh tay đứt vết thương khôi phục thời gian ít nhất nhanh lên gấp mấy lần. Có thể ở bên cạnh tìm được nó, là ngươi đụng đại vận. Dịch Hân ngạc nhiên không nói gì, cố tình muốn nói gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Chẳng qua là nàng ngày xưa chưa bao giờ thấy qua những đồ đáng ghét này, lại nhìn Lục Trần dĩ nhiên là đem những trứng côn trùng này cùng những thảo dược kia lẫn vào cùng một chỗ đào nát rồi, nàng lập tức vẫn còn có chút chịu không được, vội vàng quay mặt đi miệng lớn hít thở vài cái, lúc này mới chậm rãi trì hoãn quá mức trở lại. Cũng không lâu lắm, Dịch Hân bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên cánh tay một hồi mát lạnh, sau đó là Lục Trần đem một tầng dính hồ đồ vật bôi lên tại nàng cánh tay đứt miệng vết thương. Dịch Hân căn bản không dám hướng miệng vết thương bên kia nhìn lên một cái. Một lát sau về sau, liền cảm giác Lục Trần trước sử dụng vải băng bó một chút, lập tức lại lần nữa đem cánh tay của nàng cột vào cái kia cây côn gỗ bên trên. Tốt rồi. Lục Trần đứng lên, nói với nàng, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đại khái 7-8 ngày có thể được rồi. Hiện tại chúng ta đứng dậy chạy đi. Dịch Hân cắn răng, đứng người lên cố nén không nhìn tới thổi tại bên người cánh tay trái, nói, chúng ta hướng chạy đi đâu. Lục Trần nói, không hiểu được. Chờ ta xem trước một chút phương hướng cùng địa hình. Dịch Hân lắp bắp kinh hãi, nói, ngươi không phải dẫn đường sao, có lẽ đối với Hắc Giáp Sơn nơi đây rất quen thuộc mới đúng chứ. Lục Trần tức giận nhìn nữ nhân này liếc, nói, ta đối với Hắc Giáp Sơn bên cạnh đương nhiên là quen thuộc, nhưng mà coi như là ta là dẫn đường, cũng không có khả năng không có việc gì nhảy vào dòng nước xiết xác minh địa thế tình hình a. Vùng này ta chưa từng tới đấy. Dịch Hân tức cười, đồng thời cũng cảm giác mình vừa rồi nói sai. Như không phải là vì cứu mình, có lẽ tối hôm qua hắn kỳ thật đều không cần nhảy xuống dòng sông mới đúng. Nghĩ tới đây, gương mặt của nàng liền có chút ít nóng lên, phát nhiệt, vô thức mà chuyển bắt đầu, nhìn về phía nơi khác. Ai ngờ cái này ánh mắt chuyển động lúc giữa, Dịch Hân đột nhiên chứng kiến ở phía trước một chỗ rậm rạp rừng cây thảo diệp sau lưng, đúng là có một đôi hung lệ con mắt từ cái kia cỏ dại trong khe hở nhìn về phía chính mình hai người bên này, ánh mắt kia hung ác trong mang theo một tia ngon độc, hầu như cùng yêu thú không giống. Lại để cho Dịch Hân lại càng hoảng sợ, mãnh liệt lui về phía sau một bước, chỉ vào cái hướng kia la thất thanh nói, bên kia có người. Chương 64, thị huyết ma hoa. Cái gì? Lục Trần lắp bắp kinh hãi, xoay người lại hướng Dịch Hân hỏi. Dịch Hân vội vàng chỉ vào vừa rồi cái kia chỗ bụi cỏ, vội la lên, ta vừa mới nhìn đến cái kia trong bụi cỏ có. Còn chưa dứt lời, Dịch Hân thanh âm lại đột nhiên im bặt mà dừng, dẫn theo một tia ngạc nhiên mà nhìn bên kia. Chỉ thấy cái kia một chỗ trong bụi cỏ dại thảo diệp như trước, nhưng không thấy có chính mình vừa mới chứng kiến đến cái kia một đôi hung lệ con mắt. Lục Trần theo Dịch Hân ngón tay cái hướng kia, hướng cái kia bụi cỏ nhìn thoáng qua, nhíu mày rồi một chút, lập tức đi tới. Dịch Hân không biết như thế nào, trong nội tâm bỗng nhiên có chút khẩn trương, cũng đi theo hắn phía sau, đồng thời ánh mắt không được về phía tả hữu nhìn quanh. Hai người đi đến cái kia một chỗ cỏ dại tùng bên cạnh, chỉ thấy cỏ dại tươi tốt, ước chừng có người đầu gối cao. Bất quá lúc này đây trong bụi cỏ trống rỗng, hiển nhiên là không thể nào có người trốn ở bên trong. Lục Trần trầm ngâm một lát, lại từ bên cạnh gây rồi dưới một nhánh cây, tại chung quanh đây trong bụi cỏ khắp nơi phát trong chốc lát, chỉ thấy hù dọa mấy phần phi trùng, nhưng là vẫn đang không thấy có Dịch Hân theo như lời bóng người tồn tại. Lục Trần quay đầu lại hướng Dịch Hân nhìn lại, Dịch Hân đôi má ửng đỏ, trong lúc nhất thời cũng có chút không quá tự tin, nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình ngày hôm qua quá mức mỏi mệt, khiến cho đến bây giờ ý nghĩ cũng không tỉnh táo lắm sao. Vừa mới nhìn đến, chẳng lẽ chẳng qua là ảo giác. Lục Trần đi trở về đến bên cạnh của nàng, thật cũng không nói thêm cái gì, chỉ bình tĩnh nói, nếu không còn chuyện gì, chúng ta đây chạy đi à. Ân. Tốt. Dịch Hân có chút lúng túng lên tiếng. Lục Trần gật gật đầu, liền cất bước đi thẳng về phía trước, Dịch Hân vừa liếc nhìn cái kia mảnh bụi cỏ, chỉ thấy chung quanh nơi này một mảnh yên tĩnh, giống như thật sự không có cái gì. Chẳng qua là nàng cẩn thận quay về suy nghĩ một chút, lại nhớ rõ trong bụi cỏ cái kia một đôi ánh mắt hung ác các độc, trí nhớ đúng là đặc biệt rõ ràng, nhịn không được dùng mình một cái. Cứ như vậy một trì hoãn công phu, Lục Trần đã đi ra một đoạn đường, lập tức đã nhận ra cái gì, quay đầu hướng Dịch Hân hô một tiếng. Dịch Hân vội vàng đã đáp ứng một câu, đem trong đầu cái kia không hiểu thấu ý niệm trong đầu bỏ qua, bước nhanh hướng Lục Trần đuổi tới. Mà tại hai người bọn họ dần dần đi xa về sau, từ cái kia trên mặt sông đống nhiên thổi tới một hồi gió nhẹ. xét qua cái mảnh này lặng im cỏ dại tùng ở chỗ sâu trong, xanh tươi cỏ cây phiến lá như sóng lớn có chút phập phồng run rẩy, loang thoang có một cái bóng mơ hồ, ở phía xa dưới lá cây thoáng một cái đã qua. Lục Trần mang theo Dịch Hân cũng không có dọc theo sông mà lên, ngược lại là xuôi dòng xuống chạy rời đi. Dịch Hân tại rời đi một đoạn sau phát giác điểm này, liền có chút ít nghi ngờ hướng Lục Trần hỏi việc này. Lục Trần trả lời cũng rất trực tiếp, cái kia chính là xuống bơi tương đối khá đi. Ngược dòng mà lên mà nói, chính là muốn đi vào kể cả Hắc Giáp Sơn ở bên trong vài tòa sơn mạch bên trong, sơn giã bên trong các loại yêu thú cùng không biết tên hung hiểm rất nhiều, thập phần phiền toái, hơn nữa coi như là bọn hắn tìm được quay về Hắc Giáp Sơn đường, cũng rất không có khả năng đường cũ phản hồi. Bởi vì hắc sải cẩu loại này yêu thú dị thường mang thủ, chỉ sợ cái kia một đoàn hung ác vô cùng đàn chó hoang vẫn đang còn tại đằng kia mảnh sơn giã trong đang chờ đây. Mà chỉ cần phương hướng không sai mà nói, xuống chạy đồng dạng có thể đi ra mê loạn chi địa, trên đường nguy hiểm cũng thiếu một ít. Dịch Hân kỳ thật tại dưới mắt loại tình huống này trong, chính mình cũng không có quá nhiều chủ kiến, hơn nữa trải qua tối hôm qua đêm hôm đó trốn chết đến bây giờ, nàng đối với vị này quen biết bất quá mới mấy ngày Lục Trần đã có chút tín nhiệm. Dù sao mình mạng là hắn cứu, tổn thương là hắn chỉ, coi như là hắn chỗ hiểm nàng, tối hôm qua nên làm cái gì cũng đã sớm làm. Cho nên, nàng rất nhanh liền đã tiếp nhận sự phát hiện này thực, thành thành thật thật theo sát Lục Trần hướng hạ du đi đến. Ngày này là cái trời nắng, cuối mùa thu mùa trong trời cao không khí dễ chịu, nước sông bằng phẳng thanh tịnh, hai bờ sông đồi núi phập phồng, nhìn qua giống như là một bức họa cuốn, tuyệt không như là trong truyền thuyết được xưng hung hiểm vô số, nguy cơ tứ phía mê loạn chi địa. Hai người rời đi ước chừng sau nửa canh giờ, theo dòng sông đi vào một chỗ lòng chảo sông, đột nhiên nhìn qua thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh năm màu rực rỡ màu sắc, nhìn kỹ, đúng là ít ỏi mẫu phương viên lớn nhỏ trên đất, dài khắp rồi các loại đủ mọi màu sắc kỳ dị hoa tươi. Đóa hoa kiểu diễm động lòng người, xinh đẹp vô cùng, hơn nữa mỗi một đóa hoa đều cường đại vô cùng, nhỏ nhất tựa hồ cũng có chậu rửa mặt lớn nhỏ, tại dưới ánh mặt trời nở rộ lấy, giống như đúng một mảnh rơi vào nhân gian cầu vồng kỳ địa. Dịch Hân mở to hai mắt nhìn, nhịn không được lên tiếng kinh hô, nói, à, nơi đây thật xinh đẹp à. Nhiều như vậy đẹp mắt hao phí. Còn chưa dứt lời, nàng chợt nghe Lục Trần tại nàng bên cạnh thản nhiên nói, nếu không muốn chết, liền cách này bên cạnh xa một chút. Dịch Hân ngạc nhiên quay đầu lại, nửa miệng mở rộng, nói, vì cái gì? Lục Trần cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, thân thể tới gần bờ sông, xa xa rời đi cái kia cánh hoa tùng, đồng thời miệng nói, đây là thị huyết ma hoa ngày bình thường dùng màu sắc và hoa văn hấp dẫn sinh linh vật còn sống, phàm là có con mồi hơi chút tiến gần, liền có vô số gai nhọn nhánh mây chui từ dưới đất lên phong tới, lôi cuốn con mồi lôi kéo trở về, đồng thời, gai nhọn của hoa trên có quỷ độc, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể làm con mồi toàn thân bại. Liệt không thể động đậy, sau đó kéo về trong bụi hoa về sau, liền biến thành huyết nhục hao phí bùn rồi. Hắn những lời này nói được bình thản, nhưng Dịch Hân lại nghe được đúng trận mắt há hốc mồm. Sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lại nhìn hướng cái kia mảnh xinh đẹp bùi hoa lúc, nhịn không được liền dùng mình một cái, thấp giọng nói, nơi đây như thế nào nhiều như vậy quái vật. Lục Trần nhìn nàng một cái, lắc đầu không nói gì, quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Dịch Hân liền có vài phần nhục trí, thở dài, hay vẫn là đi theo. Hai người dọc theo bờ sông, vượt qua rồi cái mảnh này nhìn như xinh đẹp ma hoa chi địa, lại đi về phía trước một đoạn đường. Mắt thấy muốn đi ra cái mảnh này có dấu thị huyết ma hoa lòng chảo sông lúc, đống nhiên chỉ nghe bên cạnh phía trước đột nhiên truyền đến một hồi thấp minh kêu đau thanh âm, nghe mang thêm vài phần thê lương, hơn nữa lại có vài phần cùng hôm qua hát xài cầu tiếng kêu tương tự. Dịch Hân phản ứng đầu tiên chính là toàn thân sợn hết cả gai úc, cơ hồ là suýt nữa nhảy dựng lên, ngày hôm qua bị những đáng sợ kia hát xài cầu đuổi giết đến suýt nữa chết thảm, làm nàng đối với loại này thanh âm đáng sợ mấy có lẽ đã dị ứng rồi. Bất quá so sánh dưới, Lục Trần muốn tỉnh táo nhiều lắm, hắn trước đúng kéo lại suýt nữa muốn xông về phía trước rời đi trốn chạy để khỏi chết Dịch Hân, đem nàng kéo tại chính mình bên cạnh, đồng thời nhíu mày, ánh mắt hướng lòng chảo sông cửa ra một bên nhìn lại. Dịch Hân chưa tỉnh hồn, nhưng cảm giác được Lục Trần cái tay kia nắm tại chính mình bên cạnh, không biết như thế nào cũng có chút an tâm, liền cũng hướng bên kia nhìn lại, lập tức khẽ giật mình, chỉ thấy bên kia trên mặt đất cũng không có gì hát xài cầu. Không, hình như là có một cái giá cầu, cái đầu không lớn. Thoạt nhìn tối đa cũng chính là choai choai tiểu khuyển, trên người da lông thiên hắc, so với hôm qua những hắc sải cẩu kia yêu thú muốn nhạt một ít, lộ ra có chút không quá giống nhau. Đặc biệt là tại trên lưng của nó, từ cái hót, cái cổ phương hướng sau mãi cho đến trên sống lưng, có một đạo hẹp dài màu trắng cọng lông mang, thập phần rõ ràng, có thể cho thấy cái này chỉ tiểu cẩu thực sự không phải là hắc sải cẩu. Dịch Hân nhìn kỹ sau một lúc, lập tức lại nhìn ra càng nhiều nữa khác thường trở lại. Cái kia tiểu cầu nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, chẳng qua là bi thương thê, thanh âm thê lương, thoạt nhìn lộ ra đặc biệt đáng thương bất lực. Có một chân kéo tại sau lưng, cùng với khác ba con chân khác nhau, hình như là chặt đứt. Tiểu cầu gục ở chỗ này, ánh mắt mờ mịt, giống như có lẽ đã sắp dầu hết đèn tắt bộ dạng, ngay cả kêu đau âm thanh cũng dần dần thấp rơi xuống suy sụp. Thoạt nhìn nếu là không người cứu trợ, không xuất ra nhất thời nửa khắc, vật nhỏ này liền phải chết ở chỗ này rồi. Nó thoạt nhìn thật đáng thương a. Dịch Hân nhịn không được nói một câu. Lục Trần đã nghe được nàng những lời này, lông mày rất nhanh nhíu lại, nhàn nhạt nhìn nữ tử này liếc. Chương 65, Tử vong cạm bị tạc giả, tiêu đỉnh. Dịch Hân bị hắn đột nhiên như vậy vừa nhìn, lập tức có chút chột dạ, do dự một lát sau, nàng mang theo một tia không quá tự tin cảm giác, nhẹ giọng hỏi, Lục đại ca, cái này chỉ tiểu cầu, sẽ không phải cũng là cái gì lợi hại tùy thời có thể hại chúng ta tính mạng yêu thú à. Lục Trần ngắm bên kia liếc, thản nhiên nói, nhỏ như vậy đồ vật, đương nhiên không có khả năng giết chúng ta. Dịch Hân thở dài một hơi, như là treo lấy tâm cuối cùng buông xuống, nói, chúng ta đây cứu nó một chút đi, được không? Lục Trần hừ một tiếng, nói, ngươi hôm qua mới bị hát xài cẩu đội đuổi giết được bị dày vò, như thế nào hôm nay liền lòng từ bi rồi hả? A, Dịch Hân ngơ ngác một chút, nói, cái này chỉ tiểu cẩu cũng là hát xài cẩu chứ ta vừa rồi nhìn bộ dáng của nó, còn tưởng rằng không là. Nó xác thực không phải thuần chủng hát xài cẩu yêu thú. Lục Trần đã cắt đứt Dịch Hân mà nói, đây là trong núi tuyết lang cùng hát xài cẩu tạp hợp làm cho sinh hạ con lai dị chủng, chưa có thể sống lớn lên, ngươi cứu được cũng là bạch cứu. Dịch Hân ngạc nhiên nói, vì cái gì? Lục Trần muốn nói lại thôi, chẳng biết tại sao, sắc mặt của hắn bỗng nhiên có chút âm trầm xuống, giống như có vài phần không nhanh, không ngớt lời âm đều hiếm thấy khu vực rồi một tia không kiên nhẫn, nói, tóm lại, nó hay vẫn là mang theo hát xài cẩu huyết mạch, ngươi cũng muốn cứu nó chứ? Dịch Hân bị hắn hét lên một tiếng, lập tức rụt một chút, một lát sau nhút nhát nói, ta nghe lời ngươi là được. Lục Trần hừ một tiếng, quay người liền đi, Dịch Hân khe khẽ thở dài, đi theo. Tại sao lưng thỉnh thoảng còn có thể truyền đến cái kia tiểu cầu bi thương nhất thiết tiếng kêu, Dịch Hân trong lòng có chút không đành lòng, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết Lục Trần cách làm có lẽ mới phải vạn toàn lựa chọn chính xác, vì vậy liền cố nén không quay đầu lại nhìn. Hai người một đường đi ra lòng chảo sông, cái kia tiểu cầu cũng cuối cùng từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Cùng lúc đó, cái kia nhánh sông ở chỗ này rẽ vào một cái lớn ngoặt, hướng về một phương hướng khác tiếp tục chạy xuôi đi về phía trước. Lục Trần ở chỗ này dừng bước, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Lại nhìn lên trời không, tựa hồ đang tại phân biệt phương hướng cùng địa hình, mà Dịch Hân đang đợi thời điểm do dự liên tục, hay vẫn là nhịn không được thừa cơ hội này, lặng lẽ hướng lòng chảo sông bên kia đi vài bước, thăm dò hướng vừa rồi chỗ kia nhìn thoáng qua. Nhưng mà như vậy liếc, Dịch Hân đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, sau đó dùng không có bị thương cái tay kia trưởng che miệng lại mong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bên cạnh Lục Trần lập tức đã nhận ra Dịch Hân dị thường, quay đầu lại cũng nhìn lại, lập tức nhướng mày. Chỉ thấy ở phía xa cái kia gãy chân tiểu cầu bên cạnh, lúc này đây đột nhiên xuất hiện một cái đầu không nhỏ hoàng báo, đang lộ ra sắc nhọn răng nanh, chậm rãi tới gần cái kia tiểu cầu, đồng thời trong ánh mắt lộ vẻ tham lam. Cái kia tiểu cầu thê lương mà kêu lên, giống như cảm thấy sắp đã đến không có đỉnh thai hương, dốc sức liều mạng dây rủa lấy hướng về sau thẳng đi, nhưng mà nó một cái gãy chân kéo trên mặt đất, vô luận nó cố gắng như thế nào bò mở, cũng chỉ là vô lực vùng vẫy dây chết mà thôi. Hoàng báo hiển nhiên cũng xem thấu cái này chỉ tiểu cầu yếu ớt, bất quá thân là một con yêu thú, nó vẫn có vài phần lòng cảnh giác, vốn là nhìn quanh tả hữu, gặp bên cạnh cũng không ẩn nút địch nhân, đồng thời nó còn đối với một mảnh kia thị huyết ma hoa cũng hết sức kiêng kỵ, một mực bảo trì rất khoảng cách xa. Cái kia tiểu cầu cự ly này mảnh thị huyết ma hoa bùi hoa đại khái là 13 trượng xa, hoàng báo nhìn cái kia cánh hoa tùng, tựa hồ phán định đoạn này khoảng cách đã đầy đủ, cũng không kinh động cái kia mảnh ma hoa, vì vậy gầm lên một tiếng. Thân thể mãnh liệt bay lên không, liền hướng tiểu cầu đánh tới. Tiểu cầu kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương, nơi xa Dịch Hân thân thể run lên một cái, nhịn không được nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên cũng không biết từ đâu mãnh liệt bay ra một khối hắc ảnh, thẳng xẹt qua không trung, trực tiếp đập vào tiểu cầu cùng cái kia mảnh thị huyết ma hoa chính giữa khu vực bên trên. Lục Trần định nhãn nhìn lại, đột nhiên đồng tử hơi co lại, chỉ thấy cái kia đột nhiên bị ném ra tới, lại là một khối tàn khốc khối thịt. Hey yo. Hình như có một hồi gió nhẹ nhàng thổi qua, to như vậy lòng chảo sông đất trống trong, đột nhiên hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Hầu như chính là tại trong một chớp mắt, thân thể đã đẳng tại không trung hoàng báo mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ, nhưng phía trước đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động, đang ở đó khối thịt bên cạnh, chỉ nghe hoành một tiếng, có vài dài khắp gai nhọn vừa thô vừa to nhánh mây chui từ dưới đất lên phong tới, từ dưới đất vọt ra, thoáng cái cuốn lấy này khối huyết nhục. Nhưng mà cái kia khối thịt quá nhỏ, hơn nữa vẫn không nhúc nhích, mấy cây nhánh mây nhúc nhích vài cái, lập tức hoặc như là đã nhận ra cái gì, ngay ngắn hướng vòng cái phương hướng. Lúc này đây, thình lình đang là đối với nhảy đến giữa không trung cái kia hoàng báo. Hoàng báo trong mắt không tiếp tục hung lệ chi sắc, lúc này đây đã tràn đầy sợ hãi, ở đâu còn lo lắng cái kia tiểu cẩu, một tiếng gào thét rơi xuống mặt đất, muốn kẹp lấy cái đuôi trốn chạy để khỏi chết. Nhưng mà cái kia mấy cây cực kỳ đáng sợ nhánh mây ầm ầm tới, kia nhanh chóng cực nhanh, mấy như tia chớp, những nơi đi qua cắt bay thạch đi, chỉ nghe ù ù thanh âm xen lẫn tiếng rít gầm rú. Sau một lát, hoàng báo trong tiếng giống giận dữ, vậy mà đã là bị cái này mấy cây nhánh mây tại nó liền muốn chạy ra giới hạn bên ngoài lúc, cứng rắn mà bị bắt chặt, sau đó chậm rãi hướng về sau kéo tới. Hoàng báo gào rú kêu loạn, dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng mà từng đám cây nhánh mây cuốn lên, cũng không lâu lắm liền có vô số gai nhọn đâm vào hoàng báo trong da thịt. Thời gian dần qua, thanh âm của nó thấp trầm xuống, thân thể giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, rút cuộc đã đến bại liệt không rút tình trạng. Ngay vào lúc này, đột nhiên một căn bản hắc tác bay ra, chỉ thấy tắt trên đầu buộc lên một căn bản móng vuốt sắc bén, chuẩn xác mà đã rơi vào cái kia hoàng báo chân sau lên, sau đó mãnh liệt nắm chặt, lưỡi dao sắc bén lập tức cắt huyết nhục, hoàng báo một tiếng kêu rên, một cái chân sau dĩ nhiên cùng thân thể tách ra. Kỳ quái đúng, những thị huyết ma hoa kia đối với cái này cũng không có có phản ứng chút nào, vẫn là kéo lấy hấp hối hoàng báo tiếp tục sau này đi, cũng không lâu lắm liền đem kia kéo đến đó mảnh diễm lệ vô cùng trong bụi hoa, nhúc nhích sau một lúc, như vậy lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Mà cái kia khối cầm lấy một cái báo chân dây thường rơi trên mặt đất, cũng chậm chậm thu trở về, cùng lúc đó, một bóng người đi ra, tức giận mà xì một tiếng khinh miệt, một tay nắm lên báo chân, một tay nắm lên cái kia gãy chân tiểu cẩu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dưới ánh mặt trời, người này nhìn qua lại dường như là một cái mới vừa từ cửu lũ hoàng tuyển đi tới ác quỷ, thân thể còn xuống lấy, làn da ngăm đen mà lại khô nước, hầu như chính là xương bọc già khô lâu bộ dáng. Mà ở cái khuôn mặt kia đáng sợ trên mặt, hai cái không trọn vẹn răng nanh từ bên miệng đưa ra ngoài, lại để cho cả người hắn nhìn lại càng giống đúng một con dã thú mà không phải người. Tại lúc rời đi, cái này cổ quái người tựa hồ còn nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu lại hướng lòng chảo sông cửa ra phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng chỉ thấy bên kia trống rỗng, cũng không có bất kỳ người nào ảnh dấu hiệu. Trong miệng của hắn lẩm bẩm một câu, hình như là ác độc mà mang cái gì, sau đó cầm lấy tàn khốc chân, rất nhanh biến mất tại đây tòa lòng chảo sông trong, cũng không biết đúng đi đâu mà. Qua thật lâu về sau, tại lòng chảo sông cửa ra bên ngoài sau vách đá, Lục Trần cùng Dịch Hân thân ảnh chậm rãi hiện ra, Lục Trần một tay chăm chú mà bưng kín Dịch Hân miệng, mà Dịch Hân trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi, tựa hồ có chút không có thể hiểu được vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Mà Lục Trần thần sắc thoạt nhìn tức thì có vài phần lạnh lùng, hắn lạnh lùng nhìn xem lòng chảo sông bên kia, như là đang suy tư cái gì, sau một lúc lâu về sau, đột nhiên chỉ nghe hắn thấp giọng nói một câu, "Man nhân." Chương 66: Truy bắt dấu vết. Dịch Hân bởi vì bị vừa rồi chỗ đã thấy một màn kia kinh đến rồi, giờ phút này vẫn là một trái tim phanh phanh dựng lên, thoáng cái không có nghe rõ Lục Trần theo như lời nói, thấp giọng hỏi một câu, nói, ngươi nói cái gì người? Chỉ là Lục Trần tay còn bụm lấy miệng của nàng, để lời của nàng nghe có chút hàm hồ, Lục Trần lúc này mới phát giác, vung lỏng tay ra cánh tay. Dịch Hân thở dài một hơi, thở dốc hai cái về sau, lại nhìn một cái vừa rồi kia phiến thị huyết ma hoa địa phương, nhịn không được sắc mặt tái nhợt một cái. Nếu như không phải mới vừa Lục Trần quát bảo ngưng lại cũng ngăn cản nàng, thay đổi là hai người bọn họ đi đến kia chó nhỏ gãy chân bên cạnh, sau đó lại ném ra như vậy một khối khối thịt máu chảy đầm địa đến mà nói hậu quả là cái gì, Dịch Hân cũng không dám mảnh nghĩ tiếp. Ở đây thật sự là quá hung hiểm rồi, chúng ta đi thôi. Dịch Hân nói khẽ với Lục Trần nói ra, đồng thời trong nội tâm lại một lần nữa mà đối với chính mình thề, về sau lại cũng sẽ không dễ dàng đi tới nơi này loại địa phương quỷ quái rồi. Chỉ là Lục Trần xem ra lại tựa hồ như cũng không có ý định lập tức rời đi, hắn lạnh lùng mà nhìn xem lòng chảo sông trong cái bóng đen thần bí kia biến mất phương hướng, bên kia là một chỗ rừng cây rậm rạp, cũng không biết đi thông nơi nào. Đi thôi, chúng ta qua đi xem. Đang nghe Lục Trần nửa câu đầu lúc, Dịch Hân còn thở dài một hơi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nhưng là sự vui vẻ kia vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện ở khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng đã lại lần nữa cứng lại rồi. Đi, đi nhìn cái gì? Lời của nàng nghe đều có chút lắp bắp. Lục Trần không nói gì, cất bước hướng lòng chảo sông trong mảnh rừng cây kia đi đến, nhìn về phía trên sắc mặt bình tĩnh, nhưng Dịch Hân từ bên cạnh nhìn hắn lúc, lại phát hiện một đôi tròng mắt của hắn có vẻ sáng ngời khác thường, thậm chí còn mang theo một cỗ trước nàng chưa bao giờ từ người đàn ông này trên người cảm giác được một cỗ như loại băng hàn lạnh ý, phảng phất như là một thanh lưới đao sắc bén chậm rãi từ trong vỏ rút ra, tản mát ra khí tức huyết tinh. Một cái ở mê loạn chi địa xa bầy man nhân. Từ trong miệng của hắn, có vẻ mơ hồ truyền đến một câu như vậy trầm thấp lời nói, như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là một tiếng cười lạnh. Dịch Hân đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời mở mịt mà xoắn xuýt. Từ vừa rồi kêu huyết tinh mà thô bạo một màn nhìn, cái bóng đen thần bí núp trong bóng tối kia hiển nhiên cực kỳ hung ác, tùy tiện qua đi tìm chỉ sợ hơn phân nửa là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà nàng cũng không hiểu vì cái gì từ tối hôm qua cho tới hôm nay, đại bộ phận thời điểm đều hết sức cẩn thận lục trần, lại đột nhiên thái độ khác thường, kiên trì muốn đi qua tìm bóng đen kia phiền toái. Cứ như vậy rời khỏi nơi đây không tốt sao? Dù sao hai người đều không có bị thương, không phải sao? Nàng do dự một hồi lâu, ngẩng đầu lại phát hiện lục trần trải qua đi xa, mắt thấy muốn đi đến mảnh rừng cây kia bên dưới, Dịch Hân nhịn không được lại có chút sợ lên. Từ tối hôm qua đến bây giờ kinh nghiệm, đối với cũng không quá nhiều ra đời kinh nghiệm nàng mà nói, thật là có chút sợ mê loạn chi địa, mà lục trần chính là nàng giờ phút này chỗ dựa có thể tin cậy nhất. Sau đó, nàng hay vẫn là nhịn không được kêu một tiếng, lục đại ca, chờ ta một chút. Nói qua, liền một đường chạy chậm đuổi theo. 3. Đi vào mảnh rừng cây kia, Dịch Hân liền cảm thấy xung quanh ánh sáng đông nhiên tối một ít, nhiệt độ cũng so với bên ngoài thấp một chút, nghĩ đến là vì rừng cây cành lá quá mức rậm rạp duyên cớ. Trong rừng có rất nhiều bụi cỏ thấp bé, lá rụng không biết bao nhiêu năm đem trên mặt đất trải lên dày đặc một tầng, đi đến đi thời điểm đều cảm giác dưới chân là mềm nhũn, trong không khí tràn ngập một cỗ cây cối cành lá cùng dưới chân đất mục giữa hôn tạp ở cùng một chỗ khí tức. Lục Trần cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, liền ở trong rừng tìm ra một đầu con đường nhỏ ẩn nấp, sau đó xuôi theo đường đi tới. Con đường nhỏ này lúc đứt lúc nối, có chút quỷ dị, có khi lại đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng là cũng không biết Lục Trần đến cùng có buồn sự cổ cái gì. Mỗi lần đến ngay lúc này, hắn tổng hội ở kỹ lưỡng quan sát tình hình bốn phía, sau đó ở có chút trong góc hẻo lánh không thu hút tìm được chút ít dấu vết, tiến tới lần nữa phát hiện con đường nhỏ kia. Những cái dấu vết kia có rất nhiều phiến lá thấp bé nhiễm đến vết máu nhàn nhạt, có rất nhiều vừa mới đụng rơi phiến lá, còn có thậm chí cũng chỉ là một cái gần như nhạt e rằng pháp phân biệt lá khô trên dấu chân, nhưng là Lục Trần vẫn còn đang là từng cái đem chúng tìm được. Dịch Hân đi theo Lục Trần sau lưng, trong đôi tròng mắt giờ phút này trải qua tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, đối với nàng mà nói, từ nhỏ đến lớn đi đến tu tiên luyện đạo đường, biết rõ cũng chỉ có tu luyện công pháp, tối đa cũng chính là cùng sư huynh đệ đồng môn đám bọn họ luận bàn một cái, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến những sự tình này. Nàng nhìn xem bóng lưng người nam nhân phía trước kia, đột nhiên có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, nếu có một ngày bản thân đã trở thành bị người đàn ông này truy tung con mồi, vậy nhất định cũng là không chỗ có thể trốn a. Nàng loáng thoáng mà cảm giác được, trước mắt cái này tên là Lục Trần nam nhân, phảng phất chính là sinh tồn tại chính mình chỗ biết rõ tu chân thế giới mặt khác. Mà trong cái thế giới âm u kia đồ vật, mình ở lúc này đây đi vào mê loạn chi địa trước, hoàn toàn không biết gì cả. Lục Trần động tác thuần thục mà hiệu suất cao, thậm chí còn có chút thời điểm hắn biểu hiện được quá mức nhạy cảm rồi, để Dịch Hân cảm giác được có chút dấu vết bí ẩn, hắn giống như trước đó đã biết rõ ở một chỗ, mau lẹ vô cùng mà liền tìm được, hay hoặc là, hắn giống như đối với phía trước cái bóng đen kia tập tính, có nào đó trình độ trên quen thuộc. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Lục Trần bỗng nhiên đứng vững bước, đồng thời ngăn cản Dịch Hân. Ở trước mặt bọn họ một mảnh khóm cây rậm rạp bên ngoài, lộ ra một cái ước nửa mẫu đất kích thước trong rừng đất trống, một khối tảng đá lớn đột ngột xuất hiện tạo thành một chỗ sơn dốc, mà ở dưới tảng đá thì lộ ra một cái cửa động. Trên mặt đất bên ngoài cửa động một mảnh bừa bộn, khắp nơi đều là đồ bỏ đi tương tự đồ vật, có tảng đá cháy đen, côn gỗ bị bẻ gãy cùng với lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả không giống nhau xương cốt, hướng bên kia sơ lược nhìn lên một cái, trong đó đa số đều là một ít đầu thú cốt không lớn. Thở hổn hển. Hừ. Hừ. Một trận âm thanh cổ quái từ bên trong cái sơn động kia truyền ra, như là tiếng thở dốc ồ ồ, cũng không lâu lắm, một cái bóng đen đi ra, quả nhiên đang là trước kia ở thị huyết ma hoa lòng chảo sông trong xuất hiện quái nhân kia. Giờ phút này cách gần đó, Lục Trần cùng Dịch Hân cũng đem so với vừa rồi rõ ràng hơn rồi, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, cái này người hẳn là tuổi tác không nhỏ, trừ hắn ra toàn thân gầy khô khốc ra bọc xương bên ngoài, mà ngay cả đi đường nhìn về phía trên đều có vài phần lão nhân thở bộ dáng. Nhưng là tuy rằng như thế, sự hung lệ của quái nhân này giống như không chút nào không giảm, hắn đi lúc đi ra, trên tay còn cầm cái kia chân báo máu chảy đầm địa, trực tiếp liền ngồi ở trên một tảng đá lớn, sau đó hé miệng gặm. Máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy xuống, nhìn về phía trên giống như một con dã thú. Dịch Hân thân thể run lên, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận buồn nôn cồn cào, suýt nữa liền bị một trận buồn nôn này nổ ra. cũng may nàng nhìn chung biết rõ trước mắt không phải lúc, đơn giản chỉ cần cố nén xuống dưới, lại cũng không dám nhìn nữa kia dã man ăn tươi nuốt sống, đem thân thể rụt trở về, vừa định đi cùng Lục Trần nói một chút, nhìn có thể hay không chớ chọc phiền toái, đi trước được rồi thời điểm, nàng lại đột nhiên thân thể cứng đờ. Lục Trần chẳng biết lúc nào, vậy mà đã là từ bên người nàng rồi biến mất. Dịch Hân chấn động, quay đầu nhìn quanh bốn phía, một lát sau chợt phát hiện Lục Trần bóng dáng đã ở phía trước cách sơn động cách đó không xa bụi cỏ bên dưới, đang tại kia quái nhân phía sau, chậm rãi áp sát tới gần. Giữa hai người thẳng tắp cách, giờ phút này xem ra trải qua không đến mấy chỗ rồi. Trong lúc nhất thời, Dịch Hân chỉ cảm thấy một trái tim đột nhiên treo lên, khẩn trương đến nỗi ngay cả hô hấp đều ngừng lại, mà xung quanh sơn động, càng là một mảnh yên tĩnh, chỉ có quái nhân kia phảng phất giống như không biết mà ở phía trước như giống như dã thú gặm lấy huyết đủ. Nhưng ở này một mảnh yên tĩnh trong, đột nhiên, từ trong sơn động kia bỗng dưng truyền ra một trận tiếng chó sủa thê lương, phá vỡ sự yên tĩnh ở đây. Chương 67, Thế giới tàn khốc. Vốn là đang tại chậm chạp tới gần Lục Trần, thân thể mạnh mẽ dừng lại, ngừng ở tại chỗ, mà nằm sấp chỗ xa hơn trong bụi cây Dịch Hân, giờ phút này càng là chỉ cảm thấy trong đầu ONG một tiếng, trống rỗng, tim đập đột nhiên nhanh được giống như là muốn nổ tung mở ra tương tự. Mà ở sơn động bên kia, quái nhân kia trên tay cầm lấy chân báo lớn gặm động tác cũng ngừng chỉ chốc lát, lập tức mãnh liệt hơi ngửa đầu, nhưng lại không có quay đầu lại, mà là giống lên một câu, nói, chó chết, câm miệng. Nói qua, hắn lại hung hăng mà cắn một cái trên tay huyết nục, sau đó trong miệng mơ hồ không rõ mà mắng, hôm nay coi như ngươi mạng tốt, vốn muốn bắt nữ nhân kia chưa bắt được, lại có con hoàng báo qua đi tìm cái chết. Đợi lao tử đã ăn xong này đầu chân báo, nếu là lại bắt không được đồ vật mà nói liền đem người cũng ăn. Trong sơn động tiếng chó sủa chậm rãi dẹp loạn xuống dưới, cũng không biết là con chó nhỏ kia bị sợ hãi, hay vẫn là vốn là liền thương thế trầm trọng, khí lực bất lực. Quái nhân kia cười lạnh liên tục, ở ăn không ít ăn thịt về sau xem ra tinh thần đầu cũng khá hơn một chút, tuy rằng còn là một bộ lão hủ không chịu nổi bộ dáng, nhưng trong mắt thần sắc hung ác tham lam nhưng lại càng phát ra đậm đặc, tự nhủ nói, đáng giận. Vốn hôm nay nếu là bắt được nữ nhân kia, có thể như thế nào? Đột nhiên, một cái âm thanh lạnh như băng từ phía sau hắn truyền đến. Quái nhân này chấn động, suýt nữa đem trong tay chân báo đều ném đi xuống dưới, đột nhiên quay đầu lại, lại trông thấy một gã nam tử chẳng biết lúc nào trải qua đứng ở phía sau của mình, hơn nữa khuôn mặt kia có vài phần quen thuộc, thình lình đúng là vào ban ngày đã từng âm thầm nhìn trộm qua người kia. A! Trong miệng quái nhân phát ra một tiếng giống giận dữ hung ác vô cùng, nhảy người lên trực tiếp liền đem chân báo kia coi như vũ khí hướng Lục Trần đập phá lại đây, thanh thế kia phảng phất giống như là một con dã thú bị chọc giận. Nhưng mà, thân thể của hắn mới nhảy đến một nửa, đột nhiên chỉ cảm thấy mình eo hông trên bỗng dưng mát lạnh, ngay sau đó một cỗ đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tán phát ra, quái nhân này lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết cõi lòng tan nát, túi đầu xem xét, nhưng lại một thanh đoạn kiếm màu đen chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đâm vào bản thân sau lưng, mà bản thân vừa rồi kia toàn lực nhảy dựng lên một cái, càng là trực tiếp ở phía sau lưng trên kéo lê một đầu làm cho người thấy mà giận. Mình miệng vết thương tuyệt lớn. Máu tươi màu đỏ trong nháy mắt như suối máu phun bừng lên, nhưng rất nhanh liền yếu bớt xuống dưới, như là cái thân thể già cỗi kia bên trong sớm đã không có huyết khí rồi rào. Quái nhân kia thất tha thất thểu mà lui về phía sau lấy, trong miệng không ngừng phát ra lấy thanh âm gầm gừ gào thét, nhưng có vẻ sớm đã suy yếu mục nát thân hình trải qua khó có thể lại tiếp nhận miệng vết thương trầm trọng như thế, cũng không lâu lắm. Hắn liền trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, từng ngụm mà thở hổn hển, dãy rủa lấy, đồng thời dùng ánh mắt ác độc khó có thể tưởng tượng, hung hăng mà nhìn chằm chằm vào cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Dịch Hân từ bên cạnh chạy tới, ánh mắt cùng quái nhân kia đáng sợ ánh mắt tiếp xúc một cái, liền dọa được sắc mặt tái nhợt, không dám lại đi nhìn nhiều người giống như dã thú kia, nhanh như chớp chạy đến Lục Trần bên người, nói, ngươi không sao chớ. Lục Trần nhìn nàng một cái, lắc đầu, sau đó chỉ một cái tên quái nhân hung ác kia. Nói, trước ở trong lòng trào sông, cái bẫy kia, vốn hẳn là muốn hại chúng ta. Dịch Hân trong lòng nhảy một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Chỉ thấy Lục Trần lạnh lùng cười cười, trong tay cầm lấy thanh đoản kiếm màu đen này, chậm rãi đi tới quái nhân kia bên người, ngồi chồm hổm xuống. Quái nhân kia thân thể vô thức mà hướng về sau rụt một cái, nhưng vẫn chỉ dùng ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào Lục Trần, nếu như ánh mắt cũng có thể giết người mà nói Lục Trần giờ phút này có lẽ đã là bị hắn lăng trì giết chết vô số lần. Chỉ là Lục Trần xem ra tựa hồ đối với này không hề có cảm giác, tối đa cũng chỉ là lộ ra một chút chán ghét, nói, ngươi thành thật một chút. Quái nhân kia trên người khuôn mặt giờ phút này đều là dính đầy vết máu, nhìn về phía trên đặc biệt dữ tợn đáng sợ, nghe vậy nở một nụ cười dữ tợn, máng, ngươi cút đi, lão tử ăn ngươi. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, đột nhiên lần nữa từ trong miệng hắn hô lên, đem đứng ở cách đó không xa Dịch Hân đều sợ hãi kêu lên một cái. Nàng chuyển mắt nhìn đi, lại chỉ thấy Lục Trần mặt không biểu tình, đối với thảm trạng của quái nhân kia có vẻ thờ ơ, mà ở trên tay của hắn, thanh đoản kiếm màu đen này nhưng lại trải qua trực tiếp đâm vào đùi của quái nhân, hơn nữa trực tiếp xoay tròn một cái, kéo ra một cái lỗ lớn. Quái nhân gào rú, kêu thảm thiết, trên mặt đất trở mình đến lăn đi, gọi rất đúng khàn cả giọng. Dịch Hân chỉ nghe là sởn hết cả gai úc, đồng thời trong nội tâm cũng có chút không đành lòng, đi qua vụng trộm kéo một cái Lục Trần tay áo, nói khẽ, Lục đại ca, ngươi đừng như vậy à. Lục Trần quay đầu lại nhìn nàng một cái, đống nhiên nói, ngươi biết hắn là người nào sao? Dịch Hân bị hắn thấy trong nội tâm có chút sợ hãi, chẳng biết tại sao, giờ phút này tuy rằng nàng có thể cảm giác được Lục Trần đối với chính mình không có định ý, nhưng trong nội tâm ở chỗ sâu trong nhưng là có chút sợ hãi cho hắn, thậm chí còn mơ hồ sợ hãi Lục Trần càng vượt qua tên quái nhân hung ác kia. Nàng cúi đầu xuống, nói khẽ, không biết. Hắn là man nhân. Lục Trần âm thanh vang lên ở bên tai của nàng, trong bình tĩnh phảng phất còn mang theo một chút hàn ý. Dịch Hân kinh hại không ngớt, nói, man nhân. Man nhân không phải ngàn năm trước trận đại chiến kia bại trận về sau, liền lui trở về phía nam cánh đồng hoang vu đi sao? Lục Trần liếc một cái nhưng trên mặt đất kêu thảm thiết cái kia lão hủ man nhân, nói, đại bộ phận man nhân bộ tộc là rút lui, nhưng là ngàn năm đại chiến quá mức kịch liệt, thậm chí có chút ít thông đạo, dãy núi địa thế đều bị những cái kia thần thông quảng đại chân quân chân nhân đám bọn họ đánh vỡ, cho nên cũng vẫn có một bộ phận man nhân lưu tại mê loạn chi địa ở đây. Dịch Hân còn là lần đầu tiên nghe nói việc này, sợ run sau nửa ngày, lúc này mới ngạc nhiên nói, hóa ra còn có chuyện như vậy, thế nhưng mà ta trước kia chưa bao giờ nghe nói ở mê loạn chi địa bên trong có man tộc a. Lục Trần nói, những này tàn lưu lại man nhân phần lớn là dùng bộ tộc hình dáng, cuộc sống ở mê loạn chi địa ở chỗ sâu trong, sẽ không dễ dàng đi vào khu vực bên ngoài, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Dịch Hân chần chờ một chút, nói, ta nghe nói mê loạn chi địa càng đi bên trong càng hung hiểm, đã như vậy, vậy tại sao những cái kia man tộc không đến khu vực bên ngoài, không phải càng tốt cuộc sống sao? Lục Trần thản nhiên nói, bởi vì ở mê loạn chi địa ở đây, ở những cái kia man tộc nhân trong mắt, chúng ta tu sĩ nhân tộc là so với mê loạn chi địa yêu thú địch nhân càng nguy hiểm càng đáng sợ. Dịch Hân ngạc nhiên, vô ý thức mà nghĩ muốn phản bác, ở trong ấn tượng của nàng, chỗ có từng thấy người tu đạo tuy có tốt có xấu, nhưng hiếm có cái loại này giết người không chớp mắt ma vương một loại người. Sắc thực nói, nàng đã lớn như vậy, tu luyện lâu như vậy, liền căn bản chưa thấy qua tu sĩ như vậy. Chỉ là lời nói đến khoẻ miệng, nàng chợt thấy người nam nhân trước mắt này, một phen lại không tự chủ được mà nuốt trở về, túi đầu về sau, nói, bọn hắn không phải có bộ tộc sao, như thế nào bây giờ nhìn đến chỉ có một người. Nhưng lại chạy đến tu sĩ nhân tộc rất nhiều khu vực bên ngoài đã đến. Mê loạn chi địa ở chỗ sâu trong hung ác dị thường, những kẻ man nhân kia mặc dù tập kết là bộ tộc, cũng đồng dạng sinh tồn không dễ, cho nên nhiều năm qua bọn hắn liền có một cái phong tục. Trong bộ tộc phàm là tuổi già sức yếu, không thể lại tại mê loạn chi địa trung bộ khu vực săn bắn lão nhân, liền muốn tự hành rời khỏi bộ tộc, sau đó tự sanh tự diệt. Dịch Hân chậm rãi há hốc miệng ra, chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, trước mắt mơ hồ có một mảnh băng hàn tái nhợt hiện lên, thật giống như thế giới vốn là tốt đẹp đột nhiên ở trước mắt nàng lật, lộ ra tàn khốc mà lạnh lẽo mặt khác. Mà Lục Trần âm thanh bình thản kia vẫn còn tiếp tục nói qua, man nhân này có lẽ chính là như thế, bởi vì tuổi già thể yếu, không cách nào ở yêu thú hung hiểm đều cực kỳ hiểm ác mê loạn chi địa trung bộ ở lại đó, đành phải chậm rãi hướng ra phía ngoài di chuyển, đến nơi này bên ngoài trong lòng chảo sông đặt chân, một bên chờ chết, một bên hại người. Lục Trần nói qua, nhìn Dịch Hân một cái, thấy được thần sắc trên mặt nàng, đống nhiên mở miệng nói, ngươi vừa mới nghe được đi à, cái bẫy kia vốn là muốn bắt ngươi, vậy ngươi có muốn biết hay không, nếu như ngươi bị hắn bắt sống về sau, kết cục sẽ như thế nào? Dịch Hân mở mịt mà hướng hắn nhìn lại, nhìn xem Lục Trần kia một đôi bình tĩnh không có sóng rồi lại phảng phất thâm trầm như biển con mắt, trong lúc đó không khỏi, chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng hàn rét thấu xương, giống như là rơi vào hầm băng. Chương 68, nhân mạng cầu mạng. Sẽ như thế nào? Dịch Hân thấp giọng hỏi. Lục Trần nhìn xem mặt của nàng, chậm rãi nói, nếu như ngươi rơi vào bẫy dập lại bị bắt sống, không hề có lực hoàn thủ về sau, hắn hội trước cường bạo ngươi, sau đó đem thân thể của ngươi chém đứt, phân thành từng khối huyết nục, sau đó chậm rãi ăn tươi. Hắn chỉ một cái trên mặt đất cái kia lưu lại chân báo máu chảy đầm địa, mặt không biểu tình mà nói, tựa như vật kia tương tự. Huệ. Dịch Hân nhìn một cái chân báo kia, rốt cục không thể kìm được, toàn thân run rẩy vọt tới bụi cỏ cạnh bên trong, vốn lượn lấy thân thể không ngừng nôn mẹ lấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lục Trần lặng lặng mà nhìn xem nàng, không có an ủi, cũng không có lại nói tiếp những lời nói lanh khốc kia. Đã qua một hồi lâu, Dịch Hân giống như mới chậm rãi bình tĩnh một chút, thở hổn hển ngồi thẳng lên, từng bước một đi trở về. Nàng giờ phút này trải qua không dám lại đi nhìn cái lao đầu man nhân dơ bẩn hung ác, thậm chí liền trên mặt đất cái chân báo kia cũng không dám nhiều nhìn một cái, chỉ là nhút nhát e lệ mà đi đến Lục Trần bên người, do dự một hồi lâu, mới thấp giọng nói, Lục đại ca, chúng ta đi thôi.
Tốt.
Lúc này đây Lục Trần dĩ nhiên là dị thường dứt khoát mà đã đáp ứng nàng, để Dịch Hân chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng kế tiếp, nàng liền chứng kiến Lục Trần xoay người, hướng về kia cái ngã trên mặt đất rên rỉ man nhân đi tới. Người đàn ông này không có gào thét, không có quát lớn, cũng không có sát ý bốn phía, thậm chí nhìn về phía trên liền sắc mặt của hắn đều không có có thay đổi gì, nhưng là Dịch Hân lại cảm thấy xung quanh nhiệt độ đông nhiên lạnh một ít. Mà cái lao đầu man nhân kia có vẻ cũng đã nhận ra cái gì, trong miệng kêu thảm, tức giận mắng lấy, thân thể dốc sức liều mạng hướng về sau thẳng đi, trên mặt đất ném ra một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là đây hết thảy đều không có dùng, Lục Trần hay vẫn là rất nhanh đi tới trước mặt của hắn. Sau đó ở sau lưng Dịch Hân kinh hãi trong ánh mắt, giơ lên thanh đoạn kiếm màu đen này, đâm xuống dưới. Mũi kiếm sắc bén vô cùng trong nháy mắt xuyên phá huyết nục, đâm vào trái tim man nhân. Lão đầu man nhân toàn bộ thân hình căng cứng lại quần mình, trong miệng gào thét lấy cái gì lời nói quỷ dị mà mơ hồ không rõ. Một lát sau, cái đầu dơ bẩn hung ác kia thả xuống dưới, thân thể cứng ngắc lấy đình chỉ hô hấp. Lục Trần rút kiếm đứng dậy, đi trở về. Thần sắc lạnh nhạt được giống như là làm xong một kiện sự tình so với bình thường còn bình thường hơn, đối với Dịch Hân nói, hiện tại có thể đi rồi. Dịch Hân mở mịt gật đầu, nhìn xem Lục Trần xoay người hướng cái kia sườn dốc đi đến, đồng nhiên trong nội tâm một trận xúc động, nhịn không được hỏi, Lục đại ca, ngươi có phải hay không cùng những man nhân này có cựu oán? Lục Trần thân thể thoáng dừng một cái, cũng không quay đầu lại, sau một chốc về sau nói, xem như có chút thù à, nhưng là đến không được muốn gặp người liền giết tình trạng. Chẳng qua nếu như người khác trước muốn giết ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. 3. Dịch Hân im lặng không nói, ánh mắt phức tạp, phát sinh trước mắt đây hết thảy, kể cả Lục Trần người này, đều hoàn toàn cùng nàng từ trước tới nay cái loại này cuộc sống đơn giản trong gặp thấy hoàn toàn khác nhau, sâu sắc vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Nếu như nói ngày hôm qua cứu nàng người kia còn là một thấy việc nghĩa hăng hái làm kỳ người đàn ông mà nói như vậy, hôm nay Lục Trần thật giống như đột nhiên hoàn toàn biến thành một người khác. Đi a. Đằng trước Lục Trần trở lại hô nàng một câu, Dịch Hân làm cho hoảng sợ, vội vàng đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi tới. Chẳng qua là khi nàng vừa mới đi qua cái sơn động kia, chuẩn bị đi đến sườn dốc cùng Lục Trần cùng một chỗ rời khỏi ở đây lúc, đột nhiên từ trong cửa động kia truyền đến vài tiếng kêu đau, ngay sau đó, một cái thân thể nho nhỏ có chút gian nan mà từ trong động bò lên đi ra. Đó là một con da lông màu đen trong trên lưng có một đầu vân trắng con chó nhỏ, nó một cái chân phải sau mất tự nhiên mà cúi trên mặt đất. Thoạt nhìn là đã đoạn, trên người cũng là một mảnh lộn xộn dơ bẩn bộ dáng, lộ ra thê thảm dị thường. Con chó nhỏ này ra sức bò lên đi ra, như là đã dùng hết một chút khí lực cuối cùng, không để ý hết thảy mà cũng muốn sống sót, sau đó đối với cách đó không xa Dịch Hân kêu vài tiếng. Vung, vung, vung. Dịch Hân dừng bước, trên mặt nàng có vẻ không đành lòng. Lòng chắc gần như vậy để Dịch Hân chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia đi qua đi ngang qua một ít ở bên trong thành trấn thời điểm. Nàng khó chưa từng gặp qua cùng loại đáng thương chó hoang nghèo hoang, thế nhưng mà nàng có vẻ vào lúc này chính là đặc biệt mềm lòng. Có lẽ là từ tối hôm qua cho tới hôm nay, nàng đột nhiên gặp được trong cả đời chưa bao giờ thấy quá nhiều giết chóc cùng máu tươi, cái loại này trầm trọng ép tới nàng gần như không thở nổi. Lại có lẽ, nàng chỉ là đơn thuần mềm lòng mà thôi. Vì vậy, nàng xoay người hướng con chó nhỏ này đã đi tới, đằng trước Lục Trần dừng bước, nhìn nàng một cái, mày nhíu lại một cái. Dịch Hân đi đến con này chó đen nhỏ bên người ngồi chồm hổm xuống, kỹ lưỡng đánh giá nó một cái, lập tức phát hiện con chó nhỏ này tình huống so với chính mình tưởng tượng còn muốn bết bát hơn. Ngoại trừ cái chân gãy kia bên ngoài, con chó nhỏ trên người ít nhất còn có hơn 10 đạo vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, lỗ hổng, nói là mình đầy thương tích cũng không quá đáng. Có chút miệng vết thương huyết nhục gần bên thậm chí đều có vài phần hư thối bộ dáng, tản mát ra mùi hôi làm cho người chán ghét, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, ở quá khứ. Đi qua, trong cuộc sống trước kia, con này rơi ở trong tay man nhân hung ác kia con chó nhỏ, đến cùng đã tao ngộ cái dạng tra tấn gì. Chúng ta cứu nó a. Dịch Hân quay đầu hướng Lục Trần bên kia hô một tiếng. Lục Trần mặt không biểu tình mà lắc đầu. Dịch Hân cắn răng, chậm rãi đứng dậy, con chó đen nhỏ kia nhìn xem nàng, lại khẽ gọi vài tiếng. Dịch Hân nhan sắc biến ảo, từ tối hôm qua cho tới hôm nay một màn kia màn thời khắc sinh tử cảnh ngộ từ trong đầu từng cái thoáng hiện. Kia từng trang huyết tinh đến cực điểm hình ảnh, đột nhiên kích thích được nàng một trận buồn nôn. cũng không biết ở đâu ra dũng khí, hay hoặc là chỉ là trong nội tâm bị đè nén quá lâu về sau đột nhiên tán phát ra một cỗ hoàng khí, Dịch Hân đột nhiên giẫm chân một cái, móc ra một tấm vải đệm con chó đen nhỏ kia bao hết, sau đó cố hết sức mà dùng một cánh tay bế lên, túi đầu liền đi. Đi qua Lục Trần bên người lúc, nàng không dám nhìn tới khuôn mặt của hắn, nhưng thân thể hay vẫn là thoáng dừng một cái, sau đó dùng mảnh mai mà hơi run rẩy, rồi lại lộ ra giọng nói kiên định dị thường, nói, ta phải cứu nó. Nói xong, nàng liền đi nhanh chạy về phía trước đi, Lục Trần trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn xem bóng lưng cô bé kia, trong lúc nhất thời khuôn mặt cũng lộ ra một chút hiếm thấy vẻ mờ mịt. Nữ nhân này, trong đầu nghĩ là vật gì a? Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, lắc đầu đi theo. Chỉ là mới đi hai bước, đồng nhiên chỉ nghe phía trước một tiếng kêu sợ hãi, Lục Trần kinh hãi không ngớt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Hân chạy trốn quá gấp, vội vàng ở giữa không thấy rõ con đường, vừa mới tiến cánh rừng liền bị một cây bụi cỏ cảnh cho trượt chân chân rồi, lập tức ngã cái bốn ngã trong vó, mà con chó nhỏ kia cũng bị ngã văng ra ngoài, phù phù một tiếng rơi ở bên cạnh trong bụi cỏ, lập tức, tiếng ai minh tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng. Lục Trần có chút bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó đi qua nâng dậy Dịch Hân. Dịch Hân trướng đỏ mặt không dám nhìn hắn, túi đầu vô vô trên người bụi đất, vừa muốn chạy tới đi nhặt con chó nhỏ kia. Ai ngờ thân thể mới động, liền bị Lục Trần giữ chặt đẩy sang một bên, Dịch Hân nóng nảy, nói, ngươi đừng cản ta phải cứu. Câm miệng. Lục Trần tức giận mà quát bảo ngưng lại nàng, sau đó đi qua trực tiếp từ trên mặt đất cầm lên con chó đen nhỏ kia, trừng mắt Dịch Hân một cái, nói, đừng nói nhảm, đi nha. Dịch Hân ngượng ngùng nói, ngươi. Lục Trần hừ một tiếng, cũng không để ý tới nàng, cầm lấy con chó đen nhỏ kia liền đi thẳng về phía trước, đồng thời trong miệng nói, ta phí hết lao đại khí lực mới đem cái tay kia của ngươi cho tiếp tốt, ngươi đừng lại cho ta không hiểu thấu mà ngã bẻ gãy rồi. Thật phiền phức. Dịch Hân miệng há một cái, nhìn xem bóng lưng người đàn ông kia, đột nhiên khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một chút nét mặt tươi cười vui mừng. Uy, ngươi còn chờ cái gì nữa? Đằng trước Lục Trần quay đầu kêu một câu. Dịch Hân làm cho hoảng sợ, giật mình một cái, vội vàng chạy trước đuổi theo, trong miệng đáp, tới rồi, tới rồi. Nói qua, nhanh như chớp chạy tới Lục Trần sau lưng, chặt chẽ theo sát hắn, đi về hướng bên ngoài khu rừng này. Chương 69, cắt thịt chữa thương. Hai người một đường đi ra cánh rừng, lại về tới cái kia trong lòng chảo sông. Dưới ánh mặt trời kia phiến thị huyết ma hoa vẫn đang diễm lệ vô cùng, mà ở không lâu bị bắt quá khứ, đi qua, cái kia hoàng báo thì sớm đã không còn thấy bóng dáng, chỉ có trên mặt đất còn lưu lại lấy một đạo vết máu. Lục Trần cùng Dịch Hân trực tiếp đi ra cái này lòng chảo sông, mặc kệ như thế nào, có như vậy một mảng lớn giết người khát máu ma hoa sinh trưởng ở chỗ này, thật sự không phải cái làm cho người yêu thích địa phương. Đi đến lòng chảo sông bên ngoài về sau, Lục Trần ở nhánh sông kia bên cạnh tìm cái bằng phẳng, địa phương an toàn, trước là đem trong tay con chó nhỏ bông, sau đó đem Dịch Hân triệu lại đây, kiểm tra rồi một phen cánh tay bị thương của nàng, cuối cùng gật gật đầu, nói, khá tốt, xương cốt không có lệch ra. Nói qua một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, chỉ là không hiểu được hắn là lo lắng Dịch Hân, hay vẫn là ghi nhớ lấy bản thân trước giúp nàng chữa thương thành quả. Nói xong câu đó về sau, Lục Trần liền phối hợp đi đến một bên đi. Dịch Hân nhìn hắn một cái, bản muốn nói gì, nhưng lập tức lại nuốt trở vào, sau đó có chút gian nan mà đi đến con chó đen nhỏ kia bên người ngồi xuống. Chó đen nhỏ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Nhắc tới cũng kỳ, con chó nhỏ này tuy rằng toàn thân vết thương chồng chất, mùi hôi ngút trời, nhưng cái kia bộ lông càng là dơ bẩn được thắt liền tại một khối cực kỳ khó coi. Nhưng duy chỉ có là một đôi con mắt, lại vẫn còn đang là sáng ngời cùng trong veo. Kia có lẽ đã là trên người nó duy nhất còn đẹp đồ tốt ta. Dịch Hân thở dài, thấp giọng nói, ta tới giúp ngươi, ách. Ngươi đừng cắn ta nha. Chó đen nhỏ nhìn nàng trong chốc lát, sau đó ông kêu một tiếng, cũng không biết có phải hay không là đã đáp ứng. Dịch Hân sờ soạng trong ngực một hồi, sau một chốc rút ra một khối khăn lụa đến, sau đó có chút cố hết sức mà dùng còn lại cái tay không có bị thương kia. Cầm khăn lụa đi lau sạch chó đen nhỏ trên người bụi đất, còn có những cái kia nhìn về phía trên miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Có lẽ là cảm thấy thiện ý của cái cô gái trẻ tuổi trước mắt này, chó đen nhỏ cũng không có tránh né cùng dãy rua, lại là thành thành thật thật mà nằm sấp ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Xa xa, Lục Trần hướng bên này nhìn một cái, thần sắc trên mặt lạnh nhạt như trước, nhìn không ra có thay đổi gì. Chỉ là Dịch Hân động tác xem xét cũng có chút tay chân vụng về bộ dáng, hiển nhiên trước kia từ chưa bao giờ làm loại chuyện này. Hơn nữa con chó đen nhỏ này thương thế trên người thật sự quá nhiều quá nặng, cho nên không có vài cái nàng liền không cẩn thận đụng phải chó đen nhỏ kia vết thương, lập tức để chó đen nhỏ thân thể run lên, phát ra một trận gào thét. Dịch Hân tay lập tức run lên một cái, vội vàng nói khẽ, xin lỗi, xin lỗi, ta nhẹ một chút. Vông 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 vông. Lời còn chưa dứt, chó đen nhỏ lại là một trận kêu rên, nhưng lại Dịch Hân vừa mới tránh được một vết thương, lại theo như đến trên vết thương ra chóc thịt bong khác, chó đen nhỏ đau đến là toàn thân phát run. Này liên tục mấy lần xuống, ở này vốn là bình tĩnh an bình bờ sông bên cạnh, liền chỉ nghe tiếng chó sủa thanh âm, thê lương trong thống khổ mang theo vài phần bất đắc dĩ, mà cô gái trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi, một cánh tay duy nhất không ngừng vùng vẩy lấy khăn lụa, mọi cử động có chút cứng ngắc, đến cuối cùng, nàng thậm chí cũng không dám xuống chút nữa xoa bóp, trong đôi tròng mắt sóng nước chớp động, nhìn xem đều cuống đến phát khóc. Uy! Một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng nàng vang lên. Dịch Hân giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Trần chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của nàng, đứng ở cạnh đó, khuôn mặt hình như là vẻ mặt không thể làm gì thần sắc, dùng tay nhẹ nhàng vô vô cái trán, nói, ngươi tránh ra. Dịch Hân ngơ ngẩn một chút, nói, làm cái gì? Lục Trần tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, tuy rằng ta bắt đầu cũng không nghĩ cứu con chó này, nhưng là không thể cứ như vậy nhìn xem ngươi đem nó ngang nhiên khiến cho đau nhức chết ở chỗ này. Dịch Hân yên lặng, khuôn mặt đỏ đến phảng phất đều nhanh muốn lấy như lửa, vội vàng hướng lui về phía sau một bước, mở ra vị trí, đồng thời thấp giọng lẩm bẩm nói, ta không phải cố tình. Lục Trần căn bản là không có để tâm nàng, ngồi xổm người xuống liếc một cái con chó đen nhỏ này, lại nhìn một chút nó thương thế trên người, cuối cùng còn sờ soạng một cái chân gãy kia, một đôi lông mày chậm rãi nhíu lại. Dịch Hân ở một bên luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, không khỏi trong nội tâm trầm xuống, liền vội vàng hỏi, Lục đại ca, thế nào, con chó nhỏ nó không có sao chứ? Lục Trần cũng không có trả lời câu hỏi của nàng, chỉ là trầm ngâm khoảnh khắc, sau đó nhìn một cái con chó nhỏ kia, thản nhiên nói, ngươi muốn mạng sống mà nói liền thành thật một chút. Đối mặt Lục Trần, chó đen nhỏ rõ ràng so với vừa rồi khẩn trương nhiều hơn, cả thân thể xem ra đều có chút căng cứng cứng ngắc. Sau đó trầm thấp mà hừ kêu vài tiếng, cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Lục Trần lời nói. Lục Trần tay khẽ đảo, thanh đoản kiếm màu đen này liền một lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức trực tiếp lật tay hướng chó đen nhỏ trên người cắt tới. Đứng ở một bên Dịch Hân kêu lên kinh ngạc một tiếng, thân thể đều không tự chủ được mà về phía trước bước ra một bước, mà chó đen nhỏ cũng là mạnh mẽ ông ông quát to một tiếng, xem ra sợ tới mức là sợ đến vỡ mật, nằm dạp trên mặt đất trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ là sau một lát, trong lúc đó liền chứng kiến một mảnh lông màu đen rơi là tả bay tới không trung lại từ từ rơi xuống, hóa ra Lục Trần đúng là huy kiếm cạo xuống con chó nhỏ trên người một chỗ da lông, ngay sau đó, liền nhìn hắn vận kiếm như bay, một kiếm ngay sau đó một kiếm, lại là bắt đầu thay con chó nhỏ cạo lông rồi. Trong lúc này, bởi vì các loại bộ lông xoắn xuýt, còn có vết thương chồng chất duyên cớ, không có khả năng không va chạm vào chó đen nhỏ miệng vết thương, đau đến con chó nhỏ kia là ngao ngao gọi bậy, nhưng là Lục Trần thủy chung mặt không đổi sắc. Mà có vẻ cũng là chấn nhiếp tại thanh đoản kiếm màu đen này sắc bén sắc khí, con chó nhỏ tuy rằng đau đến loạn hô, nhưng thân thể lại thủy chung cố nén nằm dạp trên mặt đất, khẽ động cũng không dám lộn xộn. Cũng không lâu lắm, liền chỉ thấy bộ lông rơi là tả trên đất, con chó nhỏ kia toàn thân trên dưới từ đầu đến chân, tất cả bộ lông liền bị tạo sạch. Hóa ra chó đen nhỏ biến thành một con chó nhỏ chùi lông, toàn thân chân bóng thật là khó coi vừa buồn cười, nhưng mà cũng càng thêm rõ ràng mà chứng kiến con chó nhỏ toàn thân kia rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương, làm cho người thấy mà giật mình. Làm xong cạo lông chuyện này, Lục Trần cũng không có dừng lại tay, trước là quét một lần con chó nhỏ trên người tất cả vết thương, những cái kia trải qua vậy vết thương cũng không để ý tới hội, trên vết thương mới trước là đổ một ít thuốc bột, sau đó dùng bố băng bó lại sau đó là những vết thương kia chỗ trải qua hư thối địa phương, hắn thoáng dừng một cái về sau đó duỗi tay đè chặt thân thể con chó nhỏ, lại liếc một cái con chó nhỏ, thản nhiên nói, chịu đựng. Con chó nhỏ toàn thân chủi lủi ngơ ngác nhìn Lục Trần, lại nhìn một cái trong tay hắn đoản kiếm màu đen, thân thể kịch liệt mà run rẩy một cái. Ở một bên Dịch Hân trong ánh mắt kinh hãi, Lục Trần trực tiếp huy kiếm đâm xuống dưới, một kiếm liền cắt tiến vào con chó nhỏ kia có mùi hư thối miệng vết thương gần bên, sau đó mũi dao nhất chuyển, đem một mảnh thịt thối kia trực tiếp cắt xuống, vung đến trên mặt đất bên cạnh. Con chó nhỏ phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn vô cùng, như tê tâm liệt phế, toàn thân rung động không ngừng run rẩy. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là, nó tuy rằng bộ dáng thống khổ mơn dạng, lại thật sự nằm sấp ở tại chỗ là vẫn không nhúc nhích. Con chó nhỏ này nó vậy mà thật là ở cố nén đau đớn kịch liệt. Lục Trần giống như cũng có vài phần bất ngờ, nghiêng đầu nhìn nó một cái, trong ánh mắt mơ hồ nhiều hơn một phần vẻ hân thưởng. Chương 70, ranh giới chia tay. Mặc dù có chút kinh ngạc tại con chó đen nhỏ này lực nhẫn lại, nhưng Lục Trần trên tay cũng không ngừng nghỉ, chỉ thấy hắc kiếm như bay, ở trên người con chó nhỏ kia bay múa lấy. Cũng không lâu lắm, liền ở trên người con chó nhỏ cắt lấy ba khối thịt thối xuống, máu tươi chảy đầy đất. Sau đó, Lục Trần lại động tác thuần thục dị thường mà móc ra một ít thuốc bột kỳ quái, vẩy vào trên vết thương của con chó nhỏ, máu tươi rất nhanh đã ngừng lại, sau đó hắn lại dùng vải trắng đem vết thương của con chó nhỏ băng bó lại. Xử lý xong đây hết thể về sau, con chó nhỏ nhìn về phía trên trải qua hấp hối hoàn toàn đã không có khí lực, chỉ có thể là đem đầu dựa vào trên mặt đất từng ngụm mà thở hổn hển. Mà đứng ở một bên Dịch Hân thì thấy kinh tâm động phách cùng sợn hết cả gai úc, sắc mặt đều lộ ra có chút tái nhợt. Nhưng mà đang nhìn đến những miệng vết thương kia đều bị vải trắng băng bó lại về sau, Dịch Hân cũng là thở dài một hơi, thấp giọng nói, đa tạ ngươi rồi, Lục đại ca. Lục Trần nhìn nàng một cái, nói, vẫn chưa xong đâu. À, Dịch Hân kinh hãi không ngớt, nói, còn có cái gì? Lục Trần yên lặng mà quay đầu đi, giống như có lẽ đã có chút không lời nào để nói, chỉ là dùng ngón tay một cái chân sau của con chó nhỏ chỗ. Bên kia còn có một cái chân đã bị gãy. Dịch Hân yên lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Cũng may Lục Trần cũng không nói thêm gì, đi đến một bên cùng sáng nay cứu chữa Dịch Hân tương tự, đi chém một cây côn gỗ trở lại. Mà thừa dịp cái này khe hở, Dịch Hân ngồi xổm con chó nhỏ bên người, nhẹ giọng đối với nó nói, con chó nhỏ, đừng sợ, Lục đại ca rất lợi hại, thương thế của ngươi hắn đều sẽ giúp ngươi chữa cho tốt. Cái chân này này cùng tay của ngươi không giống nhau. Lục Trần âm thanh vang lên ở bên thai của nàng, Dịch Hân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy Lục Trần xách lên một cây côn gỗ một lần nữa ngồi xổm xuống, trong miệng thản nhiên nói, tay của ngươi tuy rằng đã đoạn, nhưng tiếp được nhanh lại có thuốc. Nếu như chính giữa không có chuyện gì đó ngoài ý muốn mà nói tối đa 1-2 tháng có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là chân của con chó này bất đồng, nó đoạn thời gian quá lâu. À, vậy nó sẽ như thế nào? Dịch Hân có chút vội vàng mà hỏi thăm. Lục Trần nghĩ nghĩ, nói, tiếp có lẽ còn có thể tiếp lên đi, nhưng khẳng định không thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, tình huống tốt nhất cũng là lúc sau biến thành một con chó quẹ chân rồi. Chó quẹ chân? Dịch Hân mở mịt niệm một câu. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Mà bên kia Lục Trần thì trải qua nắm lên cái chân chó đã gãy kia, trước là kiểm tra miệng vết thương, sau đó kỹ lưỡng thanh lý, lại cẩn thận đối với tốt xương cốt, lại đắp một ít thuốc bột, cuối cùng lại lần nữa dùng vải trắng đem chân con chó kia cố định ở côn gỗ mau chóng nhanh chói lại. Đến tận đây, cứu chó đại kế nhìn chung kết thúc một đoạn, lúc này nhìn lại, chỉ thấy hóa ra một con chó đen nhỏ, giờ phút này biến thành toàn thân chuỗi lông không nói, trên người càng là khắp nơi quấn đầy vải màu trắng. Còn có trên chân sau trói lại cây côn gỗ, thật sự là muốn nhiều buồn cười thì có nhiều buồn cười, nhưng so với trước ở man nhân kia trong sơn động cảnh tượng thê thảm, nhưng lại tốt hơn rất nhiều nhiều nữa bốn. 3. Trải qua như vậy lăn qua lăn lại, quả thực chậm trễ thời gian rất dài, hai người trong ngày này đều không thể lại đi ra rất xa, cuối cùng cũng chỉ là đi ra cách lòng chảo sông kia vài dặm mà địa phương, sắc trời liền tối xuống dưới. Mê loạn chi địa ban đêm, theo lẽ thường thì không thể châm lửa. Lục Trần cùng Dịch Hân cũng không có ở tại ở gần bên cạnh bờ sông trên đất trống. Bởi vì dựa theo Lục Trần cách nói, đến buổi tối thời điểm, rất có thể sẽ có một ít yêu thú đi vào bờ sông uống nước, đến lúc đó còn ngây ngẩn ở bên kia đó là một con đường chết. Dịch Hân đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn nghe Lục Trần rồi, vì vậy hai người tìm một gốc cây cối cao lớn, bò tới trên cây, thuận tiện còn mang lên con chó nhỏ kia. Khi sắc trời hoàn toàn đêm đen đến thời điểm, Dịch Hân dựa vào thân cây. Đem toàn thân băng bó giống như là một cái bánh trưng giống như con chó nhỏ ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi nó, xem ra giống nhau là đang an ủi một đứa bé. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp mà dịu dàng, giống như trong rừng nức nở, nếu như gió xuân ấm áp thổi qua. Ngươi đừng sợ nha. Chúng ta đều cứu ngươi rồi, đương nhiên sẽ không biết lại vứt bỏ ngươi, ít nhất cũng phải chờ ngươi thương thế tốt lên đâu. Đến lúc kia, ta để lại ngươi trở về. Ngươi phóng nó trở về cũng chỉ còn một con đường chết. Ngồi ở thân cây bên kia Lục Trần bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Dịch Hân có chút giật mình mà nói, vì cái gì? Lục Trần ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời đêm tối tăm âm u trên đỉnh đầu, im lặng chỉ chốc lát về sau, nói, ngươi đằng trước không phải đã hỏi ta, vì cái gì loại chó này không cần cứu sao? Đúng vậy a, con chó này là con lai dị chủng, huyết mạch đến từ tuyết lang cùng hắc sải cẩu hai loại yêu thú. Tuyết lang là một loại yêu thú cấp cao ngạo mà cường đại, cho tới bây giờ đều là độc hành cuộc sống. Công tuyết lang hội ở động dục thời điểm bởi vì tìm không thấy phối ngẫu mà tùy ý cường bạo nhỏ yếu hắc xài cẩu, nhưng tuyệt không khả năng sẽ quản con cháu, mà hắc xài cẩu thì trời xanh là một loại đàn thú hung ác cùng khép kín, đặc biệt coi trọng bầy chó huyết mạch thuần khiết, giống như vậy chó lai tạp một khi xuất hiện ở hắc xài cẩu trước mặt, cũng sẽ bị tất cả hắc xài cẩu hợp nhau tấn công, trực tiếp cắn xé thành mảnh vỡ. Đây cũng là cái chó lai tạp này gần như cho tới bây giờ chưa trưởng thành nguyên nhân. bởi vì gần như tất cả chó vừa sinh ra về sau liền bị cắn chết rồi. Dịch Hân yên lặng mà cúi đầu, mà nằm sấp nàng trong ngực con chó nhỏ kia thì nhẹ nhàng mà ai oán một tiếng, cũng không biết có phải hay không ở nhẹ giọng phàn nàn lấy loại vận mệnh bi thảm này. 3. Con chó nhỏ không may này đến cùng vì cái gì không có ở sinh ra lúc liền bị cắn chết, về sau lại rơi vào trong tay cái lao đầu man nhân kia chịu đựng tra tấn, những sự tình này hôm nay tự nhiên đã là không cách nào truy tìm rồi. Nhưng mà những ngày tiếp theo cũng tính là bình tĩnh, Lục Trần mang theo Dịch Hân cùng với con chó nhỏ này ở trong mê loạn chi địa đi về phía trước, trên đường cũng không có gặp lại đến cái phiền toái lớn gì, ước chừng là ở 5 ngày sau đó, bọn hắn rốt cục lại về tới tòa kia khe dược hồ trước. Tính toán ra, bọn hắn chẳng khác gì là đi vòng vo một vòng lại trở lại rồi, chẳng qua là tiến vào mê loạn chi địa thời điểm là 4 người, khi trở về lại chỉ còn lại có 2 cái, không khỏi hay để cho Dịch Hân có chút khổ sở. Ngược lại là trong 5 ngày này, con chó nhỏ không may kia nhưng thật giống như là mạng tiện cho nên sinh mệnh lực ương ngạnh khác thường, thương thế trầm trọng như vậy rõ ràng tốt được nhanh chóng, mấy ngày sau liền có thể trên mặt đất chạy tới chạy lui rồi. Nhưng mà đang như Lục Trần trước chô nói như vậy, chân của con chó nhỏ này, vĩnh viễn mà cà nhắc rồi, chạy bộ thời điểm đều là khập khiễng, nhìn xem rất khó chịu cũng rất xấu. Nói cũng kỳ quái, con chó nhỏ này hoạt động tự do về sau, Lục Trần cùng Dịch Hân đều không có nắm chắc nó. Nhưng là chó nhỏ vẫn thành thành thật thật mà đi theo đám bọn hắn, chưa từng có vụng trộm chạy đi dấu hiệu, cứ như vậy một đường theo lại đây. Đi vào khe dược hồ trong, Lục Trần nhìn một cái con chó nhỏ kia, thấy nó hết sức tò mò mà ở bên người khập khiễng mà chạy trước chạy về sau, nhìn xem cảnh sát xung quanh, liền cũng chẳng muốn đi quản nó, mà là đối với bên người Dịch Hân nói, đi qua ở đây coi như là rời khỏi mê loạn chi địa rồi, hai người chúng ta cũng ở nơi đây mỗi người đi một ngả a. Dịch Hân bước chân thoáng dừng một cái, chần chờ một lát sau, nhìn về phía Lục Trần, trên khuôn mặt lộ ra một chút vẻ cảm kích tự lấy lòng, nói, Lục đại ca, ta, thật sự là đa tạ ngươi rồi. Lục Trần cười cười, nói, không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Dịch Hân lắc đầu, thở dài, nói, không phải như thế, ta biết rõ ta là người rất đần, trên đường đi cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái. Lục đại ca, lời nào khác ta cũng không nhiều lời rồi, về sau nếu có cơ hội, ngươi sẽ tới Côn Luân Sơn tìm ta được rồi. Ta nhất định sẽ. Hả? Lục Trần khẽ giật mình, dừng bước nhìn về phía Dịch Hân, trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, cái gì, ngươi lại là đệ tử phái Côn Luân? Chương 71, mắt chó nhìn người. Dịch Hân mặt đỏ lên, nói, A5. Kỳ thật còn không tính là A, nhưng mà tiếp qua một hồi có lẽ là như thế rồi. Lục Trần nghe liền có vài phần hiếu kỳ, truy hỏi vài câu, hóa ra Dịch Hân tuy rằng nhìn xem nhu nhược, cũng là cái cô gái có lai lịch. Nàng sinh ra ở dưới Côn Luân Sơn trong thành Côn Ngô, là trong thành một cái họ Dịch thế gia con gái, mà Dịch gia cùng Côn Luân phái nhiều năm qua quan hệ chặt chẽ, mấy năm qua càng là có không ít con cháu đều bái nhập trong Côn Luân phái. Ở Dịch Hân khi còn bé, liền có một vị thần thông quảng đại tu sĩ Kim Đan cảnh nhìn chúng tư chất của nữ hài tử này, sớm liền cùng Dịch gia chào hỏi, chuẩn bị đem nàng thu làm đệ tử. Chỉ là, về sau vị tu sĩ Kim Đan kia xảy ra một ít bất ngờ, bị trọng thương, bị ép bế quan 10 năm. Này liền đem Dịch Hân bái sư nhập môn sự tình chậm trễ xuống. Nhưng mà việc này ở trong Côn Luân phái ngược lại là mọi người đều biết, Dịch gia cũng không có giấu giếm việc này, cho nên Côn Luân Sơn cao thấp không khác biệt lắm đều là đem Dịch Hân coi là đệ tử bổn môn. Kể cả lần này cùng Dịch Hân đồng hành hai người, kỳ thật liền đều là đệ tử phái Côn Luân chính thức, lần này tiếp nhận thu thập tịch vụ hoa nhiệm vụ đến đây mê loạn chi địa cũng mang lên Dịch Hân, thứ nhất là tỏ vẻ gần gũi, thứ hai kỳ thật cũng chưa hẳn không có nịnh nọt vị kia dạo gần đây bên trong tin đồn lập tức muốn khỏi bệnh xuất quan tu sĩ Kim Đan ý tứ. Một khi đợi đến lúc vị nhân vật lợi hại kia xuất quan, không ngày sau, Dịch Hân tự nhiên liền muốn chính thức bái nhập Côn Luân phái rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Lục Trần cười đối với Dịch Hân nói. Dịch Hân cười gật gật đầu, nhìn xem Lục Trần, chỉ cảm thấy người đàn ông này giờ phút này dáng cười ôn hòa sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại. Nhưng lại nửa điểm lại không có trước ở trong mê loạn chi địa hắn đã từng ngẫu nhiên bày ra cái loại sát khí lạnh thấu xương này. Có như vậy trong nháy mắt, Dịch Hân thậm chí có khoảnh khắc hoảng hốt, tổng cảm giác mình nhìn xem Lục Trần có loại phân tách ảo giác, một cái là đứng ở trong ánh sáng ôn hòa mỉm cười người đàn ông, cái khác nhưng lại trốn ở trong bóng tối âm u lạnh lùng giết chóc ma đầu. Nhưng mà loại suy nghĩ này đương nhiên là có chút vô căn cứ rồi, Dịch Hân chính mình cũng là lắc lắc đầu đem những thứ nhảm chán này bỏ qua, sau đó liền cùng Lục Trần cáo từ. Sau đó đối với đứng ở một bên con chó nhỏ kia vây tay, cười nói, A Thổ, lại đây à, ta mang ngươi về nhà. A Thổ chính là bọn hắn cho con chó này lấy danh tự, mà vốn là Lục Trần cho con chó này lấy danh tự càng thêm tùy ý khó nghe, ví dụ như Hắc Vượng, A Hoa, Chùi Lông, dùng hắn nói mà nói, dù sao con chó này sớm muộn cũng là muốn chạy mất, liền không cần hao tâm tổn trí lấy danh tự hay gì rồi. Nhìn Trung Dịch Hân nhìn xem con chó nhỏ đáng thương, cố lấy dũng khí bên vực lẽ phải, là con chó nhỏ không may này tranh luận lý lẽ, đem những danh tự khó nghe này từng cái bác bỏ về sau, cuối cùng hai người miễn cưỡng lấy cái ngốc hài âm chữ, dứt khoát đã kêu A Thổ rồi. Tuy rằng nghe quả thực quê mùa, nhưng tốt xấu tiếp đất khí, cũng không tính đặc biệt khó nghe, tuy rằng cảm giác vẫn có chút đang gọi một con nhà nông thổ cậu tựa như, nhưng mà nhìn A Thổ bộ dáng như hiện tại, toàn thân chủi lủi không nói, còn quấn một đống vải lớn, hơn nữa cái chân cả nhắc kia đi đường chân thấp chân cao, thật là không thể nói đẹp mắt gì, thật đúng là chưa hẳn có thật sự thổ cậu tốt sao. Cho nên thổ cậu, liên thổ cậu A, đại khái cái này là khi đó Dịch Hân cũng có chút suy nghĩ bất đắc dĩ. Nhưng mà từ bên trong mê loạn chi địa cái lòng chảo sông kia đi ra về sau, cho tới bây giờ cùng một châu ngây người có tốt mấy ngày nay, Dịch Hân ngược lại là có chút yêu thích A Thổ rồi. Lại nói tiếp, nàng từ hồi nhỏ ở Dịch gia lớn lên, điều kiện sinh hoạt tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng từ hồi nhỏ gia giáo rất nghiêm, cho tới bây giờ cũng không có nuôi dưỡng qua tiểu miêu tiểu cầu những này, đó là trước mắt ngược lại thật sự thích mấy ngày nay bên trong có chút nhu thuận A Thổ rồi. Lục Trần đứng ở một bên, có chút bất ngờ mà nhìn Dịch Hân một cái. Nói, ngươi đây là, muốn đem nó mang về nuôi. Đúng nha. Dịch Hân có chút hài lòng mà nói, A Thổ cũng rất đáng thương sao, ngươi xem nó nhận thương thế nặng như vậy. Lục Trần liếc một cái đứng ở bên chân cách đó không xa A Thổ, trong ngày đó lúc phát hiện nó, đích thực thương thế rất nặng, nhưng mà con chó này dù sao cũng là có huyết mạch yêu thú, năng lực khôi phục cực kỳ kinh người, chỉ trong thời gian mấy ngày này, vết thương trên người nó liền tốt lên rất nhiều. Đặc biệt là trên cái gãy chân kia của nó vết thương rõ ràng cũng tốt được không sai biệt lắm, tuy rằng cả nhắc là không có cách nào cải biến, nhưng đã là vứt bỏ cái côn gỗ kia, có thể miễn cưỡng. Sức chạy rồi. So sánh dưới, Dịch Hân trên tay cây côn gỗ kia cho tới bây giờ còn không có dỡ xuống đến sao. Lục Trần nhún vai, nói, ngươi nghĩ nuôi dưỡng liền nuôi dưỡng, tùy ngươi. A Thổ, lại đây nha. Dịch Hân lại đối với con chó nhỏ vẫy vây tay, trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ. A Thổ quả nhiên nghe lời mà ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới nàng bên chân, Dịch Hân ngồi xổm người xuống, trên khuôn mặt mang theo vẻ cưng chiều, sờ lên A Thổ cái đầu chùi lủi, sau đó nói, A Thổ, cùng Lục đại ca cáo biệt một cái, chúng ta phải về nhà nha. A Thổ lệch ra đầu, một đôi mắt chó sáng ngời dị thường nhìn xem Dịch Hân, sau đó trong mồm gồng gồng kêu hai tiếng. Dịch Hân bật cười, chỉ một cái Lục Trần, nói, là theo Lục đại ca cáo biệt à, đợi tí nữa chúng ta đã đi. A Thổ nháy nháy con mắt. Nhìn xem Dịch Hân, lại quay đầu lại nhìn Lục Trần, sau đó lại một lần đối với Dịch Hân ông kêu một cái, xoay người nhanh như chớp liền chạy tới Lục Trần bên người, nằm xuống. Ồ! Chương 72, làm nhảm lúc biệt ly. A Thổ nhìn Dịch Hân, trong ánh mắt ngược lại là có chút quyến luyến, nhưng chính là kiên quyết không chịu từ Lục Trần sau lưng đi ra, thoạt nhìn là quyết tâm muốn đi theo Lục Trần. Lục Trần cũng là thở dài, túi đầu đúng A Thổ nói, uy! Chó đần, ta đã nói với ngươi. Ngươi đi theo nàng sao, từ nay về sau có thể qua ăn uống không lo ngày tốt lành, đó là đi hưởng phúc, đi theo ta tiểu cũng không thoải mái, nói không chừng lúc nào sẽ chết ở Hoàng Sơn Giã Linh rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Dịch Hân một chuỗi âm thanh mà nói, tha thiết mong chờ mà nhìn xem A Thổ. A Thổ lần này cũng không nhìn Dịch Hân rồi, chính là nhìn qua Lục Trần dốc sức liều mạng vẫy cái đuôi. Ngươi con chó đần này. Dịch Hân bị tức được nói không ra lời. Hết lần này tới lần khác lại có chút không nỡ những ngày này đến sớm chiều ở chung A Thổ, nhìn về phía trên hốc mắt đều có chút đỏ lên. Thời gian kế tiếp, hai người một chó ở này khe dược hổ lối đi ra hao tổn có non nửa thời gian chén trà nhỏ, nhưng mà mặc cho Dịch Hân nói toạc môi, A Thổ rõ ràng còn là thờ ơ. Đến cuối cùng, Dịch Hân rốt cục vẫn phải hết hy vọng rồi, không thể làm gì mà cùng Lục Trần cáo biệt, trước khi chia tay còn thở dài lấy đối với Lục Trần nói, Lục đại ca, về sau A Thổ liền giao cho ngươi rồi. Ngươi nhất định phải. Chờ ta đói bụng rồi, liền làm thịt nó thịt chó hầm cách thủy ăn. Lục Trần cực kỳ bình tĩnh mà đối với Dịch Hân nói. Dịch Hân trợn mắt há hốc mồm, ngây người sau nửa ngày, mới lắp bắp mà nói, ngươi nói cái gì? Lục Trần đương nhiên mà nói, ta vốn sẽ không có nghĩ nuôi chó à, thậm chí mà ngay cả ngày đó cứu nó thời điểm, cũng là ngươi dốc hết sức kiên trì. Ta là không có gọi nó đi theo ta, nếu như con chó này cứng rắn muốn đi theo, ta bắt nó hầm cách thủy ăn. Giống như cũng không có vấn đề gì ạ. Có vấn đề. Dịch Hân cơ hồ là hô lên, lập tức lại vẻ mặt đưa đám nói, Lục đại ca, A Thổ đáng thương như vậy, ngươi đừng ăn nó, vung tha nó à. Lục Trần nhìn xem bộ dáng của nàng, nhất thời bật cười, trong nội tâm cũng là Vô Danh có vài phần tình cảm ấm áp. Dịch Hân tuổi tác còn nhỏ, xem ra còn quả nhiên là từ hồi nhỏ bị nuông chiều từ bé, đích thực cực kỳ đơn thuần. Chỉ là không biết như vậy một cái thiếu nữ không hề có kinh nghiệm gì, trong nhà nàng như thế nào chịu làm cho nàng cứ như vậy đi vào mê loạn chi địa địa phương nguy hiểm như thế. Lục Trần bỗng nhiên khẽ giật mình, mày nhíu lại một cái, sau đó cao thấp đánh giá một phen Dịch Hân. Dịch Hân bị hắn xem xét như vậy, bỗng nhiên có chút chột dạ, hướng lui về phía sau một bước, nói, Lục đại ca, ngươi làm sao vậy? Lục Trần hừ một tiếng, nói, ngươi sẽ không phải là bản thân trộm chạy đến, không có cùng trong nhà chào hỏi à? Dịch Hân yên lặng, một tấm gương mặt xinh xắn trên trướng được đỏ bừng, nhìn bộ dáng này, đáp án kia cũng liền không cần nói cũng biết rồi. Lục Trần lắc đầu, nói, được rồi, dù sao cũng không liên quan chuyện của ta. Nhưng mà mọi người nhận thức một hồi, ngươi sau này mình hay vẫn là cẩn thận chút ta, đừng có lại chạy loạn rồi. Dịch Hân túi lầu xuống, như là nghĩ tới điều gì, hốc mắt thường đỏ, nói, ta đã biết, lần này trở về ta nhất định sẽ đi theo cha mẹ nhận sai. Hơn nữa ta còn làm phiền Hà Hàn Sư Thúc cùng Hà Sư Huynh, nếu không phải ta, bọn hắn. Uy. Lục Trần đột nhiên đã cắt đứt lời nói của nàng, cau mày nói, ngươi hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì đó. Hai người bọn họ chết cùng ngươi có quan hệ gì? Dịch Hân cắn cắn bờ môi, nói, ta đạo hạnh thấp kém, ở Hắc Xài Cẩu vây quanh chúng ta thời điểm, đều không có thể giúp đỡ bọn hắn, cho nên. Nói hưu nói vượng. Lục Trần xì mũi coi thường, dùng một loại ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc người thiếu nữ này. Nói, ngươi có phải ngốc hay không à? Cái này cùng ngươi không hề liên quan, vốn ngươi liền là lần đầu tiên lại đây mê loạn chi địa, Hàn Nam Tổ cùng Hà Cương hai người là chính kinh côn luân đệ tử, lại có đạo hạnh, lại có kinh nghiệm lịch duyệt, chiếu cố ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa. Trong ngày đó rơi xuống cái loại hoàn cảnh này, không hoàn toàn là hai cái phế vật này sai. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, lại càng không cần phải nói ta ngày đó lúc gần đi còn mấy phen nhắc nhở bọn hắn, ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện coi như xong. Hai người nam nhân bọn họ rõ ràng cũng hám lợi đen lòng, chết rồi cũng xứng đáng, ngược lại là liên lụy ngươi rồi, biết rõ không? Dịch Hân có chút mờ mịt, một lát sau mới có hơi không tự tin mà nói, là như thế này sao? Lục Trần nói, tự nhiên chính là như vậy. Dịch Hân ta đã nói với ngươi à, ngươi tâm địa thiện lương kia là một chuyện tốt, nhưng nếu như là không phải chẳng phân biệt được, thấy cái gì liền hối hận ôm sự tình trên thân, trách tự trách mình, kia cũng không phải là thiện tâm rồi. Dịch Hân bị hắn giáo huấn đầu đều buông xuống ở ngực. Gò má ửng đỏ, dùng khoe mắt liếc qua vụng trộm ngắm hắn một cái, có chút chột dạ mà thấp giọng hỏi, kia, đó là cái gì? Lục Trần tức giận nói, kia gọi là ngu xuẩn. 3. Lời nên nói, rốt cục vẫn phải đều nói đã xong, chó nên đi, lại cứng rắn là lại lấy không chịu đi. Đúng a thổ không có biện pháp Dịch Hân rốt cục vẫn phải cùng Lục Trần cùng chó vây tay từ biệt. Trước khi chia tay, nàng nhiều lần mà đối với Lục Trần dặn dò giao cho, cùng với khẩn cầu lấy hai kiện sự tình, một là... Ngươi hàng vạn hàng nghìn không thể ăn A Thổ A, nó thật biết điều thành thật, lại cùng chúng ta hai người hữu duyên, ăn rồi nói không chừng sẽ có báo ứng A. Hai là, Lục đại ca ngươi về sau có cơ hội, nhất định đến Côn Luân Sơn tìm ta được rồi. Ở mê loạn chi địa đem làm dẫn đường quá nguy hiểm, nếu không thì ta cầu cha mẹ còn có về sau sư phụ giúp ngươi mưu một cái Côn Luân phái đệ tử tạp dịch xuống A, lại an toàn lại thoải mái đi ra ngoài còn có mặt mũi. Mặt khác, đừng quên mang A Thổ tới tìm ta A. Đã biết. Dù là Lục Trần kinh nghiệm trần thế, giờ phút này cũng có chút chịu không được người thiếu nữ này rong dài cầu khẩn, nói, ta sẽ không ăn con này thổ cẩu, tối đa không để ý tới nó được rồi á, thời điểm không còn sớm, ngươi nhanh lên đường đi. Vông ông, vông ông ông. A thổ chó nằm sấp Lục Trần bên chân, cực kỳ hợp với tình hình mà cũng đối với Dịch Hân kêu la hai tiếng. Dịch Hân gật gật đầu, trong nội tâm có phần có vài phần lưu luyến, nàng vốn là chưa thấy qua quá nhiều việc đời. Lúc này đây đi ra cùng Lục Trần còn có A Thổ cùng một châu ngây người nhiều ngày như vậy, bao nhiêu vẫn có một chút tình nghĩa. Đem làm dưới một bước một lần ngoái đầu lại, hai bước vung tay lên, chậm rãi rời khỏi Lục Trần, hướng phía trước đi đến. Lục Trần cùng A Thổ cùng một chỗ nhìn xem nàng, sau đó thời gian dần trôi qua, người và chó ánh mắt đột nhiên đều trở nên có chút kỳ quái. Bọn hắn nhất định cũng có chút không nỡ ta đi. Dịch Hân trong nội tâm nghĩ như vậy, có vài phần ấm áp, có một điểm đột nhiên Vô Danh ngượng ngùng. Bước chân liền càng phát ra đi được có chút chậm. Chỉ là vừa lúc đó, nàng chợt nghe sau lưng cái chỗ kia, truyền đến Lục Trần tiếng la có chút bất đắc dĩ, uy. Làm gì vậy? Dịch Hân thoáng cái xoay người lại, nhìn xem Lục Trần. Ngươi đi ngược đường rồi. Dịch Hân cả người đột nhiên như hóa đá đứng cứng ngắc tại chỗ, sau đó có chút gian nan mà nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện mình chẳng biết lúc nào, rõ ràng lại đi vào khe dược hổ hơn một trượng địa phương. Sau một lát, nàng đống nhiên trong miệng a một tiếng thở nhẹ, chìa tay che khuất gò má con mắt, nếu không dám nhìn nhiều Lục Trần cùng a thổ một cái, quay đầu khó chịu cái đầu liền đi nhanh lao vào tới, nhanh như chớp mà chạy hướng phương xa. Loan thoáng, có vẻ từ kia cho bụi phía sau, truyền đến Lục Trần âm thanh, như là ở đối với bên cạnh hắn con chó kia nói chuyện. A thổ a, không thể ngờ được rằng rõ ràng còn có so với ngươi càng ngốc người. Vông ông vông ông. A thổ một chuỗi âm thanh mà kêu lên, có vẻ rất là bất mãn. Chương 73, đêm khuya lấy vật. Trời thu trong lúc bất chi bất giác liền đã qua đi, mê loạn chi điệu bên ngoài thành nhỏ Nguyệt Nha cũng tiến vào mùa đông. So sánh với trong truyền thuyết có thể đem người đông thành khối băng phương Bắc Đại Băng Hải, mùa đông ở đây cũng không tính khổ sở, tối đa cũng chính là tăng thêm một hai kiện quần áo mà thôi, nếu là tu sĩ đạo hạnh đầy đủ thâm hậu, liền cái này cũng có thể miễn đi. Lục Trần đi ở trong thành Nguyệt Nha, một bộ bộ dáng nhàn nhã tự tại, mà ở phía sau hắn cách đó không xa, một con chó đen nhỏ khập khiễng đang theo sát lấy. Cứ việc lúc trước phân biệt lúc đối với Dịch Hân nói được nghiêm khắc đáng sợ, nhưng Lục Trần cuối cùng hay là không có thật sự làm thịt A Thổ hầm cách thủy ăn. Hôm nay A Thổ cùng ở bên trong mê loạn chi địa bị phát hiện lúc trải qua hoàn toàn khác nhau rồi, trên người bộ lông bị cạo lại lần nữa dài trở lại, không còn là chó chùi lông khó coi kia rồi. Hơn nữa giờ phút này nhìn lại, A Thổ vóc người so với trước lớn hơn một vòng, một thân da lông màu đen bóng loáng tỏa sáng, động tác nhẹ nhõm nhanh nhẹn, một đôi mắt chó sáng ngời linh động, nhìn về phía trên cực kỳ hoạt bát, toàn thân trên dưới giống như là thay đổi tựa như một con chó, đại khái cũng chỉ có cái chân quẹ kia còn ngoan cố mà ghi lại lấy nó đã từng thống khổ từ trước tới nay. Đi qua một cái đầu phố, phía trước chính là trong thành Nguyệt Nha náo nhiệt nhất một chỗ phường thị, người đến người đi rất náo nhiệt. Âm thanh ồn ào náo động như sóng nước giống như một lớp sóng sóng hùng dũng xông tới. Lục Trần hướng chung quanh nhìn nhìn, mặt không đổi sắc mà tiếp tục đi thẳng về phía trước, mà ở phía sau hắn A Thổ nhưng lại hết nhìn đông tới nhìn tây một cái về sau, đông nhiên hướng trong đám người vừa chui, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lục Trần tùy ý mà quay đầu lại nhìn một cái, sắc mặt lạnh nhạt có vẻ cũng không thèm để ý, chỉ là dạo chơi tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu liền đi tới địa phương náo nhiệt nhất trong phường thị. Đột nhiên chứng kiến có một đám người vây quanh ở bên đường tấm bảng thông cáo kia trước, xì xào bàn tán nghị luận rồn rập, hình như là nhìn thấy gì làm cho người kinh ngạc đổ vỡ. Lục Trần lòng hiếu kỳ nổi lên, liền cũng đi tới, chen vào đám người hướng trên bảng thông cáo xem xét, chỉ thấy ở tầng tầng lớp lớp một đống lớn giấy cũ phía trên, quả nhiên tấm dán một chương mới giấy vàng lớn, trên đó viết vài hàng chữ. Truy nã Giang Dương đại đạo Lam Hồ Điệp. Cậu tặc này tham tài háo sắc cùng hung cực ác, làm xuống việc ác vô số. Giết người phóng hỏa gian dâm cướp bóc, hai họa nhân gian nợ máu chồng chết. Dạo gần đây truyền nó đã trốn hướng mê loạn chi địa, ven đường tu sĩ chung đòi lại, phàm đuổi bắt cẩu tặc này người trọng thưởng 5.000 linh thạch. Cuối cùng là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh chân tiên minh. Xung quanh vây xem người qua đường đám bọn họ nghị luận rồn rập, một nhóm người đối với Lam Hồ Điệp làm xuống việc gác nhiều như thế tỏ vẻ oán giận khinh bỉ, một bộ khác phận người thì cảm thán chân tiên minh đã ra mặt. Thì thiên hạ không tiếp tục cẩu tặc này dung thân chi địa rồi. Cũng khó trách hắn chỉ có thể hướng hung hiểm nhất hỗn loạn nhất, đồng thời cũng là thế gian chân tiên minh thế lực yếu kém nhất mê loạn chi địa chạy. Lục Trần đứng ở đó bảng thông cáo trước nhìn trong chốc lát, thần sắc trở nên có chút kỳ quái, sau một chốc về sau hắn bỗng nhiên thở dài, sau đó tự nhủ thấp giọng mắng một câu, nói, thật là một cái tiện nhân a. 3. Lục Trần xoay người rời đi bảng thông cáo, liền hướng bên ngoài phường thị đi đến. Đi đến một nửa thời điểm chỉ thấy bên cạnh bóng đen lóe lên một cái, nhưng lại chó đen A Thổ không biết lại từ chỗ nào chui ra, trong miệng còn ngậm một khớp xương, nhìn xem phía trên không có nhiều thịt rồi, cũng không biết là từ chỗ nào mà tìm đến. A Thổ chứng kiến Lục Trần liền đến gần lại đây, hết sức thân mật mà đối với hắn ngoắc ngoắc cái đuôi, sau đó đem khúc xương thịt kia đặt ở Lục Trần dưới chân. Lục Trần ném một ánh mắt xem thường, nói, A Thổ, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không ăn cái này. A Thổ cũng không biết nghe không có nghe hiểu, chỉ là xem ra bộ dáng thật cao hứng, đối với Lục Trần ông ông kêu hai tiếng. Lục Trần lắc đầu, đưa tay sờ một cái A Thổ cái hót, sau đó liền tiếp theo về phía trước đầu đi đến, A Thổ xem xét, liền tranh thủ trên mặt đất khúc xương thịt ngậm trong mồm lên, sau đó một đường ở trong miệng loạn gặm loạn cắn, đi theo Lục Trần cùng đi đi. Đem làm một người một chó đi này thành Nguyệt Nha cửa thành thời điểm, A Thổ trong miệng khúc xương thịt kia trải qua không thấy rồi. Ra khỏi thành. Lục Trần mang theo A Thổ một đường đi về phía nam, bất chi bất giác lại đi đến cái kia quen thuộc khe dược hồ bên ngoài, chẳng qua là lúc này đây Lục Trần cũng không có tiến vào trong hẻm núi Sơn Đạo, mà là ngẩng đầu nhìn kia Long Hồ hai núi, sau khi trầm ngâm một lát, nhưng lại hướng bên cạnh rẽ ngang, đi vào rừng cây rậm rạp theo thế núi hướng Long Sơn lên rồi. Trong truyền thuyết Long Sơn trên rất sớm trước kia là có Long, nhưng mà loại truyền thuyết này liền cùng năm đó thôn Thanh Thủy đường Trà Sơn trên Long Hồ tương tự, tiền nhân tùy tiện nói nói, hậu nhân tùy tiện nghe một chút mà thôi. Long Sơn trên núi rừng rậm rạp, gần như không có gì con đường mà theo, có thể thấy được trên núi này ngày thường cơ hồ là không có người đến. Lục Trần mang theo A Thổ từ chân núi hướng trên leo lên gần nửa canh giờ, vẫn còn đang là chưa có chạy ra mảnh rừng cây kia, nhưng là ở trong rừng ngược lại là thấy được một chỗ có 3-4 khối nham thạch khỏa thân lộ ra gò đất, thạch đầu biểu hiện ra ban bác ướt át, trải khắp rêu xanh. Lục Trần hướng bên kia nhìn một hồi, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, lập tức vượt qua mấy khối nham thạch này, đi tới địa phương cao hơn mấy trượng, ở một chỗ vừa vặn có thể chứng kiến phía dưới những cái kia nham thạch rễ cây dưới nằm xuống. A Thổ ngoắc ngoắc cái đuôi, đi đến Lục Trần bên người, một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong có chút thần sắc nghi hoặc. Lục Trần đối với nó cười cười, sau đó chìa tay phóng tới khỏe miệng làm cái chớ có lên tiếng động tác. A Thổ nhếch nhếch đầu, hai cái lô thai chó có chút thấp phục một cái, sau một chốc, rõ ràng thật sự cũng liền thành thành thật thật mà nằm sấp Lục Trần bên người. Trong rừng rất là yên tĩnh, thỉnh thoảng lại từ đỉnh đầu cành phiến lá ở giữa truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, để ngọn núi này lâm lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Mà chỗ xa hơn địa phương, ngẫu nhiên còn có vài tiếng thú giống truyền đến, nhưng lại nghe không rõ sở rốt cuộc là con dã thú gì rồi. Lục Trần luôn luôn nằm sấp ở tại chỗ, có thời gian rất dài đều là vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt bình tĩnh không có sóng, ở trong phần lớn thời gian đều nhìn chăm chú lên phía dưới mấy khối nham thạch kia. Chỉ là ở thời gian dài như vậy bên trong, hết thảy đều không hề biến hóa, chờ đợi khiến người ta có chút phiền muộn, A Thổ cũng có chút nhịn không được, thỉnh thoảng mà hội nhúc nhích một cái, một hồi dùng móng vuốt vô vô dưới thân lá rụng, một hồi dùng đầu đi từ từ bên người Lục Trần thân thể, càng nhiều hơn nữa thời điểm, hay vẫn là dùng cái mũi khắp nơi nghe người người lấy. Cứ như vậy hãy đợi a hãy đợi a, trong rừng ánh sáng dần dần tối xuống dưới, này một cái ban ngày có vẻ muốn đã xong. A Thổ xem ra đã là có chút chán đến chết, há mồm ngáp một cái, nhưng Lục Trần nhưng lại có khác bình thường mà kiên nhẫn, nhìn hình dạng của hắn, dường như có vẻ có phải đợi đợi xuống dưới ý tứ. 3. Đêm tối đến, giữa rừng núi trở nên một mảnh đen kịt. Lục Trần chậm rãi chi đứng người lên, cẩn thận hướng xung quanh nhìn nhìn, đem làm khỏe mắt của hắn liếc qua đảo qua bên người lúc, đồng nhiên ngơ ngác một chút, nhưng lại phát hiện ở này một mảnh đen kịt địa phương, ở bên cạnh mình nằm sấp lấy A Thổ, đôi mắt kia trong bóng đêm nhưng lại chậm rãi sáng lên, hiện ra một cô ưu lục sáng bóng, giống như là một đoàn lửa xanh lục u ám, ở trong bóng tôi yên tĩnh lặng yên không một tiếng động mà thiêu đốt lên. Lục Trần chìa tay qua, ôm A Thổ đầu sờ soạn một cái, A Thổ trong miệng phát ra một tiếng âm thanh ố ố trầm thấp, có vẻ ở đáp lại lấy cái gì. Sau đó, Lục Trần buông lỏng tay ra đứng người lên, chậm rãi hướng đi xuống phía dưới. Trong rừng một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là hắn lại phảng phất có thể trong bóng đêm xem vật tương tự, từng bước một đi được chính xác và trầm ổn dị thường. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới mấy khối nham thạch kia bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, một tay vịn ở lớn nhất khối nham thạch kia bên cạnh, một tay nhẹ nhàng hướng dưới mặt đá sờ soạng. Ướt át rêu xanh chảy ra hơi nước, thấm ướt ngón tay của hắn. Trong bóng đêm, Lục Trần lục lọi khoảnh khắc, sau đó từ dưới mặt đá đạo kia khe hở tối tăm bên trong, lấy ra một cái đồ vật. Hắn hướng trong ngực vừa để xuống, xoay người rời đi. Chương 74, người quen cũ ở hoang cốc. Hắc ám che đậy hết thảy bóng dáng động tĩnh, chỉ có một đôi mắt như ứ hỏa ở khu rừng này ở giữa yêu ớt mà lóe ra hào quang, nhìn về phía trên thật là có chút hãi người. Đặc biệt là đem làm Lục Trần đi về tới về sau, một đôi ứ hỏa kia liền mạnh mẽ đánh tới, khiến cho lòng người run lên. Lục Trần vươn tay ra, ngăn trong bóng đêm lắc đầu vẫy đuôi A Thổ rỗi tới đầu chó, tức giận nói, bình thường nhìn không ra A, ngươi chó đần này đến buổi tối còn rất dọa người. Vông, vông vông. A Thổ thấp giọng kêu lên hai cái, có vẻ có chút đắc ý, không cho là nhục ngược lại cho rằng quang vinh. Lục Trần có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, đi nha. Cảnh ban đêm thấp thoáng phía dưới, bóng dáng một người một chó trong bóng đêm lặng yên mà đi, như là này tịch liêu sơn dã trong giống như ưu linh. Dưới Long Sơn, bên ngoài nhưng lúc đêm khuya phần, Lục Trần cũng không có lập tức chạy về Thành Nguyệt Nha. Trên thực tế, ngay lúc này Thành Nguyệt Nha đã sớm niêm phong cửa rồi, nếu như không có ngự không phi hành bổn sự, cho dù hắn trở về cũng không cách nào vào thành. Lục Trần mang theo A Thổ tìm cái rời xa Long Sơn chỗ yên lặng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật, đang là trước kia hắn từ kia mấy khối giữa rừng núi nham thạch khe đá bên trong móc ra đồ vật. Giờ phút này, mượn bầu trời ánh sao yếu ớt hào quang nhìn lại, nhưng lại một phong thư còn dán kín. Giấy hồng bì, hồng sắc bịt kín miệng, trừ cái đó ra, phong thư bên ngoài không có bất kỳ ký hiệu cùng chữ viết. Lục Trần im lặng mà nhìn xem cái lá thư trong tay này, sau một chốc, hắn mặt không biểu tình mà sẽ mở bịt kín miệng, rút ra một lá thư, nhìn lại. Trên tờ giấy đương nhiên là có chữ viết, nhưng mà chỉ có ít ỏi mấy hàng, Lục Trần rất nhanh liền xem xong rồi. Đem làm hắn chứng kiến giấy viết thư câu nói sau cùng lúc, hắn luôn luôn cực kỳ tỉnh táo sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, đó là một loại biến hóa rất kỳ quái, không phải phẫn nộ, cũng tuyệt không phải vui mừng, phảng phất là một loại hồi ức, đủ loại cảm xúc ở trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn, trong mắt hắn sẽ qua, một khắc này ánh mắt của hắn là phức tạp như thế, nhưng cuối cùng, hết thể rốt cục vẫn phải quy về yên tĩnh cùng im lặng. Hô! Bỗng nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ, để nằm sấp Lục Trần bên người A Thổ làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Lục Trần trên tay đốt lên một cái hộp quẹt nho nhỏ, sau đó đem lá thư kia ngay cả phong thư cùng một chỗ đốt lên. Ngọn lửa rất nhanh cuộn tất cả lên, đem giấy viết thư thôn vệ thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng trong bóng tối Lục Trần khuôn mặt, phản chiếu ở chỗ sâu trong đôi mắt của hắn. Một lát sau, hắn khe khẽ thở dài, thấp giọng nói một câu, nói, âm hồn bất tán. 3. Hưng đông thời điểm, lúc chân trời vừa mới rơi xuống tia nắng sớm đầu tiên lúc, Lục Trần liền đã tỉnh, sau đó không chần chờ chút nào cùng dấu hiệu, hắn mang theo Á Thổ hướng nam vừa đi đi. Thẳng đến khe dược hổ xuất hiện ở trước mắt của hắn lúc, Lục Trần cũng không chút do dự, cứ như vậy bước đi đi, một lần nữa tiến vào mê loạn chi địa. Đối với trở lại địa phương từng sống, A Thổ con chó đen này xem ra cũng không có mâu thuẫn quá lớn, ngược lại là đối với này phiến rộng lớn sơn giã thiên địa xem ra thập phần hưng phấn, ở Lục Trần trước người sau lưng chạy khắp nơi lấy nhảy lấy, một cái mùi chó đâu có đều muốn nghe một cái, thuận tiện lấy tìm vài khỏa đại thụ che trời đi tiểu. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, A Thổ đều sẽ không ly khai Lục Trần qua xa, thậm chí so với ở trong thành Nguyệt Nha lúc còn càng thêm theo sát lấy hắn, gần như từ không ly khai Lục Trần ánh mắt bên ngoài. Một người một chó một đường đi về phía trước, lộ tuyến đi rõ ràng cùng ngày đó Lục Trần mang theo Dịch Hân đám người đi hướng Hắc Giáp Sơn đường tương tự, vì vậy ở ngày thứ hai thời điểm, Lục Trần cùng A Thổ lại một lần nữa đứng ở Hắc Giáp Sơn gần bên kia chỗ đường rẽ trên. A Thổ lẻ lưỡi, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn quanh trái phải lấy, thần sắc xem ra tương đối bình tĩnh, cũng không có gì trọng về quê nhà kích động, hay hoặc là con chó đần này căn bản là không nhớ ra được cách nơi này địa phương không xa có lẽ thì có thể là quê hương của nó. Mà Lục Trần thì hướng xa xa Hắc Giáp Sơn nhìn một cái về sau, nhưng lại sắc mặt nhàn nhạt mà đi về hướng một phương hướng khác. Chỗ đó, đi thông mê loạn chi địa chỗ càng sâu. Cái hướng kia phương xa, còn có chôn giấu ở trong năm tháng một đoạn chuyện cũ, tràn đầy huyết tinh, cứu hận cùng phản bội. Chỗ đó có hoang cốc. 3. Lục Trần cùng A Thổ là ở ngày thứ 6 thời điểm đã tới hoang cốc. Trên con đường này gặp nguy hiểm cùng gian nan đều hơn xa tại ngày đó ở Hắc Giáp Sơn kinh nghiệm. Giữa đường xá qua lại yêu thú cũng nhanh chóng trở nên cường đại lên, đặc biệt là càng đến gần hoang cốc, các loại hung hiểm yêu thú liền càng lợi hại, thậm chí liền cái loại linh lực ngũ hành vô hình này hỗn loạn dấu hiệu, cũng trở nên mãnh liệt rất nhiều. Cũng may Lục Trần có vẻ trời sinh liền đối với loại này ở giữa sơn giã hung hiểm khoảng cách chạy sự tình am hiểu khác thường, trong nhiều lần tránh được yêu thú hung mãnh cùng rất nhiều hung hiểm quỷ dị về sau, hắn mang theo A Thổ hay vẫn là đi tới bên ngoài cái sơn cốc này. Hoang cốc là bị dãy núi vây quanh một tòa tuyết cốc. Chỉ có một cái thông đạo chật hẹp liên tiếp bên ngoài, ở trong hoang cốc từ xưa đến nay liền tràn ngập một cỗ lực lượng quỷ dị, để tất cả sinh linh đều không thể sinh tồn ở đây, cho nên mới có hoang cốc danh tiếng. 10 năm trước, có tam giới thần giáo Dư Nghiệt lúc này làm ác, như toan đại sự, lại bị chính đạo Trần Tiên Minh trước đó phát giác, phái đại quân vây mà diệt, quét qua yêu nghiệt đáng ghê tởm, lệnh thiên hạ bầu không khí chịu trận thanh tỉnh. Truyền thuyết năm đó trận chiến ấy kinh thiên động địa, lệnh phong vân biến sắc, núi rung đất chuyển. Yêu nghiệt ma giáo tử thương thảm trọng, nhưng sau đó nơi đây nhưng lại sát khí ngút trời, tu sĩ bình thường người đạo hạnh hơi yếu cũng không thể tới gần, thiên hạ đều nghe đồn là ngày đó sự bại chết thảm ma giáo đại tu sĩ trước khi chết thi hạ độc chú bố trí. Dù sao tòa sơn cốc này vốn là hoang vu, cho nên một lúc sau, cũng liền căn bản không có người đến. Đem làm Lục Trần đi đến con đường núi chật hẹp kia lúc, nhìn xem xung quanh thế núi địa hình có chút quen mắt, trong ánh mắt hay vẫn là lướt qua một tia phức tạp. Nhưng mà ở đi đến cái kia nhanh muốn đi vào hoang cốc cửa vào lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Trong trí nhớ con đường núi kia bên cạnh trên đồi nhỏ, giờ phút này thình lình có một thân ảnh đứng ở cạnh đó. Gió núi thổi qua, lướt trên quần áo phần phật bay múa. Lục Trần có khoảnh khắc hoảng hốt, phảng phất chứng kiến chính là một cái người đàn ông anh tuấn một thân áo trắng, nhưng là ảo giác kia trôi qua trong chớp mắt, ánh vào tầm mắt của hắn, là một cái đón gió mà đứng. Mập mạp. Uy. Cái tên mập mạp kia đứng ở chỗ cao. Hướng Lục Trần ha ha cười phất tay, trong miệng hô to, đã lâu không gặp à. Lục Trần nhếch miệng, nhìn xem có chút ngu xuẩn mập lao mã từ trên đồi nhỏ kia nhảy xuống tới, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi như thế nào còn chưa có chết. Lao mã nghiêm mặt nói, ngươi như vậy liền không đúng, mọi người tốt xấu cũng quen biết một hồi, ở một cái thôn bên trong làm 10 năm hàng xóm, ngươi lên đến liền hỏi ta chết đi chưa, bằng hữu này còn có thể làm không? Lục Trần hứ một cái, nói, là bằng hữu ngươi tiểu đừng tới phiền ta. Lao Mã nhún nhún vai, cười khổ nói, nếu như là ta, đương nhiên sẽ không tới tìm ngươi rồi, đây không phải không có cách nào khác cả. Lục Trần ngơ ngác một chút, đồng nhiên sắc mặt khẽ biến, nói, ngươi nói là. Lao Mã hướng sau lưng Sơn Cốc nhìn một cái, thấp giọng nói, hắn cũng tới. Lục Trần khỏe mắt có chút run rẩy một cái, sâu trong đáy mắt có một chút phức tạp ánh sáng nhạt lướt qua, đứng ở tại chỗ im lặng không nói. Lao Mã nhìn xem nét mặt của hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ Lục Trần bả vai, nói, vào đi thôi, hắn muốn gặp ngươi. Lục Trần khẽ cúi đầu, sau đó lại không có nói câu nào, im lặng thật lâu về sau, hắn rốt cục vẫn phải mở ra bước chân, chậm rãi đi vào tòa kia lâu không có người ở Hoang Quốc. Cao ngất vách đá dựng đứng phảng phất xuyên thẳng phía chân trời lợi kiếm, che khuất bầu trời, chỉ cấp đại địa để lại một bóng ma, mà Lục Trần tiểu như vậy lặng yên không một tiếng động đấy, lại một lần nữa mà đi vào trong bóng râm, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chương 75, âm ảnh cự thú. Lúc này trời vừa mới sáng, vừa đi vào Hoang Cốc, đập vào mắt là những phiến đá vỡ lởm chởm to lớn đâm thẳng lên trời, những dãy núi đá cao lớn chập chờn kéo dài như biến nơi này thành một lồng giam hình tròn. Từ bên trong nhìn lên chỉ thấy bầu trời dày đặc mây đen, mờ mịt, dày đặc đang từ từ buông xuống, làm cho lòng người nảy sinh áp lực. Lục Trần đưa mắt nhìn vào những mảnh đám mây âm trầm u ám của Hoang Cốc, tầm mắt vương tới địa phương không có một ngọn cỏ, không phải cứng rắn cao ngất như một tấm nham thạch thẳng đứng, đó chính là cảnh tượng của sự phong hóa, rạn nứt của đại địa. Từng đợt âm phong từ Hoang Cốc ở chỗ sâu trong liên tục thổi tới, tạo nên từng cỗ một màu xám bụi bặm. Mà ở chỗ xa hơn, bởi vì gió thổi qua những cái kia phong hóa nham thạch bên trong khe hở, càng không ngừng phát ra tiếng rít thê lương thanh âm, nghe liền như là rất sớm trước kia chết ở chỗ này đám vong linh, đến nay vẫn đang tại oán độc mà thở ra gào thét lấy. Chú cho A Thổ đi theo Lục Trần bước chân cùng đi tiến vào chỗ này hoang vu sơn cốc, cho dù thân là yêu thú nó xuất phát từ bản năng cũng không thích cái này không hề không khí nơi này, bất quá muốn cùng Lục Trần cùng một chỗ nguyện vọng hay vẫn là áp quá rồi loại cảm giác này. Chẳng qua là, làm lúc nó đi vào hoang cốc về sau, đặc biệt là theo Lục Trần hướng tòa sơn cốc này ở chỗ sâu trong lại rời đi một đoạn ước chừng hơn một trượng khoảng cách về sau, A Thổ đống nhiên ngừng lại. Nó thấp giọng hừ kêu, trên mặt hình như có vẻ thống khổ, toàn bộ thân hình run nhẹ nhẹ, tựa hồ cảm thấy thập phần khó chịu. Bất quá A Đất nhìn thoáng qua đằng trước Lục Trần về sau, do dự một chút còn tiếp tục kiên trì đi thẳng về phía trước. Nhưng biết bát hơn sự tình rất nhanh đã xảy ra, bất quá mới đi ra khỏi mấy bước khoảng cách, A Thổ liền đặt chân bất ổn, thân thể loạn choạng, đi hai bước nghiêng thoáng một phát, cũng không lâu lắm liền phù phù một tiếng, trực tiếp rơi vỡ ngã trên mặt đất, bốn đầu chân đều có quắp. Một bóng ma bỗng nhiên che ở tầm mắt của nó, A Đất thấp giọng kêu đau lấy giơ lên mắt nhìn đi, nhưng là Lục Trần một lần nữa về tới bên cạnh của nó. Tại thò tay nhẹ nhàng sờ soạng thoáng một phát A Đất đầu về sau, Lục Trần ôm lấy nó rời đi trở về, đi thẳng đến Hoang Cốc cửa vào địa phương, sau đó đem A Đất thả trên mặt đất, thấp giọng nói, ngay ở chỗ này chờ ta. A Thổ thở dốc trong chốc lát, thân thể dị trạng dần dần lắng xuống. Nó một lần nữa đứng người lên, nhìn Lục Trần một mắt, sau đó lẻ lươi liếm liếm Lục Trần bàn tay. Lục Trần nở nụ cười thoáng một phát, nhưng sau đó xoay người đi đến, rất nhanh đi xa biến mất tại âm u sơn cốc ở chỗ sâu trong, chỉ có một hồi âm phong cuốn quá lướt trên một mảnh bụi đất, che đậy lấy cái này phiến thiên địa. Cửa vào sơn cốc địa phương, chỉ còn lại có chú chó A Thổ. Nó tại nguyên chỗ nằm sấp trong chốc lát, không biết là cảm thấy có chút nhàm chán vẫn còn có chút cảm giác không đúng chỗ nào, đứng người lên hướng chung quanh nhìn nhìn. Bốn phía một mảnh hoang vu, không có có bất cứ động tĩnh gì. A Thổ do dự một chút, sau đó thử mở ra bước chân đi lên phía trước đi, bất quá mới đi vài bước, A Thổ lập tức lại cảm thấy chi lúc trước cái loại này cảm giác quỷ dị, vội vàng lại lui trở về. Sau đó, nó thử dọc theo sơn cốc biên giới mà mang đi vài bước, rất nhanh phát hiện, cách đi như vậy rõ ràng sẽ không kích động cái loại này khác thường. A Thổ run lẩy bẩy thân thể, duỗi lưng một cái, tại nguyên chỗ lại chờ thật lâu, nhưng chẳng biết tại sao, Lục Trần vẫn đang chưa có trở về. A Thổ vô cùng buồn chán mà chờ, một lát sau, rốt cục vẫn phải đứng người lên, dọc theo sơn cốc thạch bích chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thạch bích cứng rắn tạm thời thô lệ, không biết ở chỗ này đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió ăn mòn, nhìn sang hình dạng thiên kỳ bách quái, rất nhiều địa phương thậm chí sắc bén phải giống như lưới lao. A Thổ tránh được những cái kia nguy hiểm tảng đá, có chút tò mò mà chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đi tới, làm lúc nó vừa vặn vượt qua một đạo vừa thô vừa to tạm thời che kín khe hở đá sống lưng lúc, đột nhiên một hồi mạnh mẽ âm gió thổi qua nơi đây, lập tức tất cả khe đá đều bị gió lớn tràn ngập tạo đầy, cơ hồ là tại đồng thời, hơn 10 đạo thê lương vô cùng tiếng rít ngay tại A Đất sau lưng đột nhiên vang lên. Giống. a y y chít chít. Một sát na kia lúc giữa giống như vạn quỷ hí y y y y y y gào thét, tình cảnh có thể nói là khủng bố dị thường. A Thổ sợ hãi kêu lên một cái, toàn thân bộ lông lập tức dựng thẳng lên, một tiếng hoảng sợ chu lên, cơ hồ là vô thức mà liền hướng trước nhanh chân chạy như điên. Cái này vừa chạy quả nhiên là bỏ mạng chạy như điên, dọc theo sơn cốc kia dưới thạch bích, A Thổ cũng không biết chạy rất xa, thẳng đến một cỗ khí tức chống đỡ không nổi rồi, rồi sau đó đầu những cái kia đáng sợ tiếng rít cũng không hề nghe nói nhìn thấy, nó mới thở hồng hộc mà dừng bước lại, quay đầu lại nhìn một cái, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dạng. Nó đứng ở một lát, vẫn là miệng lớn thở hào hẹn, thoạt nhìn cũng rất khẩn trương, con mắt một mực nhìn qua vừa rồi tiếng kêu kỳ quái âm thanh truyền đến phương hướng, tựa hồ có chút sợ hãi từ cái kia mảnh âm u trong góc lại đột nhiên thoát ra cái gì đáng sợ quái vật. Cùng lúc đó, nó vô thức mà chậm rãi lui về phía sau lấy, cảm giác rời chỗ kia càng xa càng tốt. Chẳng qua là lui lui, A Thổ đống nhiên chỉ cảm thấy thân thể mãnh liệt ngừng lại một trận, cảm giác như là bờ mông đánh lên rồi lấp kín dày đặc vô cùng bức tường. Nó ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, một hồi âm u âm phong mang theo đầy trời bụi bặm, lại một lần nữa thổi đi qua, che khuất bầu trời. Bao cắt sau lưng, ngay tại A Thổ trước mắt, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại như là như ngọn núi thân ảnh, bởi vì bụi bặm che lấp nhìn không tới cái này quái vật khổng lồ bộ dáng, nhưng mà A đất thân hình tại bóng đen kia phía dưới, dường như đặc biệt nhỏ bé. A Thổ mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn cái kia cái thật lớn thân ảnh. Mà ở trong bao cát, cái kia quái vật khổng lồ tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, chậm rãi quay đầu. Bóng đen phô thiên cái địa giống như vọt tới, đem cái này đầu tiểu cẩu che ở trong bóng râm, một cái thật lớn đầu lâu từ trên trời giáng xuống, tại thấy rõ ràng lúc trước, A Thổ vốn là thấy được một đôi cực lớn như chuông đồng con mắt, giống như lóe ra kinh khủng quang ảnh, ở đằng kia trong bão cát chậm rãi rơi xuống, dừng ở nó. A Thổ một tiếng kêu đau, tay chân đều mềm, phù phù một tiếng, trực tiếp bại liệt trên mặt đất rồi. 3. Lục Trần đi ở trong bão cát, trầm mặc không nói gì mà đi về phía trước lấy. Hoang trong cốc tràn ngập một cổ quỷ dị mà hoang vu khí tức, còn có cái loại này vô hình rồi lại dị thường hỗn loạn cảm giác, nhưng kỳ quái là, hắn tựa hồ đối với này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khi hắn dần dần xâm nhập đến hoang trong cốc lúc, trong sơn cốc địa hình trở nên càng thêm thác loạn, trên mặt đất khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ dạn nước kẽ đất, răng khắp nơi, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, giống như là rất sớm trước kia nơi đây từng có một cuộc đáng sợ thiên địa biến cố, lực lượng cường đại tàn sát bừa bãi không sai. Cho tòa sơn cốc này để lại vĩnh viễn thống khổ dấu vết. Mà ở dưới chân hắn thổ địa, màu sắc cũng dần dần đã xảy ra cải biến, từ lúc ban đầu không hề tức giận chỉ màu xám cho màu sắc, bắt đầu biến thành từng đạo cháy đen cùng màu đỏ sậm giao thoa dấu vết, mà càng đến sơn cốc ở chỗ sâu trong, cái này hai loại màu sắc biến càng sâu càng đậm đặc, nhìn sang đúng là làm cho người ta một loại quỷ dị ảo giác, giống như là chỗ này hoàng cốc cũng là có sinh mạng giống nhau, nhưng ở cái nào đó thời điểm rồi lại bị hung hăng đâm một đao, chảy ra vô tận máu tươi. Khô cạn về sau biến thành như thế xấu xí đáng sợ này bộ dáng. Tất cả những thứ này đáng sợ vết máu, đều là bày biện ra một loại hướng ra phía ngoài phóng xạ bộ dáng, mà hết thệ căn nguyên, ngay tại ở sơn cốc chính giữa cái kia một cái hình tròn đất trống. Lục Trần chậm rãi đi đến nơi này. Bao cát từ bên cạnh hắn thổi qua, lướt trên rồi và áo của hắn, hơi hơi nhấp nô. Tại trong tầm mắt của hắn, làm lúc bao cát chậm rãi rơi xuống về sau, một bóng người xuất hiện ở cái kia vòng tròn trong. Người kia cũng không có đứng đấy, mà là ngồi ở chỗ kia, chẳng qua là hắn dù là đầu là đang ngồi, nhìn qua dường như cùng với thường nhân đứng đấy giống nhau cao lớn. Hắn ngồi ở đó phảng phất là hết thảy thống khổ, hết thảy khủng bố, hết thảy tàn sát bừa bãi bi thảm, lại là hết thảy lực lượng căn nguyên giống như vòng tròn giữa đất trống, đưa lưng về phía Lục Trần, nhìn xem cái này một phương thiên địa. Một lát sau, bao cắt lại lên, thân ảnh của hắn lại có chút ít bắt đầu mơ hồ, mà trong gió cũng truyền đến một thanh âm ôn hòa lại bằng phẳng. Nghe đúng là cùng Lục Trần qua lại ngày thường trong nói chuyện khẩu khí thập phần tương tự. Ngươi đã đến rồi a. Chương 76, lão mập đầu trọc. Lục Trần đứng cách người kia một trượng có hơn nơi này, ánh mắt phức tạp mà nhìn qua phía trước cái kia bóng lưng. Cho dù giờ phút này nhưng có bao cát bụi bặm tung bay bất định, nhưng chỉ dựa vào mắt thường vẫn đang có thể chứng kiến cái kia thân ảnh hết sức rộng thùng thình, thậm chí còn chỉ so với độ rộng mà nói, cái kia bóng lưng một người có thể chống đỡ mà vượt bình thường ba người. Nói một cách khác, đó là một tên mập. Một cái rất béo mập mạp, béo đã đến lúc trước cái kia lão mã ở trước mặt hắn đều sẽ lập tức biến thành xấu tử, biến thành tiểu vu kiến đại vu trình độ. Có lẽ là ân cần thăm hỏi về sau hồi lâu đều không có đợi đến lúc Lục Trần đáp lời, cái kia ngồi thân ảnh có chút cố hết sức mà chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Lục Trần, sau đó hình như có một tiếng mỉm cười truyền đến, hắn vây vây tay, nói, tới đây à. Thiên điệu đống nhiên nín hơi, bao cát đột nhiên bất động. Hoang trong cốc lập tức một mảnh lặng im. Tại cái đó hơn một trượng phạm vi vòng tròn trên đất trống, hết thảy tiếng gió cắt bụi đều giống như đột nhiên đọng lại, chỉ có một cái trắng trắng mập mập bàn tay xuyên qua báo cát, ôn hòa mà bảy bóng núp ních.